Chương 198, công xã võ trang bộ chương 198, công xã võ trang bộ Hạ Vân Thiên đem xe la chạy tới Hồng Kỳ công xã võ trang bộ cổng, lần trước hắn đến võ trang bộ thời điểm, Khang Hổ đem hắn giới thiệu cho võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong, để hắn có chuyện gì liền đến tìm Cận Phong. Võ trang bộ cổng đứng gác binh sĩ tự nhiên là biết hắn, có thể đến võ trang bộ người cũng không nhiều. Bên trong một cái trực ban chiến sĩ nói ra, "Hạ đồng chí, đây là tình huống như thế nào?" "Không có chuyện gì, chính là trên đường về nhà, gặp bốn tên phỉ đồ, chính đang đùa giỡn cái cô nương này. Bọn hắn còn uy hiếp ta, ta khả năng này là ra tay nặng nề một chút." Hắn có chút ngượng ngùng nói. Tên này chiến sĩ nhìn một chút trên xe hôn mê bốn người, ngoại trừ một cái nhìn hoàn hảo bên ngoài, cái khác ba cái cánh tay tất cả đều bóp méo, rõ ràng chính là đoạn mất. "Người trước tiên đem xe đuổi tiến trong sân, ta lập tức hướng bộ trưởng báo cáo." Trực ban chiến sĩ nói. Hồng Kỳ công xã võ trang bộ, kỳ thật cũng chính là một cái ngay cả chiến sĩ, lại đi rơi bên ngoài làm nhiệm vụ, thực tế nhân số cũng liền mấy chục người. Đương xe la đuổi tiến võ trang bộ đại viện về sau, lập tức hấp dẫn không ít chiến sĩ chú ý, ước chừng qua một điếu thuốc công phu, võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong liền đi tới bên cạnh hắn. Đem sự tình hướng Cận Phong giảng thuật một lần, Cận Phong nghe xong là hai mắt tỏa ánh sáng, đây không phải đưa tới cửa công lao nhà. Lập tức an bài chiến sĩ đối bốn cái tội phạm tiến hành thẩm vấn, ngất đi làm sao bây giờ, có là biện pháp đem bọn hắn đánh thức. Chim Bên cũng được an bài tiến vào một gian phòng họp, hắn thì bị Cận Phong mang vào phòng làm việc của mình. Thời gian cũng không lâu lắm, hai người liền lão ca lão đệ xưng hô. Cận Phong tuổi tác lớn tự nhiên là lão ca, Hạ Vân Thiên nhỏ tuổi chính là lão đệ. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, một cái chiến sĩ gõ cửa phòng, đưa tới bốn người thẩm vấn ghi chép. Cận Phong xem hết thẩm vấn ghi chép, một mặt dở khóc dở cười, nghẹn rất khó chịu. Hắn đem thẩm vấn ghi chép giao cho Hạ Vân Thiên nói ra, "Lão đệ, ngươi cũng nhìn một chút đi." Hạ Vân Thiên tiếp nhận thẩm vấn ghi chép, nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi thẩm vấn ghi chép, ta xem không phạm sai lầm lầm sao?" "Không có việc gì, đây là ta để ngươi nhìn. Ngươi trước nhìn xem, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc." Cận Phong nói xong cũng đi ra văn phòng, vừa đi ra ngoài, hắn liền ha ha phá lên cười. Hắn xem xét lên bốn người thẩm vấn ghi chép, bốn người đem khi còn bé làm qua một chút chuyện xấu đều nói rõ ràng. Nhưng bọn hắn không thừa nhận mình bốn người là giặc cướp, mà là đem bọn hắn cùng Chim Quyên quan hệ đều nói rõ ràng. Hạ Vân Thiên gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn chính đang diễn trò, mục đích là để Chim Quyên gả cho hắn. Chim Quyên sở dĩ như vậy vội vã gả cho hắn, một là bởi vì hắn có tiền, đi theo hắn có thể được sống cuộc sống tốt, hai là cái này Chim Quyên đã mang thai, hai từ phụ thân bọn hắn cũng không biết, cái này chỉ có Chim Quyên tự mình biết. Ước chừng qua một điếu thuốc công phu, Cận Phong trở về, hỏi: "Lão đệ, ngươi nói mấy người bọn hắn xử lý như thế nào?" Hắn nghĩ nghĩ nói ra, kia liền đem bọn hắn giao cho công an đi, về phần xử lý bọn hắn như thế nào, đó chính là pháp viện sự tình. "Được, lão đệ ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Chúng ta cùng công an là hai cái hệ thống, chuyện này vẫn là giao cho bọn hắn xử lý tốt." Cận Phong nhìn thoáng qua sát trời ngoài cửa sổ, nói ra: "Lão đệ, đi, hôm nay nếm thử chúng ta nơi này cơm nước thế nào?" Nhìn xem hắn nhiệt tình như vậy, Hạ Vân Thiên cũng liền cố mà làm, đi theo hắn tiến vào võ trang bộ nhà ăn. Ăn cơm trước đó, Cận Phong còn an bài mấy người, đem bốn người còn có Chim Quyên cùng một chỗ đưa đi đồn công an. Dựa theo hắn lại nói, bọn hắn võ trang bộ nhưng không có cơm cho những này tội phạm ăn. Võ trang bộ bên trong đồ ăn, ở niên đại này còn tính là không tệ. Một cái bùn lớn khoai tây kho phiến, một cái bùn lớn cải trắng xào bã dầu, chỉ là bên trong bã dầu rất nhỏ thôi. Biết các chiến sĩ đồ ăn đều là định lượng, tăng thêm hắn mỗi người liền đều muốn ít ăn một miếng. Hắn cũng liền tượng trưng đảo nửa môi khoai tây, nửa môi cải trắng, cầm hai cái hai hộp mặt bánh ngô. Cận Phong nhìn hắn cầm ít như vậy ăn, lại hỏi: "Ngươi cao lớn như vậy tiểu tử, làm sao lại ăn như thế đồ?" Cũng không thể nói cho muốn cho các chiến sĩ tiết kiệm một chút đi, chỉ có thể nói là nói, buổi trưa hôm nay ở trong xưởng ăn thịt, đến bây giờ còn không thế nào đói. Cơm nước xong xuôi về sau, hắn đem xe la chạy tới công xã bên ngoài, nhìn thấy chung quanh không có nhân chi về sau, liền đem xe la thu vào không gian. Tiếp lấy nhanh chóng hướng Khấu Sơn chuẩn chạy tới, trở lại làng bên trong, nhất định phải để làng người ở bên trong biết. Hôm sau tảng sáng, hắn liền thu thập xong trang bị, tiến vào trong núi lớn. Lần này cho trong xưởng đưa một lần hàng hóa, mình lại có thể vài ngày không cần đi làm. Loại này có lương mỏ cá thời gian, một chữ, thoải mái, hai chữ, thật sự sảng khoái. Hiện tại đồn phòng trong cày bừa vụ xuân đã toàn diện bắt đầu, toàn làng ngoại trừ nằm trên giường không dậy nổi lão nhân, còn có trong tá lót hải nhi bên ngoài, tất cả đều muốn đi bắt đầu làm việc. Liền ngay cả mặc quần yếm và hoa, đều được an bài một chút hạt giống công việc. Trước mắt Khấu Sơn Chuẩn, còn nhàn rỗi người trẻ tuổi cũng chỉ có chính hắn. Liền ngay cả bình thường những cái kia không thế nào bắt đầu làm việc tên du thủ du thực, mấy ngày nay cũng bị cưỡng chế đi bắt đầu làm việc. Một năm kế sách ở chỗ xuân, nếu là làm trễ mãi mấy ngày nay, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng một năm thu hoạch. Khấu Sơn chuẩn bị bộn nhiều việc cày bừa vụ xuân, cũng không có quên phái ra dân binh giữ vững đồng ruộng cùng xuống núi lôi vào. Hàng năm lúc này đều sẽ có dã gia súc xuống núi, nhất là lấy lợn rừng là nhất. Lợn rừng phảng phất biết mấy ngày nay có thể tìm được ăn, hàng năm lúc này liền sẽ nghe được nào đó thôn đồn bị lợn rừng công kích, ai ai bị lợn rừng ủi tổn thương ủi chết tin tức. Lần này lên núi chủ yếu là hương an lĩnh bên trong những cái kia hoang dại hoa quả. Những này quả dại hương vị là rất không tệ, nhưng luôn có đủ loại khuyết điểm, không phải cái đầu quá nhỏ, chính là bên trong hạch quá nhỏ. Nếu là đem những này quả dại dùng trong không gian nước linh tuyển cải tạo một chút, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mùa này là không quá thích hợp lên núi. Mùa xuân là đại đa số dã gia súc phát tình mùa, rất nhiều dã gia súc tính khí nóng nảy quả thực là lục thân không nhận. Còn có rất nhiều động vật hoang dã đói bụng một mùa đông, thể nội mỡ đại lượng giảm bớt, hương vị cũng sẽ không quá tốt. Lại thêm đói khát, để bọn chúng càng thêm giàu có tính công kích. hắn dám ở thời điểm này lên núi, hoàn toàn chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại thêm còn có không gian làm vì mình dựa vào, hoàn toàn có thể không nhìn những này dã gia súc. Rất nhanh, hắn đã tìm được một gốc hoang dại lam dâu cây ăn quả. Cái này gốc lam dâu cây ăn quả chỉ có 50 mấy cm cao, nhưng mọc trên mặt đất cảnh cũng rất dài. Lấy ra một thanh khảm đao, đem cái này gốc lam dâu cây ăn quả nhánh cây dư thừa nhánh cây toàn bộ chém đứt. Lại từ trong không gian lấy ra thủ sắt, đối lam dâu cây rễ cây đào. Lam dâu rễ cây bộ rễ nhiều mà mảnh, thô rễ rất ít, đào lên vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh, cái này gốc lam dâu liền bị đào, đem cái này gốc lam dâu thu vào không gian, trồng ở chuyên môn mở ra tới trong vườn trái cây. Giải lên nước linh tuyền về sau, cái này gốc lam dâu cây liền trong không gian mà tan nhà. Tiếp xuống, phàm là bị nhìn thấy nhiều quả mận, sữa dê tử, cây mơ, đâm dâu quả, núi nho, cắt tức những này cây ăn quả, đều được phân loại trồng vào trong không gian. Một ngày thời gian ngay tại hắn đào móc cây ăn quả bên trong chậm rãi vượt qua, trong không gian cũng nhiều thêm trên trăm quả các loại cây ăn quả. Có nhiều như vậy cây ăn quả, hắn liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cây ăn quả. Ngay tại hắn chuẩn bị khi về nhà, trong tầm mắt xuất hiện hai đầu ngay tại quyết đấu lợn rừng. Chương 199, võ trang bộ cầu thịt chương 199, võ trang bộ cầu thịt hai đầu ngay tại quyết đấu lợn rừng, nhìn xem đột nhiên loạn nhập nhân loại, trực tiếp từ bỏ công kích lẫn nhau, cùng một chỗ hướng Hạ Vân Thiên lao đến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cái này hai đầu lợn rừng dự định trước đem người ngoài này xử lý lại nói. Hắn khinh thường nói, ta còn không có ý định gây phiền phức cho các ngươi đâu, thật sự là không biết sống chết. Cổ tay khẽ đảo, trong không gian kia khẩu AK-47 xuất hiện ở trong tay. Trở tay kéo cài chốt cửa thân, đối xông tới hai đầu lợn rừng chính là đắt hai cái điểm sạc. Cái này hai đầu lợn rừng đầu đều bị hắn đánh nổ, thân thể mượn quán tính lại vọt tới trước một điểm khoảng cách, tiếp lấy ngã trên mặt đất. Đi lên trước, nhìn một chút cái này hai đầu lợn rừng đằng sau, đều kéo lấy hai cái thật to trứng, đoán chừng cái này hai đầu lợn rừng hẳn là tại tranh đoạt giao phối quyền, lúc này mới đánh lên. Chỉ là chung quanh nơi này cũng không có mẫu lợn rừng, chẳng lẽ mẫu lợn rừng không coi trọng cái này hai hàng, sớm đừng chạy. Muốn thật là như thế này, cái này hai hàng lẫn nhau chiến đấu nhưng thật có chút không đáng giá. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này hai đầu lợn rừng thu vào trong không gian. Liền trong không gian mặt đem bọn nó trực tiếp phân giải, đem phân giải ra ngoài thịt heo rừng ném vào thời gian đình chỉ không ở giữa trong nhà gỗ. Cái này hai đầu đều là đại pháo trứng, mỗi đầu đều có cái tiểu tam trăm cân, đây là mùa xuân đói gầy kết quả. Nếu là đến mùa thu, đoán chừng cái này hai hàng có thể tới 400 cân tả hữu. Hạ Vân Tiên nghĩ thầm, lúc đầu không có ý định săn thú, nhưng cái này hai đầu pháo trứng nhất định phải đưa tới cửa, kia cũng chỉ đánh đem bọn nó biến thành thịt heo. Sáng sớm hôm sau, hắn vội vàng xe la, lôi kéo hôm qua đánh tới hai đầu lợn rừng rời đi khấu sân chuẩn. Cái này hai đầu đều là pháo trứng, định đem bọn chúng đưa đi xưởng sắt thép đi. Xe la đến Hồng Kỳ công xã, liền thấy võ trang bộ chiến sĩ ngay tại tập kết, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Hắn liền đem la xe dừng lại đến xem, muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cận phong cho các chiến sĩ phát biểu xong, Hạ Vân Thiên hô, cận bộ trưởng, ngươi cái này sáng sớm đem người tụ họp lại là làm gì à? Cận phong nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn lại. Nói ra, tiểu tử ngươi làm sao tới công xã? Lại nhìn thấy la trên xe che kín chiếu rơm, phía dưới tựa hồ che kín đồ vật. Cận phong đi tới hỏi, ngươi phía dưới này đóng cái gì a? Hôm qua lên núi đi vòng vòng, gặp hai đầu mắt không mở pháo trứng, bị ta đánh chết. Nói xong, hắn chỉ chiếu rơm. Lão đệ, ngươi nói chiếu rơm phía dưới là thịt. Nói xong, không đợi trả lời, chính hắn liền đem chiếu rơm xốc lên một góc, nhìn thấy tươi mới thịt heo rừng. Lão đệ, lão ca thương lượng với ngươi cái sự tình, ngươi thịt này cũng không cần đưa đến xưởng sắt thép, lưu cho chúng ta võ trang bộ thế nào, tiền ta cũng không ít các ngươi. Cận phong nhỏ giọng nói, ăn thịt của các ngươi cung ứng không đều là từ công xã phụ trách sao? Làm sao công xã cắt xén số lượng của các ngươi rồi? Hạ Vân Thiên không hiểu hỏi. Vốn là có công xã trại nuôi heo cung ứng, nhưng bọn hắn bên kia giống như ra một chút vấn đề, gần nhất heo giống như đều ngã bệnh, còn có không ít chết mất. Cận Phong bất đắc dĩ nói. Hạ Vân Thiên nghĩ thầm, chỉ sợ không phải heo ngã bệnh, mà là có người muốn những này heo sinh bệnh. Hiện tại vừa đầu xuân, không chỉ là lương thực không người kế tụ, liền ngay cả thịt heo đều sẽ ít đi rất nhiều. Thịt ít, giá cả kia tự nhiên là sẽ lên đi. Nếu như đem những này thịt heo lấy tới trên chợ đem đi, vậy khẳng định so bình thường giá cả cao hơn. Một khi có kết sủ lợi nhuận rụt hoặc, người cũng sẽ trở nên gan lớn. Ở trong lợi nhuận cao tới trình độ nhất định thời điểm, những người này cũng không quan tâm sẽ phạm tội. Đã lao ca muốn, vậy ta liền đem những này thịt heo rừng cho các ngươi đi. Bất quá ta nhưng sớm nói xong, đây là hai đầu đại pháo trứng, hương vị khả năng không tốt lắm. Hắn như thật nói, chỉ cần là thịt là được, ai còn quan tâm có phải hay không pháo trứng. Lão đệ, ngươi mau đưa xe đuổi tiến trong viện. Cận Phong lo lắng nói, những này thịt heo rừng hiện tại còn không là của hắn, chỉ có tiến vào võ trang bộ đại viện, những này thịt heo rừng mới xem như thuộc về hắn. Đem xe la đuổi tiến đại viện, Cận Phong liền gọi tới mấy tên chiến sĩ, cho cái này hai đầu lợn rừng tiến hành cân nặng. Có lẽ là đói có chút gây nguyên nhân, cái này hai đầu lợn rừng hết thể cũng không có ra bao nhiêu thịt, cộng lại mới hơn 260 cân. Cận Phong đem chỉ đạo viên hô đi qua, lấy ra trong tay bọn họ dư thừa ngân phiếu định mức, vài đôi mới dép ngủ, quần áo khoác những vật này, cùng hắn trao đổi hắn hai đầu thịt heo rừng. Nhìn thấy võ trang bộ tình cảnh lớn như vậy, nhỏ giọng hỏi, Cận lão ca, đây là xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn các ngươi võ trang đầy đủ, cái này là chuẩn bị đi đánh trận. Cận Phong cũng nhỏ giọng nói, ta và ngươi nói, ngươi đừng nói ra, không phải sẽ khiến khủng hoảng. Ngày hôm qua thời điểm, sát vách công xã một cái đồ tể một nhà mấy ngụm tất cả đều bị giết, chỉ còn lại con của hắn tức cùng một cái cháu trai biến mất không thấy, chúng ta hoài nghi con của hắn tức bị hung thủ giết người bắt cóc. Người nào hung tàn như vậy, trực tiếp diệt người ta cả nhà, còn đem người sống sót mang đi, bọn hắn là vì cái gì? Cái này cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói cái này đồ tể ra rất có tiền, ra ở phòng bệnh mói. Chuyện xảy ra về sau, nơi đó công an thăm dò hiện trường, phát hiện nhà hắn tiền toàn đều không thấy. Cận Phong nói xong nhìn thoáng qua hắn, hắn bên ngoài tư liệu Cận Phong rất quen thuộc, cũng biết hắn là cái không thiếu tiền chủ. Trong tay ngươi có một cây súng 54 đi, đạn nhiều hay không? Súng trong tay của ta là xưởng sắt thép phát, đạn ước chừng còn có 30 mấy phát đi. Hạ Vân Tiên thuận miệng nói một câu, kỳ thật hắn trong không gian 54 đạn súng ngắn còn có không ít. Cận Phong gọi qua một cái chiến sĩ, nói thứ gì? Không lâu sau, chiến sĩ trở về, trong tay nhiều hai bao 54 đạn súng ngắn. Hắn cũng không có khách khí với Cận Phong, liền đem hai bao đạn cất vào trong túi của mình. Hiện ở niên đại này, dân gian súng đạn vẫn là rất nhiều. Liền ngay cả cung tiêu xã đều có thể mua bán súng đạn, nhưng là cần muốn mua những này súng ống cũng cần một chút chứng minh, đạn duy nhất một lần cũng không thể mua quá nhiều. Nhưng nếu là tại chợ đen tiến hành mua bán, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu bọn hắn đều có thể bán cho ngươi. Rời đi Võ Trang Bộ, không có thịt heo rừng, lại đi xưởng sắt thép ý nghĩa cũng liền không lớn. Cho nên hắn liền đi cung tiêu xã một phen mua sắm, liền hướng Khấu Sơn Chuân đi đến. Trở lại Khấu Sơn Chuân thời điểm, làng bên trong cơ hồ không có người. Hiện tại chính là cày bừa vụ xuân thời điểm, ngoại trừ hắn người không phận sự này, những người khác bị cưỡng chế tính yêu cầu bắt đầu làm việc đi. Về đến trong nhà có chút nhàm chán, đem trong không gian thường dùng mấy đem vũ khí tất cả đều lấy ra. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đem những vũ khí này bảo dưỡng một lần, thời khắc mấu chốt mới sẽ không như xe bị tổ xích. Thời gian ngay tại hắn xoa vũ khí bên trong chậm rãi vượt qua, đột nhiên nghe thấy được bầu trời chuyển đến loài chim tiếng kêu. Vung lên SVG, dùng phía trên ống nhắm đương kính viễn vọng xem xét lên không trung bay lượn loài chim. Thông qua ống nhắm, nhận ra trên trời bay lên loài chim là một đám lục đầu vịt. Bởi vì lục đầu vịt giống được đầu có rõ ràng kim loại lục sắc, lúc này mới gọi tên lục đầu vịt. Mỗi ngày ở nhà đợi, đã quên đi chính xác thời gian. Suy nghĩ một chút mới biết được một thứ đại khái thời gian, hiện tại đã là tháng 4 hạ tuần, chính là các loại chim di trú trở lại Hưng An lĩnh sinh sôi hậu đại thời điểm. Chương 200, thu thập các loại chim di trú chương 200, thu thập các loại chim di trú trở lại Hưng An lĩnh sinh sôi hậu đại thời gian, chủ yếu thụ mùa xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại, đồ ăn trở nhân tố ảnh hưởng. Chủ yếu tập trung ở tháng 3 hạ tuần đến tháng 5 thượng tuần khoảng thời gian này, khác biệt thời gian đoạn chim di trú di chuyển thời gian hơi có khác biệt. Lúc này, thời tiết ấm lại, đồ ăn chậm rãi nhiều hơn. Chim di trú nhóm trước muốn ăn no nê mấy trận, đem đường dài phi hành tiêu hao năng lượng bổ sung trở về, tận lực bồi tiếp tìm tới ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu bắt đầu sinh sôi hậu đại. Bọn chúng muốn đuổi tại mùa hạ đồ ăn phong phú nhất thời điểm, ấp ra ấu chim. Để ấu chim tại mùa hạ nhanh chóng lớn lên, chờ đến thời tiết lúc rét lạnh, những này mới trưởng thành ấu chim liền sẽ đi theo lão điểu cùng một chỗ bay hướng phương nam, năm sau mùa xuân thời điểm đang bay trở về quê quán. Hàng năm mùa đông đều sẽ có các loại nguyên nhân lưu lại chim di trú. Bọn chúng có là ấp thời gian chậm, đến di chuyển thời điểm không đuổi kịp đại bộ đội tốc độ, bị lưu lại. Cũng có là thân thể thụ thương, không thể tiến hành đường dài phi hành mà lưu lại. Những này bị lưu lại chim di trú, cơ bản đều sống không qua giá lạnh mùa đông. Mùa đông đồ ăn quá thiếu thốn, lại thêm mặt nước toàn bộ kết thật dày tầng băng, thực sự không thích hợp những này sống dưới nước loài chim sinh tồn. Nhìn thấy bọn này lục đầu vịt còn tại rời về phương bắc, Hạ Vân Thiên nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia đóng băng lên đầm lầy. Nơi đó cũng hẳn là chim di trú nhóm sinh sôi địa phương, hắn động lần nữa đến đó một lần tâm tư. Hắn chuẩn bị đem những này chim di trú, mỗi cái chủng loại đều thu vào không gian một chút, để bọn chúng trong không gian mà sinh sôi, một là mở rộng trong không gian giống loài tính đa dạng, hai là nhiều sinh sôi một chút chim di trú. Những này chim di trú đến về sau, vậy cũng là bảo hộ động vật cấp bậc tồn tại, từng cái rất thưa thớt. Tâm động không bằng hành động, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ở nhà không có việc gì hắn, thu thập xong trang bị liền tiến vào Hưng An lĩnh bên trong. Ngay tại hắn rời nhà không lâu, hai cái dùng miếng vải đèn che mặt nam tử mò tới nhà hắn cổng. Hai người này giữa ban ngày còn che mặt, còn kém đem chúng ta là người xấu khắc trên mặt. Hai người này có thể thuận lợi sờ đến hạ ra cổng, hay là bởi vì hiện tại là cày bừa vụ xuân thời gian, làng bên trong không có người rảnh rỗi, bằng không hai cái xa lạ người, sớm đã bị làng người ở bên trong phát hiện. Cao một chút cái kia che mặt nam nói ra, tiểu tử này không ở nhà, thế nhưng là chúng ta cũng không thấy được hắn vội vàng xe la rời đi à, chẳng lẽ hắn lên núi. Cái này người vẫn có chút đầu óc, lập tức liền đoán được Hạ Vân Thiên nhưng có thể vào núi. Cái kia người lùn nam nhân nói, đã người không ở nhà, cũng không thấy được hắn đánh xe rời đi, vậy đã nói rõ hắn con la ở nhà, huynh đệ chúng ta muốn phát tài. Hai người này chính là sát vách công xã thảm án diệt môn hung thủ thứ hai, bọn hắn hôm qua tại công xã ngẫu nhiên thấy được Hạ Vân Thiên vội vàng xe la. Trải qua một đêm nghe ngóng, đã biết hắn là một mua sắm viên. Cái này mười dặm tám hương vẫn là có không ít người biết hắn, ai bảo hắn thường xuyên chạy đến từng cái thôn đồn đi mua sắm. Tham dò được tin tức của hắn, nhóm người này hai người khác, ngay tại Khấu Sơn Chuân đến Hồng Kỳ công xã trên đường ôm cây lợi thỏ. Hai người khác chuẩn bị tiến về trong nhà của hắn, đem hắn nhà thứ đáng giá toàn bộ trộm đi. Nhìn thấy đại môn rơi khóa, cái kia người lùn liền đứng tại bên tường, hai tay đặt ở trên đầu gối nửa ngồi lấy thân thể. Người cao dẫm trên tay hắn, người lùn dùng sức giơ lên, người cao bộ ngực trở lên liền ghé vào trên tường rào mặt. Ngay tại người cao chuẩn bị hai tay phát lực leo đến trên tường rào mặt thời điểm, hơn 10 cái đầu hổ ong xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này hiển nhiên là nhận biết đầu hổ ong, hoảng sợ hô lớn, ngươi không được qua đây a. Đầu hổ ong cũng sẽ không nghe từ lời hắn, như thường nhắm ngay hắn không có bao vây lại cái chán, còn có đảo lấy tường vây hai tay. Liền nghe đến cái này, người cao phát ra a mấy tiếng kêu thảm thiết, người liền từ trên tường rào mặt rất xuống, đúng lúc nện chúng ở xuống mặt cái kia người lùn trên thân. Hai người lăn làm một đoàn, chưa kịp trước tiên thoát đi, liền bị phía sau đầu hổ ong bắt lấy cơ hội, ngoại trừ lúc trước mười mấy con đầu hổ ong, lại có trên trăm con đầu hổ ong gia nhập tiến đến. Những này đầu hổ ong chuyên môn hướng hai người không có quần áo địa phương đốt, đem hai người này đốt thê thảm vô cùng. Hai người biết kể bên này nhất định có đầu hổ ong hang ổ, nhưng bây giờ tìm không thấy ở nơi nào, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Tại trong núi lớn Hạ Vân Tiên cảm nhận được u ảnh tinh thần ba động, lập tức xem xét u ảnh ký ức, thế mới biết là có hai cái che mặt kẻ trộm ngu ngốc chuẩn bị vào xem nhà mình. Hắn nhất thời cũng đoán không được hai cái này kẻ trộm ngu ngốc là nơi nào tới, có thể là làng người ở bên trong, thừa dịp tất cả mọi người tại cày bừa vụ xuân, tiến về nhà hắn trộm đồ cũng có nói, cũng có thể là bên ngoài người tới. Cái này y phục của hai người cũng không phải là làng người bên trong có thể mặc nổi, toàn thân một cái miếng vá đều không có. Hắn hiện tại đã đến, trước đó tới qua cái kia đóng băng đầm lầy, trong này hoàn cảnh cùng hắn lần trước đến đã kinh biến đến mức không đồng dạng, chung quanh đã mọc ra lục sắc trồi non, bên kia cỏ lau phía dưới băng cũng đã hóa, hiện ở chỗ này đã biến thành chân chính đầm lầy. Nơi này đầm lầy cùng phương nam không giống, nơi này đầm lầy nước bùn không có phương nam dày, nhưng người nếu là rơi vào đi, muốn ra cũng rất khó. Thông qua phi vũ thị giác, hắn nhìn thấy ở giữa nguyên bản kết băng địa phương, có địa phương đã hóa thành nước, lại thêm tuyết động trùng quanh tan nước tụ hợp vào, cái này trước đó bị đóng băng hồ nước, hiện tại thủy vị đang chậm rãi lên cao. Tại nửa nước nửa băng ở trong hồ, có mấy trăm con đủ loại chim di trú ngay tại tìm đồ ăn. Bọn chúng muốn đem mình tiêu hao bổ sung trở về, mới có thể an tâm sinh sôi hậu đại. Tại những này chim di trú bên trong, hắn liền phát hiện bạch hạc, đầu bạc hạc, sám hạc chờ hạt loại, còn có đậu nhạn, lục đầu vịt, đỏ tê dại vịt những này, còn có đủ loại thiên nga, bạch, hắc, đại, tiểu nhân, kia là cái gì cần có đều có. Nhìn thấy nhiều như vậy chim di trú, hắn chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn hiện tại cũng nghĩ hô to một câu, chỉ cần cho ta những này chim di trú, mấy năm sau ta liền có thể trả lại ngươi một cái chủng quần. Nhưng là những này chim di trú lại nghe không hiểu hắn, nếu hắn chuẩn bị bắt những này chim di trú, bọn chúng liền sẽ thoát đi. Có cẩn thận, nói không chừng sẽ rời đi mảnh này nơi ở, một lần nữa tìm một chỗ. Nghĩ muốn bắt sống những này loài chim rất khó, nhưng là muốn đem bọn nó thu vào trong không gian vẫn tương đối dễ dàng. Đem Phi Vũ kêu trở về, mình tiến nhập không gian về sau, để Phi Vũ bắt đầu hướng về bầy chim bên trong bay qua. Phi Vũ hình thể, đối với những này chim di trú tới nói chỉ có thể coi là khéo léo. Thiên nga trắng dương cánh bình thường vượt qua 2 mét, thể trọng càng là có thể đạt tới mười mấy kg, mà bạch hạc dương cánh cũng có thể đạt tới gần 2 mét, thân cao đều tại 1 mét 2 trở lên, thể trọng bình thường đều tại thất công cân trở lên. Cho nên những này cỡ lớn chim di trú cũng sẽ không quá coi Phi Vũ là chuyện. Coi như Phi Vũ là mánh cầm, cũng rất khó dây dết bọn nó. Như thế đại hình thể, cũng khiến cái này thiên nga trắng muốn cất cánh, nhất định phải thông qua một đoạn thời gian lướt đi. Chính là cái này thời gian ngắn ngủi, liền đủ đem những đại gia hỏa này thu vào trong không gian. Phi Vũ trên không trung nhanh chóng hướng về một đám hơn 10 cái thiên nga vào tới. Bọn này thiên nga còn tưởng rằng Phi Vũ muốn công kích bọn chúng, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiến hành phản kích. Phi Vũ theo bọn nó đỉnh đầu lướt qua, những ngày này nga ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị thu vào trong không gian. Dẹp xong thiên nga, lại bắt chước làm theo thu mấy chục con các loại hạt loại. Còn lại những cái kia vị hoang cái gì, muốn bắt được bọn chúng liền càng thêm đơn giản. Chương 201, thẩm vấn hai cái mâu tặc. Chương 201, thẩm vấn hai cái mâu tặc. Những này bị bắt vào trong không gian cỡ lớn chim di trú, đều bị Hạ Vân Thiên bỏ vào trong không gian ở trong hồ. Nơi đó có sung túc cây rong cùng tôm cá cung cấp bọn chúng dùng ăn, có thể tại thời gian ngắn nhất đem bọn nó tiêu hao năng lượng bổ sung trở về. Chỉ huy Phi Vũ tiếp tục bay ở từng bầy vị hoang trên không, Phi Vũ mỗi một lần bay qua, đều có một đám vị hoang bị hắn thu vào trong không gian. Thu thập xong tất cả chim di trú chủng loại về sau, lại từ trong không gian ném ra không ít cá chép, cá mẹ những này phổ thông loài cá. Đem những này loài cá ném vào nửa băng phong ở trong hồ, xem như cho những này chim di trú thêm cái bữa ăn. Có sung túc đồ ăn, những này chim di trú nhất định sẽ sớm hơn sinh sôi hậu đại. Dạng này ấu chim liền có thể sớm hơn học biết phi hành, đuổi tại mùa đông đến trước khi đến, có thể thuận lợi đi theo lao điểu tiến về phương nam. Nói phân hai đầu, tại Khấu Sơn Chuân kia hai cái người bị mặt, một đường bị đầu hổ ong đốt a kêu thảm, cái này cũng kinh động đến Khấu Sơn Chuân dân binh. Mấy cái dân binh thuận thanh âm tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã bị trên trăm con đầu hổ ong bao vây lại. Trông thấy hai người này che mặt, xem xét liền không giống người tốt, các dân binh đem sự tình nói cho Trần Lệ Hoa. Hắn chạy tới thời điểm, cái này hai người đã bị đốt lăn lộn đầy đất. Thế nhưng là những dân binh này ai cũng không dám tiến lên xua đuổi những cái kia đầu hổ ong, cuối cùng vẫn là dùng khói đem bọn nó khu ra, hai cái này người bịt mặt cũng bị dân binh tóm lấy. Hắn để dân binh đem hai người tách ra giam giữ, liền đối cái kia người cao tiến hành thẩm vấn. Cái này người cao cũng là kiên cường, không nói câu nào. Trần Lệ Hoa trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay tại cái kia bị đốt mặt mũi tràn đầy bao trên mặt, nhẹ nhàng nuốt ve một chút. Liên lần này, để người cao đau kêu cha gọi mẹ. Không tiếp tục để Trần Lệ Hoa nói nhảm, hai người liền toàn bộ bàn giao là coi trọng Hạ Vân Thiên nhà tiền tài, tới trộm tiền. Về phần tham dự diệt môn sự tình, hai người ai cũng không nói. Bọn hắn đều hiểu chuyện nghiêm trọng, chỉ cần bọn hắn nói, một đông hoa gạo sống là trốn không thoát. Trần Lệ Hoa nhìn sự tình liên lụy đến Hạ Vân Thiên, cũng không tốt tự tác chủ trương. Cũng làm người ta đem hai người này trói lại, phân biệt nhốt ở hai cái địa phương. Chờ đợi Hạ Vân Thiên trở về, lại chỗ để ý đến bọn họ. Thời gian chậm rãi đến xuống công thời điểm, Hạ Vân Thiên cũng về đến nhà. Cũng không lâu lắm, Trần Lệ Hoa liền phái người tới gọi hắn đi đại đội bộ một chuyến. đi tới đại đội bộ, Trần Lệ Hoa liền nói với hắn bắt được hai cái che mặt tặc, chuẩn bị đi nhà hắn đi trộm, hỏi hắn chuyện này xử lý như thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới, hai cái này ngu xuẩn xui xẻo như vậy. Đầu tiên là bị đầu hổ ong rừng lại đốt, lại bị trong thôn dân binh bắt lấy. Nghĩ nghĩ nói ra, ta hiện tại liền đi xem bọn họ một chút, đến tột cùng là phương nào mưu tặc. Khi hắn nhìn thấy cái kia người cao thời điểm, gia hỏa này đã bắt đầu phát sốt, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là bị đầu hổ ong đốt trúng độc. Dù sao gia hỏa này một mực tại nói mê sảng. Các ngươi nếu là không thả ta, san bằng thôn các ngươi, giết cả nhà ngươi. Chúng ta thế nhưng là đã giết người. Nghe được lời hắn nói, Hạ Vân Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Hai người này không phải phổ thông mao tặc, mà là đã giết người tội phạm. Ngay cả cái kia người lùn cũng không kịp nhìn, hắn liền nói, Trần ca, nắm chặt liên hệ công xã đồn công an, chuyện này đã vượt ra khỏi chúng ta quản lý phạm vi. Trần Lệ Hoa cũng là nhẹ gật đầu, nếu là hai cái phổ thông mao tặc, đánh một trận đưa đến đồn công an còn có thể hỗn điểm ban thưởng cái gì, nhưng bây giờ xuất hiện tội phạm giết người, đã không phải là bọn hắn dân binh đội có thể nhúng tay. Trần Lệ Hoa chạy đến đại đội bộ văn phòng, nơi đó có một bộ điện thoại. Ước chừng sau 5 phút, hắn ra tới nói, hiện tại liền an bài dân binh thủ tại chỗ này, tại công an đồng chí không có trước khi đến, bọn hắn nhất định không thể xuất hiện vấn đề. Đồn công an bên này, không nghĩ tới tạo thành thảm án diệt môn tội phạm giết người vậy mà tại Khấu Sơn Chuân lọt lưới, sở trưởng lập tức hạ lệnh phái người đi Khấu Sơn Chuân đem người mang về. Bởi vì xuất hiện hung thủ giết người, đồn công an đều bị phái đi ra, sở trưởng lại đem điện thoại đánh tới võ trang bộ đi cho người mượn. Cận Phong nghe được là Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Thiên nhà xảy ra sự tình, lập tức điểm một lớp chiến sĩ, lái một chiếc xe tải liền ra võ trang bộ. Chiếc này xe tải cũng là Hồng Kỳ công xã võ trang bộ duy nhất xe tải. Song phe nhân mã tụ hợp đến cùng một chỗ, hợp thành một cỗ xe tải hai chiếc bên cạnh ba lượt đội xe, hướng về Khấu Sơn Chuân lái chậm chậm đi. Sở trường dẫn người rời đi về sau, toàn bộ đồn công an chỉ còn lại một cái văn chức nữ công an. Cận Phong sợ có cái gì đột phát sự kiện, lại an bài một lớp chiến sĩ tại đồn công an lâm thời chờ lệnh. Chờ bọn hắn đến Khấu Sơn Chuân thời điểm, sắc trời đã tối dần. Trần Lệ Hoa sắp xếp người đốt đuốc lên đèn, đứng tại đại đội bộ môn miệng chờ đợi công an đến. Cái khác đại đội cán bộ lúc đầu cũng nghĩ chờ lấy, bị Trần Lệ Hoa lấy không thể chậm trễ sản xuất làm lý do, toàn bộ đuổi đi. Đêm nay còn không biết phải bận rộn đến mấy điểm, nếu là đại đội cán bộ đều tại, ngày mai bắt đầu làm việc thời điểm ai đến giám sát. Hạ Vân Thiên về nhà ăn cơm tối xong, cũng về tới đại đội bộ. Đây là Trần Lệ Hoa yêu cầu, hai cái này mâu tặc ngay từ đầu mục tiêu là nhà hắn, cũng coi là khổ chủ. Trần Lệ Hoa tiến lên nắm chặt đồn công an lục đồn trưởng tay nói ra, "Lục sở, ngài rốt cuộc đã đến." Nói xong lại nhìn qua một bên mặc quân trang Cận Phong cùng hơn 10 người chiến sĩ, có cái gì đoán không được vì sao lại có bộ đội tới. Lục Khai Sơn nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra, "Trần đại đội trưởng, đây là công xã võ trang bộ cận bộ trưởng, chúng ta người của đồn công an tay không đủ, thỉnh cầu bọn họ chạy tới hỗ trợ." Cận Phong cùng Trần Lệ Hoa lên tiếng chào hỏi, lại nói với Hạ Vân Thiên, "Lão đệ, nghe nói hai cái này tiểu thâu vào xem nhà ngươi không có mất đi cái gì đi. Ta kiểm tra một hồi ra, không có phát hiện có người tiến đi qua vết tích. Bọn hắn hẳn là còn không có đi vào, liền bị đầu hổ ong tập kích. Ta tại nhà ta phụ cận phát hiện một cái đầu hổ ong xào huyệt." Hắn mặt không đỏ tim không đập nói, "Không có tổn thất liền tốt, cái kia bầy ong ngươi có thể cẩn thận, đầu hổ ong thế nhưng là có thể đốt người chết tồn tại." Cận Phong dặn dò. Trần Lệ Hoa nghe được Cận Phong hô Hạ Vân Thiên lão đệ, vậy đã nói rõ bọn hắn nhất định nhận biết, chắc không được lúc sau Tết sẽ có võ trang bộ người đưa tới thăm hỏi phẩm. Mấy tên công an kiểm tra hai cái mâu tặc nhẹ tình huống, trong đó một tên công an báo cáo, "Lục sở, bọn hắn không biết bị đầu hổ ong đốt nhiều ít dưới, không chết đã coi như là bọn hắn may mắn. Hiện tại bọn hắn đều đốt mơ hồ, đoán chừng rất khó hỏi ra những thứ gì." Hạ Vân Thiên lúc này nói ra, "Lục sở, Cận lão ca, ta ngược lại thật ra có cái phương án, chỉ là như vậy dù cho thẩm vấn xong sau, hai người bọn họ trên cơ bản cũng liền phế đi." Cận Phong tiếp lời nói, "Ngươi nói là muốn cho bọn hắn tra tấn?" Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng, đau đớn có thể để bọn hắn tạm thời khôi phục thanh tỉnh, chỉ là cái này về sau sẽ có hậu quả gì không, ta cũng không biết." Lục Khai Sơn nói thẳng, "Kia cứ dựa theo Hạ đồng chí ý tứ xử lý, hai người này dù cho tốt cũng không thiếu được một đông hoa gạo sống, chết còn xong hết mọi chuyện. Cái niên đại này thẩm vấn chính là đơn giản như vậy thô bạo, chỉ cần có thể để tội phạm nói ra phương pháp, chính là phương pháp tốt." Tiếp xuống, bốn tên công an đối hai cái mâu tặc tiến hành một phen thẩm vấn. Hai người cũng thanh tỉnh lại, bọn hắn đem chuyện hồi sáng này, cùng giết thế nào hại đồ tể một gia sự tình tất cả đều bàn giao ra. Hạ Vân Tiên cũng không nghĩ tới, buổi sáng có người tại mình đi công xã trên đường ngồi sủng mình, xem ra chính mình vẫn là quá vô danh. Trừ đó ra, bọn hắn còn bàn giao ra hung hăng nổ tin tức. Chương 202, bắt thất bại chương 202, bắt thất bại nhóm người này nguyên lai tại sát vách công xã là một cái dưới đất sòng bạc, dựa vào cho vay nặng lãi xuống qua. Bị bọn hắn diệt môn đồ tể nhà, cũng là bởi vì có tiền bị bọn hắn để mắt tới. Một năm trước bọn hắn liền bắt đầu dẫn dụ đồ tể nhi tử đánh bạc, ngay từ đầu còn để hắn thắng một chút. Về sau con mồi hạ đủ về sau, nhóm người này liền bắt đầu thu lưới. Không sai biệt lắm thời gian một năm, bọn hắn cơ hồ đem đồ tể mấy chục năm vốn liếng tất cả đều hút khô. Cuối cùng, tại lão đại bọn họ dẫn đầu dưới, giết chết đồ tể cả nhà, đem đồ tể con dâu cùng cháu trai cùng một chỗ mang đi. Dựa theo bọn hắn lão đại ý tứ, là chuẩn bị tiến về phương Nam đi, rời đi hắc tỉnh cái này rét lạnh địa phương. Hai cái này mâu tặc khai không sai biệt lắm, Hạ Vân Thiên lại căn cứ hai người miêu tả, đem bọn hắn đội bên trong, bao quát lao đại ở bên trong mặt khác bốn người phát họa giống tất cả đều vẽ ra. Vẽ xong phát họa giống thời điểm, đồn công an sở trưởng Lục Khai Sơn hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, kích động nói, "Hạ đồng chí, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, chỉ nghe giảng thuật là có thể đem người vẽ ra đến, có cái này chân dung, chúng ta bắt xác suất thành công càng kỳ trà cao hơn điểm. Không biết lao đệ ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta đồn công an công việc. Đừng nói nhảm, hạ lao đệ bây giờ tại xưởng sắt thép đương mua sắm viên đâu, hiện tại đã là cổ cấp, đi các ngươi đồn công an có thể làm gì? Ngươi không thấy xem chính ngươi, đều bao lớn tuổi rồi, vẫn là một cái nhỏ sở trường sao? Cận Phong khinh thường nói. Cái gì? Hạ đồng chí đã là cổ cấp cán bộ, kia thật đúng là tuổi trẻ tài cao, là lao ca ta mộc lãng. Ta là một cái nhỏ sở trưởng làm sao vậy, ngươi không phải cũng tại công xã đương một cái nhỏ bộ trưởng sao? Ngươi cũng đừng quạ đen mắng heo hắc, chỉ thấy người khác. Cận Phong cùng Lục Khai Sơn đã từng đều là một cái ngay cả chiến hữu, chỉ là bọn hắn sau tới chọn phương hướng không giống thôi. Hạ Vân Tiên hòa giải nói, hai vị lao ca liền đừng ở chỗ này pha trò, đều nói một chút tiếp theo bước kế hoạch đi. Nếu là không có ta sự tình gì, ta muốn phải về nhà đi ngủ. Hai người trải qua một phen thương lượng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, quyết định đêm nay liền đối hai cái mâu tặc lời nhắn nhủ địa phương tiến hành tập kích. Thế nhưng là bọn hắn lời nhắn nhủ địa phương tại sắt vách công xã, đã vượt ra khỏi bọn hắn chấp pháp phạm vi, nhất định phải trước cho đối phương đồn công an chào hỏi một tiếng mới được. Hạ Vân Thiên nghe xong bọn hắn, lại là nhíu mày. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Cận Phong hỏi, lão đệ, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Vậy ta liền nói một chút, ta đoán chừng các ngươi hành động lần này cơ bản sẽ không thành công. Ta nếu là cái kia lão đại, nhất định sẽ không ở tại hiện tại địa phương. Hạ Vân Thiên phân tích nói. Nhìn thấy hai người ánh mắt nghi hoặc, nói tiếp, hắn phái đi ra hai cái tiểu đệ một ngày đều chưa có trở về, kia đoán chừng nhất định xảy ra vấn đề. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cũng minh bạch hai cái này tiểu đệ không nhịn được thẩm vấn, nhất định sẽ bàn giao ra bản thân ẩn thân địa điểm. Cho nên, ta đề nghị, các ngươi nếu là đi thời điểm tốt nhất mang lên cảnh khuyển cùng đi, có lẽ còn có thể căn cứ mũi tìm tới một chút manh mối. Lục Khai Sơn nghĩ nghĩ nói ra, cảnh khuyển ta biết, thế nhưng là chúng ta công xã đồn công an không có, liền ngay cả Hắc Tỉnh cũng không biết có hay không cái đồ chơi này. Các ngươi nếu là cần, ta có thể đem ta chó săn cho các ngươi mượn. Nó mặc dù không phải chuyên nghiệp cảnh quyền, nhưng cũng là một con ngẩng đầu hương, trong núi vẫn tương đối am hiểu cách truy tung. Vậy liền không thể tốt hơn, ta nhìn không bằng dạng này, hạ đồng chí ngươi vất vả một chút, cùng chúng ta cùng đi. Ngươi chó săn vẫn là cần ngươi chỉ huy, chúng ta những này người sống mệnh lệnh nó đoán chừng rất khó phục tùng. Tiếp xuống, Lục Khai Sơn dùng khấu sơn chuyên điện thoại, liên hệ sát vách công xã đồn công an sở trưởng. Đối phương nghe xong, để Lục Khai Sơn nắm chặt dẫn người tới, bọn hắn bên kia cũng muốn phái người tham gia hành động lần này. Biết rõ đối phương là muốn đoạt công lao, Lục Khai Sơn cũng chỉ có thể đáp ứng. Tại người khác địa bản bên trên chấp pháp, vẫn là phải trải qua đối phương đồng ý đi hướng sắt vách công xã trên đường cái. Hạ Vân Thiên mang theo Vạn Lý ngồi ở võ trang bộ chiếc kia xe tải trong xe. Hiện tại đã trời tối, trong xe không có ánh đèn, cũng là một mảnh đen nhánh. Một cái chiến sĩ nói đùa nói, "Hạ đồng chí, chó của ngươi thật là hắc, nếu không phải biết nó ghé vào trong xe, chúng ta đều không cảm giác được nó tồn tại." Hạ Vân Thiên cũng chỉ là cười cười, liền nhắm mắt chợp mắt. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, đường xe tải sát xe lúc dừng lại, hắn mở ra ánh mắt của mình. Song phe nhân mã hợp thành hợp lại cùng nhau, nhưng thật ra là bà phe nhân mã. Hai vị sở trưởng thêm một cái võ trang bộ bộ trưởng thương lượng hành động chi tiết, quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này người đã đi nhà trống. Sát vách đồn công an sở trưởng một mặt ảo não, cái này mắt thấy cơ hội lập công đang ở trước mắt, thế nhưng là người lại chạy, cái này còn không bằng không biết. Cận Phong cùng Lục Khai Giang trước đó liền nghe Hạ Vân Thiên nói qua, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lục Khai Giang nói với hắn, "Hạ đồng chí, tiếp xuống phải xem ngươi rồi." Hắn nhẹ gật đầu, liền mang theo Vạn Lý tiến vào gian phòng. Bọn hắn trước đó ngay ở chỗ này sinh hoạt qua, tự nhiên trong phòng lưu lại nồng đậm mùi. Hắn mang theo sa thủ sáo mở ra cửa tủ treo quần áo, ở bên trong phát hiện nữ nhân cùng hài tử quần áo. Hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, căn cứ trước đó hai cái mâu tặc bằng dao, lão đại của bọn hắn không có cưới vợ, cũng không có hài tử, thế nhưng là cái này trong tủ treo quần áo tính chuyện gì xảy ra? Tìm tới mấy khối vải, đem hài tử cùng nữ nhân quần áo tách ra bao vây lại, lại đem khác biệt loại hình nam nhân quần áo cũng đều phân biệt bao hết mấy món, những này liền là có thể tìm tới tội phạm manh mối trọng yếu. Hiện tại không có tìm được người, duy nhất biết còn đầu mối hữu dụng chính là bọn hắn sẽ rời đi Hắc Tỉnh. Mà An Bình huyện xung quanh muốn rời khỏi phương pháp đơn giản nhất, đó chính là ngồi xe lửa. Trải qua cùng nhà ga phương liên hệ, bọn hắn biết ngày mai sớm nhất một đoàn tàu lửa, là buổi sáng lúc 10 giờ đi ngang qua An Bình huyện, tại An Bình huyện dừng lại 10 phút đồng hồ. Bận rộn một đêm thời gian, hiện tại đã là lúc rạng sáng. Lục Khai Giang nói ra, "Lão Lưu, vậy chúng ta liền tách ra đi, ta hiện tại liền dẫn người đi chạm xe lửa bộ phòng." Hạ Vân Tiên tách ra khỏi bọn họ về sau, liền mang theo Vạn Lý về đến nhà, mà Cận Phong cùng Lục Khai Sơn cái này lúc sau đã dẫn người tiến về nhà ga đi bộ phòng. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 3 giờ sáng nhiều, cũng không có mình chuyện gì, Hạ Vân Thiên liền bắt đầu ngủ dậy cảm giác. Không biết ngủ bao lâu, trong đầu truyền đến u ảnh tinh thần ba động, nói cho hắn biết có người đi tới nhà của hắn tường vây bên ngoài. Hắn mừng rỡ, hiện tại là cái bữa vụ xuân thời điểm, ai có thời gian rỗi sẽ đến nhà hắn. Hắn lập tức mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, liền thấy một cái tay đã đào tại nhà hắn trên tường rào mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Kia 50 mấy cm đầu thương dưới ánh mặt trời, lóe ra rạng rỡ hàn quang. Thanh này trường thương đầu thương vẫn là dùng ô tô thép lò xo chế tạo. Từ khi chế tạo ra đến, thanh này trường thương cũng rất ít sử dụng. Đối đảo tại trên tường rào mặt cái tay kia, liền ném ra trường thương trong tay. Phốc phốc nhất thanh, trực tiếp liền đem cái tay này đính tại trên tường rào mặt. Liền nghe tường vây bên ngoài truyền đến nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chủ nhân của cái tay này tháo khí lực. nhẹ buông tay trực tiếp rớt xuống, kia bị đính tại trên tường rào mặt tay cũng bị sắc bén trường thương cắt ra, đoán chừng cái tay này là phế đi. Hắn nhảy lên tường vây thời điểm, liền thấy ba thân ảnh hướng về làng bên trong chạy tới. Chương 203, đánh chết Lưu Manh. Chương 203, đánh chết Lưu Manh. Hạ Vân Thiên từ trong không gian xuất ra 5-6 nửa, lại đã mất đi góc độ bắn. Hiện tại hắn cùng ba người này ở giữa có rất nhiều chướng ngại vật cản trở, nghĩ muốn giết bọn hắn dễ dàng, nhưng nghĩ muốn bắt sống vẫn là có nhất định khó khăn. Hắn giơ súng lên, phanh, phanh đánh hai thương, cái này hai thương tự nhiên không có đụng tới bọn hắn, mà là vì cho trong thôn dân binh báo tin. Ngay tại trong ruộng chỉ huy cày bừa vụ xuân Trần Lệ Hoa, nghe được Hạ Vân Thiên ra phương hướng chuyển đến hai tiếng súng vang. Biến sắc, nói ra, nhanh đi mấy cái dân binh nhìn xem tình huống. Xét xong tỉnh về sau, thuận tường vây đi đến cắm trường thương địa phương. Đem cắm ở trên tường rào mặt trường thương rút ra, trường thương cắm đi vào tường vây có khoảng 5 cm, nhổ lúc đi ra mũi thương đều có chút cong. Đây là rất bình thường tình huống, nhà hắn tường vây đều là tảng đá. Thanh này trường thương cũng không phải trong truyền thuyết thần binh lợi khí, có thể vào đi sâu như vậy, hay là bởi vì khí lực của hắn lớn. Ba cái chật vật chạy trốn người, vừa lúc bị dân binh đụng vừa vặn. Khoảng cách song phương 3-40 gạo thời điểm, một cái dân binh giơ lên trong tay súng săn, hô, dừng lại, các ngươi người nào, tìm chúng ta làng tới làm gì? Cái này dân binh cho rằng, lúc này chính là cày bừa vụ xuân thời điểm, nơi nào sẽ có người rảnh rỗi. Ba người này hẳn là chuyên môn chọn lúc này, đến cấu sơn chuân trộm đồ. Ba người nhìn thấy phía trước có dân binh cản đường, lập tức quay đầu hướng ngoài thôn chạy tới. Bọn hắn chạy phương hướng đúng lúc là các thôn dân bắt đầu làm việc địa phương, mấy cái dân binh thấy thế, lập tức đuổi tới. Liên tại bọn hắn đuổi theo thời điểm, Hạ Vân Thiên mang theo Vạn Lý một đường tìm mũi cũng đuổi đi theo. Đương đuổi tới đồng ruộng phụ cận thời điểm, liền thấy ba người bị một đoàn thôn dân vây lại. Có trong tay hai người cầm một thanh đoàn đao, một người khác đang dùng tay trái mình nắm lấy tay phải, giảm bớt huyết dịch chảy ra tốc độ. Cầm đoàn đao hai người, một người trong đó còn ép buộc nữ thanh niên trí thức đồng dao, đang kêu gào lấy để các thôn dân thả bọn họ đi. Ba người nhìn thấy Hạ Vân Thiên đến, trong tay còn cầm 5-6 nửa, bắt cóc đồng dao người kia kêu gào nói, người, nhanh đem thương trong tay ném qua đến, không phải ta liền giết nàng. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, đã giết thì đã giết đi, dù sao ta cũng không thích nàng. Giết nàng các ngươi không có con tin, thì càng chạy không ra được. Đồng dao nghe được hắn chính miệng nói ra không thích mình, đau lòng đều muốn không thể hít thở. Nàng biết mình thích Hạ Vân Thiên, tỷ tỷ của nàng đồng ca cũng thích hắn, nhưng là hai tỷ bội lẫn nhau khiêm lượng, ai cũng không có nói ra. Mà Hạ Vân Thiên nhưng lại không biết nha đầu này ý nghĩ, không phải cao thấp cũng muốn nói lên một câu, thời khắc sống còn, đầu óc của ngươi có thể hay không bình thường một chút. Hắn đem trong tay 5-6 nửa dùng đơn tay nắm lấy, nòng súng hướng xuống, chứng minh mình không có ý định nổ súng. Hắn động tác này để bắt cóc đồng dao người kia cũng thở dài một hơi, họng súng không quay về hắn liền tốt, hắn còn không muốn chết ngay bây giờ. Ngay tại hắn vừa mới tinh thần thư giãn một sát na, hắn đột nhiên một tay giơ lên 5-6 nửa. Phanh một tiếng súng vang, bắt cóc đồng dao người kia đầu trực tiếp bị đánh phát nổ. Đánh nổ cái này đầu người, lại đem miệng súng nhắm ngay mặt khác hai người. Hô lớn, không được núp đích, bước xuống đao trong tay tử. Hai người này cũng bị sợ choáng váng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ ở vừa mới dưới tình huống đó nổ súng. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình bị một thương nổ đầu, bọn hắn không có bị dọa đến nguyên địa phi thăng, liền đã coi như là thật tốt. Nghe được Hạ Vân Thiên hô to thanh âm, các thôn dân cái này mới phản ứng được. Hắn vừa mới đem người một thương bể đầu, cái này nhưng là người sống sờ sờ. Các thôn dân nhìn thấy trên đất đỏ bạch chảy đầy đất đầu hủ não, phần lớn người đều phun ra. Chỉ có một số nhỏ người còn đang nỗ lực kiên trì không nôn. Hiện tại lương thực quý giá bao nhiêu, ít phun một ngụm liền có thể ít chịu đói. Thực sự không kiên trì nổi, cũng chỉ có thể xoay người nói ra. Nôn ra thôn dân, đem hai người này tóm lấy. Hạ Vân Thiên cái này mới đi đến sợ choáng váng đồng dao trước mặt, lung lay tay, kết quả đồng dao một điểm phản ứng đều không có. Nhẹ nhàng đập mấy lần mặt của nàng, nói ra, uy, sợ choáng váng sao? Mau tỉnh lại, trời còn chưa có tối, còn không thể ngủ. Liên tục đập thật nhiều dưới, đồng dao cái này mới phản ứng được. A quát to một tiếng, bổ nhào vào trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc lên. Nghe được đồng dao khóc lên, hắn cũng thở dài một hơi. Có thể khóc lên liền chứng minh nha đầu này không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Đồng dao khóc thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đối đồng ca vẫy vẫy tay, nói ra, qua đến chiếu cố một chút muội muội của ngươi, ta còn có chuyện phải xử lý. Đồng ca tới đem muội muội ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Trần Lệ Hoa nhìn xem giết người về sau còn bình tĩnh vô cùng Hạ Vân Thiên, ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu tử này xem xét liền không phải lần đầu tiên giết người về sau mà không đổi sắc. Phần này bình tĩnh, liền ngay cả hắn cái này diệt qua phỉ, đã giết người lao binh đều mặc cảm. Những thôn dân khác nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi, trước kia chỉ biết là hắn là một cái không nơi nương tựa hải tử, lúc này mới muốn đi chiếm tiện nghi. Về sau muốn chiếm tiện nghi những người kia bị đánh cho một trận, hiện tại xem ra đã hạ thủ lưu tình. Vị này vừa mới ra thương lúc giết người, thế nhưng là một chút do dự đều không có. Về sau không có chuyện còn là bất trêu chọc hắn vi diệu, liền là có chuyện cũng muốn lựa chọn lựa bộ. Không phải, ai biết hắn có thể hay không đem bọn hắn giết. Hắn không biết các thôn dân ý nghĩ trong lòng, nói với Trần Lệ Hoa, đại đội trưởng, hiện tại sắp xếp người đem bọn hắn đưa đến đại đội bộ đi thôi. Ta hoài nghi bọn hắn chính là ngày hôm qua hai người đồng bọn, hôm nay là đến báo thủ. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Đây là đại đội bộ chìa khóa, ngươi bây giờ liền đi gọi điện thoại thông chi đồn công an, ba người này ta đến an bài. Trần Lệ Hoa nói. Hắn rời đi đi đại đội bộ gọi điện thoại đi. Trần Lệ Hoa còn nói thêm, đồng thanh niên trí thức, mang muội muội của ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay hai người các ngươi công điểm dựa theo bình thường để tính, không trừ điểm. Hắn biết đồng giao trải qua chuyện này, trong lúc nhất thời cũng chậm không đến. hôm nay đã không thích hợp lại làm việc, còn không bằng cho các nàng nghỉ. Những thôn dân khác nhóm cũng không có ý kiến gì, loại chuyện này chính là đại nam nhân gặp đều nôn. Huống chi là một cái tiểu cô nương, không có bị dọa sợ cũng không tệ rồi. Đi vào đại đội bộ, đem điện thoại đánh tới đồn công an. Trực ban công an nghe được hắn báo cáo, nói ra, đồng chí, ngươi trước xem trọng lưu manh, ta cái này liên hệ sở trưởng. Cúp điện thoại, trực ban công an đem điện thoại đánh tới nhà ga. Hiện tại, Hồng Kỳ công xã đồn công an phần lớn người, bao quát sở trưởng Lục Khai Giang đều đi nhà ga ngồi chờ, nhân thủ một chương mấy người phát họa chân dung. Đương Lục Khai Giang tiếp điện thoại xong, đã biết mình bọn người trúng kế điệu hổ Lý Sơn, cũng có thể là bọn này tội phạm lâm thời cải biến chủ ý. Lục Khai Giang tìm tới cùng ở tại nhà ga ngồi chờ cận phòng, nói ra, gia cận, hiện tại ta ý nghĩ là như thế này, chúng ta chia binh hai đường. Một đường tiếp tục tại nhà ga ngồi chờ, phòng ngừa cái kia hắc tam phòng nhà ga chạy trốn, một đường khác đi khấu sơn chuẩn, thẩm vấn kia hai cái còn sống lưu manh, cái kia chết mất coi như xong. Người thấy thế nào? Ta thấy được, vậy thì có ta dẫn người đi một chuyến khấu sơn chuẩn. Chúng ta có xe, tốc độ có thể nhanh một chút. Cận Phong nói. Vậy thì tốt, vậy ta dẫn người tiếp tục ngồi chờ, phòng ngừa hắc ba lần nữa điệu hổ Lý Sơn. Lục Khai Giang đồng ý nói. Hơn một giờ về sau, võ trang bộ xe tải lần nữa lái đến khấu sơn chuẩn. Sau khi tới lập tức đối hai tên lưu manh tiến hành thẩm vấn, đạt được một cái liên quan tới H3 đi chỗ tin tức. Chương 204, tìm tới H3 chương 204, tìm tới H3 cái này H3 chính là cái này sòng bạc ngầm lão đại, tên thật không rõ. Bởi vì người tâm ngoan thủ lạn, lại đứng hàng lão tam, lúc này mới được cái này H3 danh tự. Thông qua thẩm vấn biết được, cái này H3 sớm đã sắp xếp xong xuôi, trả thù xong Hạ Vân Thiên về sau, liền để bọn hắn ẩn tàng mới đến, trải qua cuộc sống của người bình thường, chờ đợi hắn lần nữa trở về. H3 còn sớm cho bọn hắn một người 300 khối tiền. Nhìn thấy các chiến sĩ từ hai người cùng cỗ thi thể kia trên thân, tìm ra tới tiền, Cận Phong giận không chỗ phát tiết. Tại người bình thường này 20 tháng một mấy đồng tiền nhân đại, 900 khối tiền đã là một khoản tiền lớn. Bọn hắn số tiền này hiển nhiên không phải mình kiếm được, vậy cũng chỉ có thể là đám con bạc thua bởi bọn hắn. Có lẽ chính là bọn hắn làm cục, mới khiến cho những cái kia dân cờ bạc thua táng ra bại sản. Cận Phong nhìn xem Hạ Vân Thiên hỏi, lão đệ, tiếp xuống ngươi có biện pháp nào, manh mối này đã chặt đứt, cái này H3 đủ giàu hoạt. Ngươi nói có khả năng hay không, H3 là cố ý đem những này thủ hạ đưa cho chúng ta cũng có nói. Cái kia sòng bạc ngầm trước trước sau sau đã tồn tại rất nhiều năm, phía sau nói không chừng còn có người nào. Bọn hắn tích lũy tài phú có thể nói là hải lượng, những này thủ hạ cũng không hiểu rõ lắm H3 tình huống, đem những này thủ hạ bán cũng không phải là không được, cái này H3 liền có thể độc hưởng khoản tiền kia tài. Để cho bọn họ tới trả thù ta, nếu như thành công, H3 liền kiếm lớn, nếu như thất bại, vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất. Những này thủ hạ vốn chính là con rơi, bị tóm lên đến cũng không ảnh hưởng tới H3. Hắn nói xong, nghĩ đến hung thủ giết người tại giết người về sau, bình thường đều sẽ quay về hiện trường. Nếu như đem cái này H3 xem như hung thủ giết người, như vậy hắn vô cùng có khả năng liền giấu ở khấu sơn chân phụ cận, nhìn chằm chằm nơi này nhất cử nhất động. Nghĩ đến những này, hắn đem mình đoán muốn nói cho Cận Phong. Cận Phong lại cho là hắn là đang nghĩ ngợi hao huyền, hắn không cho rằng H3 ở phụ cận đây, cũng đã đường chạy. Hiện tại xuất nhập An Bình huyện lớn nhỏ con đường đều có người trông coi, kia H3 vẫn là có bị bắt được khả năng. Cận Phong mang theo bị bắt hai cái lưu manh cùng cố thi thể kia, lái xe về tới Hồng Kỳ công xã. Hiện tại đã mất đi H3 manh mối, bọn hắn còn muốn tại các cái địa phương tìm kiếm, không thể lại để cho H3 tổn thương người bình thường. Hạ Vân Thiên rời đi đại đội bộ, hướng trong nhà đi đến thời điểm. Nhạy cảm phát giác được có người đang quan sát mình, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Có người đang quan sát mình, vậy người này cơ bản cũng là H3, xem ra gia hỏa này quả nhiên ngay tại Khấu Sơn chân phụ cận. Cho sủng vật của mình Ú Ảnh ra lệnh, để nó mang theo dưới trướng đầu hổ ong tiến về cái kia đạo ánh mắt sở tại địa, hắn muốn đem H3 bước đi ra. H3 còn không biết mình hành tung đã bại lộ, Hạ Vân Thiên đã phái ra đầu hổ ong qua tới đối phó hắn. Hắn hiện tại ngay tại mấy trăm mét bên ngoài trên một thân cây, một tay cầm một cây súng 54, một tay cầm một khung kính viễn vọng chính đang quan sát Hạ Vân Thiên. Đúng là hắn một cái thủ hạ, thấy được Hạ Vân Thiên tại cung tiêu xã đại lượng tiêu phí, lúc này mới để mắt tới Hạ Vân Thiên. Mới để hành tung của bọn hắn bại lộ nhanh như vậy, bằng không hắn sớm liền mang theo nữ nhân mình yêu thích rời đi hát tỉnh. Cái này H3 nữ nhân yêu mến chính là cái kia đồ tể con dâu, cũng là nàng nội ứng ngoại hợp giết chết chồng mình một nhà. Cái kia còn lại hải tử, cũng là H3 cùng nữ nhân này hải tử. Nữ nhân này là lúc nào cùng H3 quấy hợp lại cùng nhau, kia không được rõ lắm. H3 cầm trong tay B-54, chỉ vào mấy trăm mét bên ngoài Hạ Vân Thiên. Miệng bên trong khoa tay nói điệu phản phất đã đem hắn đánh chết. H3 không biết là, ngay tại hắn nhìn chằm chằm Hạ Vân Thiên thời điểm, cũng có mấy trăm ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Tại hắn còn không có phòng bị thời điểm, Ú Ảnh mệnh lệnh đầu hổ ong phát động công kích. Không có chút nào phòng bị H3, không khỏi nghẹn ngào a quát to một tiếng. Trong tay ta kính viễn vọng ném một cái, liền dùng tay trái xua đuổi những này đầu hổ ong. Trong lòng của hắn đồng thời còn đang suy nghĩ, mình thật sự là không cẩn thận, vậy mà bỏ tới đầu hổ ong hang ổ, thật sự là quá xui xẻo. Nhưng là trước kia trên tảng cây rõ ràng liền không thấy được có tổ ong. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái gì, liền bị đầu hổ ong đốt không chịu nổi. Người trực tiếp từ trên cây rớt xuống, trong tay 5-4 súng ngắn cũng rơi mất. Bị đầu hổ ong đốt thực sự đau đớn khó nhịn, hắn cả súng ngắn cũng không kịp nhặt, liền hướng về Hưng An lĩnh bên trong chạy tới, hắn nữ nhân yêu mến còn đang chờ hắn. Nhìn thấy H3 chạy trốn, Hạ Vân Thiên liền để Ưu Ảnh tiếp tục theo dõi. Bắt hắn trước không đổi, hay là tìm được hắn điểm dừng chân lại nói. Chỉ có Ưu Ảnh cái này đầu hổ ong chúa đang truy kích, động tĩnh tự nhiên nhỏ rất nhiều. Đi ra ngoài mấy trăm mét H3, thở hồng hộc còn tại gọi thằng tự mình xui xẻo. Hiện tại hắn chỉ muốn mang theo nữ nhân mình yêu thích, nhanh lên rời đi An Bình huyện. Có người sau lưng chiếu cố, hắn đồng dạng có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Hạ Vân Thiên đầu tiên là đi vào hắc ba rơi xuống dưới cây, đem trên đất súng ngắn cùng kính viễn vọng thu vào trong không gian. Lúc này mới thuận tinh thần kết nối phương hướng, hướng Ú Ảnh phương hướng đổi tới. Hắc ba chạy một hồi, phát hiện đằng sau không có đầu hổ ong về sau, liền hãm lại tốc độ. Còn đang suy tư, đoán chừng lần này là thật đâm đến đầu hổ ong hang ổ, đây thật là đủ xui xẻo. Ú Ảnh đi theo hắc ba, rất nhanh đã tìm được một nữ nhân. Nữ nhân này hiện tại cách ăn mặc cùng thời đại này có chút không hợp nhau, một thân quần áo bó sát người, lồi hiện ra một bộ tốt dáng người. Nhìn thấy hắc ba cái này bộ dáng chật vật, nữ nhân này hỏi: "Tam ca, ngươi làm sao làm đến chật vật như vậy à?" "Đừng nói nữa, xui xẻo gặp một đám đầu hổ ong." Hắc ba thanh mình tao ngộ giảng thuật một lần, nữ nhân này nghe xong, trong lòng mắng thầm, thật sự là một cái phế vật. Nàng mở ra trên người mình vài bạt ba lô, đây là một cái niên đại này hiếm thấy hai ba bao. Nàng từ trong bọc lấy ra một cây súng lục đưa cho hắc ba thanh thương dắt vào hông. Nữ nhân này cũng ẩn giấu một cây súng lục tại trên người mình. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hạ Vân Thiên đột nhiên hô: "Hắc ba." Hắc ba không chút nghĩ ngợi đáp: "Ai đang kêu ta?" Hô xong, hắn cũng có chút phẫn nộ, mặc dù hắn ngoại hiệu gọi Hắc ba, nhưng thủ hạ của hắn đều gọi hắn Tam ca. Những cái kia gọi mình Hắc ba người, cũng chỉ là sau lưng gọi, còn có rất ít người dám ở trước mặt hắn dạng này gọi hắn. Tiếp lấy liền thấy Hạ Vân Thiên từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Hắc ba nhận ra hắn, liền muốn rút súng xạ kích, nhưng Hạ Vân Thiên tốc độ càng nhanh, trong tay năm sáu nửa một tay giơ lên. Liên tục hai tiếng súng vang, đánh nát Hắc ba hai cái bả vai, liền ngay cả hắn vừa rút ra súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Hắc ba hiện tại rất là hoảng sợ, hắn còn chưa từng gặp qua nhanh như vậy ra thương tốc độ. Lúc này Hạ Vân Thiên mới có thời gian quan sát tỉ mỉ hai người kia, Hắc Tam thể béo yêu biên, xem xét bình thường liền ăn rất tốt. Nuôi ra như thế một thân thịt mỡ, không biết yếu hại chết bao nhiêu người. Mà nữ nhân kia, chợt nhìn cũng liền 80 điểm trên dưới trình độ, nhưng vóc người nóng bỏng, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ vũ mị hương vị, để cho người ta đối nàng có chút muốn ngừng mà không được. Cũng may hắn cái gì nữ nhân chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng của nàng. Nữ nhân này nhìn thấy Hắc Tam phế, ánh mắt lóe lên một tia lanh mang. Ngoài miệng lại hô: "Vị tiểu đồng chí này, ngươi nhanh lên mau cứu ta là bị cái này Hắc Ba cưỡng ép." Ngoài miệng một bên nói, còn một bên hướng hắn đi tới. Ngay tại nhanh đến bên cạnh hắn thời điểm, nàng chuẩn bị bổ nhào vào trong ngực của hắn. Khoe miệng đã lộ ra mỉm cười, tiếp lấy liền cảm thấy phần bụng đau xót. Chương 205, phía sau còn có người. Không gian hiện trạng chương 205, phía sau còn có người. Không gian hiện trạng nàng còn không có ôm đến Hạ Vân Thiên, túi đầu nhìn xem bụng của mình. Liền thấy một cái đại thủ cầm một thanh dao ba cạnh đao, đã đâm vào bụng của nàng, vẫn là chính nàng bổ nhào vào lưỡi lê phía trên. Nữ nhân này có chút không cam lòng nhìn qua hắn, làm sao cũng không nghĩ tới trong tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi lê. Huyết dịch thuận rãnh máu lưu ra ngoài thân thể, nàng cảm giác sinh mệnh lực của mình cũng đang trôi qua. Không cam lòng nhìn qua hắn nói ra: "Ngươi tại sao muốn cầm đao đâm ta?" Vừa nói vừa dùng một cái tay hướng về sau eo sờ soạng, chờ nàng rút súng lục ra còn chưa kịp nổ súng, thương liền bị Hạ Vân Thiên cướp đi. Nhìn lấy trong tay M1911 súng ngắn, nói ra: "Thương không tệ, đáng tiếc nó theo sai người. Trợ phu ngươi một nhà, hẳn là ngươi cùng cái này Hắc Ba liên thủ giết chết đi." Nữ nhân này cái này mới kinh khủng, nguyên lai đối diện thanh niên đã biết mình làm hết thảy, hắn tử vừa mới bắt đầu liền phòng bị mình, buồn cười chính là mình còn muốn mê người ta. Lại liếc mắt nhìn còn đang chảy máu bụng dưới, nàng biết mình chảy quá nhiều máu, đã không có hy vọng còn sống, trước khi chết nói ra: "Các ngươi những này xú nam nhân, sao có thể lý giải nữ nhân chúng ta? Ta chỉ bất quá muốn được sống cuộc sống tốt có lỗi gì, nếu là hắn không ngăn ta, ta cũng sẽ không giết cả nhà của hắn. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không biết thế lực của hắn là khổng lồ cỡ nào, ta đi trước." Dưới mặt đất: "Chờ ngươi, ngươi là ta gặp quá nhất đẹp mắt nam nhân, ta nhất định." Còn không đợi nữ nhân này nói hết lời, cũng bởi vì mất máu quá nhiều tiến vào trạng thái hôn mê, còn chưa chết. Hạ Vân Thiên rút ra đâm vào nàng phần bụng dao ba cạnh đao, thân thể của nàng mềm mại dựa vào trên mặt đất. Bản cũng bởi vì hai vai bể nát ba, trông thấy nữ nhân này ngã trên mặt đất, lấy vì nữ nhân này đã chết, có chút hoảng sợ mà hỏi: "Ngươi giết nàng, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào sai lầm bao lớn?" Hạ Vân Thiên khinh thường nói: "Ngươi vẫn là trước cố lấy chính ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót. Nói một chút đi, nữ nhân này là lai lịch gì, các ngươi người đứng phía sau lại là lai lịch gì, nói ra còn có thể giảm nhẹ một chút thống khổ. Nói ra liền có thể tha hắn, lời nói này ra đến chính mình đều không tin, làm sao có thể để Hắc Ba pha tin đâu." Hắc Ba cũng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vì có thể giảm nhẹ một chút thống khổ, đành phải đem người ở sau lưng hắn nói ra. Đây cũng chính là Hắc Ba là một người cô đơn, lúc này mới dám đem người sau lưng nói ra. Nghe được Hắc Ba khai, Hạ Vân Thiên mới hiểu được hắn tại sao muốn giết kia đồ tể một nhà. Nguyên lai là phía sau đại nhân vật để hắn đem nữ nhân này đưa đến băng thành đi, cũng muốn đem ở chỗ này vết tích toàn bộ xóa đi. Hắc Ba lúc này mới bị quá hóa liều giết đồ tể một nhà, cũng không phải là bọn hắn trước đó đoán, là đồ tể nhi tử thiếu Hắc Ba vay nặng lãi, mới bị giết cả nhà. Hắc Ba chính mình cũng không biết phía sau đại nhân vật năng lượng lớn bao nhiêu, hắn mở sòng bạc cũng là vì phía sau đại nhân vật vơ vét của cải dùng. Hắn cũng chỉ biết mình thượng cấp là một cái tên là tứ ca người, cái khác hắn cũng không biết. Hạ Vân Tiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dùng mới được đến M1911 đem Hắc Ba đưa tiễn, đi đâu một chút khổ đều không có. Hắc Ba trước khi đi còn lộ ra vẻ mỉm cười, đem hai người thứ ở trên thân tất cả đều thu vào không gian, lại đem hai người thi thể mang vào trong núi sâu vứt bỏ. Trong núi sâu giã thú, tự nhiên sẽ giúp hắn đem hai bộ thi thể xử lý. từ hai cái trên thân thể người, hết thảy thu được hai đem khẩu súng, một thanh M1911, một thanh B54. Tiệc cái trong túi đeo lưng chứa không sai biệt lắm 1000 đồng tiền tiền mặt, còn có rất nhiều đủ loại ngân phiếu định mức. Bên trong nhiều nhất vẫn là lớn tiểu hoàng ngư, hết thảy có tiểu hoàng ngư 34 đầu, cá đỏ dạ 12 đầu. Những này lớn tiểu hoàng ngư có phải là vì thuận tiện, chuyên môn tìm người hối đoái. Đem đồ vật tất cả đều thu vào trong không gian mặt tắm một cái, đem quần áo trên người tất cả đều đổi đi, đổi lại quần áo cũng bị hắn trực tiếp tiêu hủy. Vừa về đến nhà không bao lâu, nhà hắn đại môn liền bị đập văng lên. Hắn trong không gian mặt chuẩn bị xong một cây súng lục, tùy thời đều có thể sạc kích, hô, ai vậy? Ngoài cửa truyền đến đồng ca thanh âm, nói ra, Hạ đồng chí, là ta muốn làm phiền ngươi một việc. Hạ Vân Thiên mở cửa phòng, nhìn đến đứng ở phía ngoài có chút lo lắng đồng ca, còn có trạng thái tinh thần thật không tốt đồng dao. Đồng ca nói ra, Hạ đồng chí, vừa mới muội muội ta thân dính một chút máu, ta muốn cho nàng tắm rửa, hào hào ngủ một hồi. Hắn nhìn thoáng qua đồng ca trong tay bao vải, bên trong hẳn là trang là quần áo đi. Hiện tại mới tháng 4 hạ tuần, Thương An lĩnh địa khu nhiệt độ còn rất thấp, các nàng muốn tại thanh niên trí thức điểm tắm rửa căn bản không có khả năng. Nếu là tiến về công xã nhà tắm đi tắm, đoán chừng đến trời tối cũng rất khó lại gấp trở về. Huống chi hiện tại cũng không có chiếc xe hướng công xã, chỉ nhìn hai người bọn họ chân lấy đi, chân lấy trở về, vậy cũng không quá hiện thực. Huống chi hôm nay đúng là mình nổ súng đi đồng giao dọa, đem ba lô phòng mượn cho các nàng tắm rửa, coi như là cho các nàng nói xin lỗi đi. Nghĩ xong sau, Hạ Vân Tiên nói ra, được, các ngươi đi theo ta. Đem hai nữ mang vào ba lô phòng, dạy các nàng làm sao sử dụng ba lô phòng vòi nước đem nước nóng phóng xuất. Đem nước nóng bỏ vào chất gỗ trong thùng tắm lớn, hắn lại đem nồi hơi thêm vào nước. Nồi hơi cũng không thể thiếu nước, bằng không thật có thể đem nồi hơi cháy hỏng rơi. Hắn cách mở nồi lô phòng, liền tiến vào trong không gian. Chỉ lưu lại một tia ý niệm, chú ý đến tình huống trong nhà. Thời gian ngay tại hắn quản lý trong không gian động vật chuẩn bên trong, chậm chậm đi qua. Hắn đem trong không gian ăn cỏ động vật, toàn đều đặt ở cùng một chỗ, để bọn chúng hỗn hợp cùng một chỗ. Đem lợn rừng cũng đơn độc đặt ở một lần, gia hỏa này sinh sôi tốc độ quá nhanh, hiện tại lại có mấy trăm con lợn rừng. Từ bầy heo rừng bên trong tuyển ra đến 100 đầu 300 cân tả hữu pháo trứng. Đám người kia trong không gian lạ mặt sống tương đương tự tại, nhưng so với chúng nó những cái kia hoang dại đồng loại hạnh phúc nhiều lắm. Đem cái này 100 đầu pháo trứng, cùng lão hổ còn có báo quan ở cùng nhau, đồng thời cũng đem tất cả thỏ rừng cũng bỏ vào khu vực này. Đem bọn nó giam chung một chỗ, là muốn để lão hổ cùng báo giúp hắn tuyển ra bên trong cường tráng nhất lợn rừng, chỉ có chống đỡ xuống tới lợn rừng mới có thể lưu lại làm giống heo, nhưng cái kia thất bại, chỉ có thể làm lão hổ nhóm khẩu phần lương thực. Mà con thỏ cùng bọn chúng đặt chung một chỗ, hoàn toàn chính là vì khống chế bọn nó số lượng. Cái đồ chơi này thật sự là rất có thể sinh, mà lại trong không gian mặt, những này danh con tỷ lệ sống sót cũng là cao tới 95 trở lên. Trong không gian quá khứ lâu như vậy, ngay từ đầu kia 7 con lão hổ cũng sinh sôi. Ban đầu đầu kia có cái, lại một lần sinh ra 2 con hổ con, nó hai cái nữ nhi cũng thuận lợi sinh hạ một tổ hổ con, một tổ 2 con, một tổ 3 con. Đây cũng chính là nói, hắn lại lấy được 7 con hổ con. Những này hổ con phụ thân, chính là bị hắn về sau bắt vào trong không gian kia 2 con hùng hổ. Hắn quả thực là đem độc hành hiệp lão hổ, dưỡng thành quần cư động vật, cũng may những này lão hổ phạm vi hoạt động rất rộng. Được quan tâm nhất chính là cọp cái ngay từ đầu sinh ra tới con kia màu đen hổ con. Hiện tại gia hỏa này đã dài đến hơn 300 kg, viễn siêu minh đệ của nó tỉ muội. Trong giới tự nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút biến dị động vật. Những động vật này muốn là muốn sống đến trưởng thành, cần phải bỏ ra viễn siêu đồng bạn cố gắng. Nhưng chỉ cần bọn chúng có thể sống sót, thực lực của bọn nó cũng sẽ vượt qua đồng bạn của mình. Chương 206, đồng ca, đồng giao. Chương 206, đồng ca, đồng giao. Hạ Vân Thiên nhìn cái này so cái khác hổ đông bắc còn lớn hơn một vòng lão hổ, nói ra, lần này ngươi thật đúng là danh phủ kỳ thực sơn quân. Như thế đại thân thể, chính là gặp được hoang dại gấu ngựa cũng không phải không có lực đánh một trận, trừ phi là loại kia vượt qua 800 cân to lớn hùng vương. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được đồng ca, đồng giao tỉ muội phát ra tiếng thét chói tai. Hạ Vân Thiên lách mình ra không gian, nắm trong tay lấy một cây súng lục, nhanh chóng vọt vào ba lỗ phòng. Sau khi đi vào, liền thấy đồng ca, đồng giao hai người ngồi xổm ở trong thùng tắm lớn, nửa lộ ra bả vai. Trong thùng tắm trên mặt nước, tung bay một lớp bụi, xem ra các nàng là có đoạn thời gian không có hào hào tắm rửa. Sự thật cũng xác thực như Hạ Vân Thiên sở liệu, các nàng hai tỷ bội lần trước tắm rửa, vẫn là tháng trước đi theo làng bên trong xe bò tiến về công xã thời điểm. Khấu Sơn chân nơi này thật sự là quá lạnh, không tắm rửa sẽ chỉ không thoải mái. Nhưng nếu là sau khi tắm không có làm tốt giữ ấm biện pháp, kia nhẹ thì cảm mạo, nặng thì tử vong cũng không phải là không thể. Ngay tại Hạ Vân Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, hai tỷ bội lại phát ra rít lên một tiếng. Kém chút đem Hạ Vân Thiên thương trong tay đều dọa rơi mất, hắn tức giận nói, hai người các ngươi không có việc gì mù hô cái gì, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được nguy hiểm. Cái này nếu để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng ta đối với các ngươi hai làm cái gì. Đồng ca đem cánh tay của mình vươn ra, chỉ vào góc tường nói, ngươi nhìn, nơi đó có 5 con màu đen chuột bự. Hạ Vân Thiên cái này mới nhìn thoáng qua góc tường, phát hiện 5 con chuột tía ngồi xổm ở góc tường, bị vừa mới 2 tỷ bội tiếng thét chói tai bị hù run lẩy bẩy. Hạ Vân Thiên đối bọn chúng nói ra, các ngươi 5 cái vật nhỏ chạy ra ngoài làm gì, trước cùng ta rời đi nơi này. Nói xong, hắn liền đi ra hoa lô phòng, hắn cũng không có đem nhìn thấy 2 tỷ bội tắm rửa sự tình coi thành chuyện gì to tát. Lại nói ngoại trừ bả vai trở lên địa phương, hắn cũng xác thực không nhìn thấy cái gì. Trên mặt nước phiêu đầy đèn sáng. Thông qua cùng 5 con chồn tía câu thông, bọn chúng coi là vừa mới là Hạ Vân Thiên tại ba lô phòng bên trong, lúc này mới chạy vào đi. Trôn đĩa là một loại rất thích sạch sẽ động vật, cơ hồ mỗi ngày đều phải dùng tuyết thanh lý trên người lông tóc. Thời tiết trở nên ấm áp về sau, Hạ Vân Thiên liền đem tuyết động tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Bọn chúng đã thật nhiều ngày không có tắm rửa, vừa mới chạy vào ba lô phòng, liền làm muốn Hạ Vân Thiên chuẩn bị cho chúng nước, dự định hảo hảo tẩy một chút. Kết quả đem ba lô phòng bên trong đồng ca, đồng dao tỉ bội dọa cho phát sợ, phát ra tiếng thét chói tai. Cái này mới có về sau, Hạ Vân Thiên xông vào ba lô phòng một màn. Hạ Vân Thiên từ trong không gian xuất ra một cái chậu gỗ, bên trong chứa đầy nước, chuẩn bị đem 5 con trồn tía lần lượt thanh tẩy một lần. Hắn dùng chính là nước lạnh. Trồn tía cái đồ chơi này, băng thiên tuyết địa đều có thể vô tung vô ảnh, chỉ là nước lạnh căn bản là không làm gì được nó nhóm. Ngay tại hắn sắp tẩy cho tới khi nào xong thôi, đồng ca, đồng dao đã mặc quần áo tử tế từ ba lô phòng bên trong ra. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên ngồi tại trong sân thượng, hai tỷ muội sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là tắm rửa thời điểm nóng. Hạ Vân Thiên không có dựng để ý đến các nàng, mà là chuyên tâm đem trong tay cuối cùng một con trồn tía rửa sạch sẽ, lau khô về sau đặt ở trên bàn trà. Hiện tại 5 con trồn tía tất cả trên bàn trà dọn dẹp trên người lông tóc. Thời gian không dài một hồi, nó trên người chúng lông tóc làm về sau, lông tóc tự nhiên xoa tung lên, từ rơi canh chuột lại biến thành nhỏ bộ dáng khả ái. Đồng dao tắm rửa qua về sau, tinh thần cũng khôi phục không ít, lại biến thành qua đi cái kia ngây thơ bộ dáng. Nhìn xem trên bàn trà 5 con trồn tía, hỏi: "Hạ đồng chí, bọn chúng là cái gì à?" Nhìn xem thật kỹ bộ dáng. Lúc này, các nàng tỷ muội cũng biết đây tuyệt đối không phải con chuột. Bọn chúng không có chuột loại kia mỏ nhọn bộ dáng, xem toàn thể càng thêm mượt mà, sau lưng còn có một con cái đuôi to. Bọn chúng là trồn tía. Hạ Vân Thiên không thèm để ý nói. Đồng ca có chút không dám tin tưởng hỏi, bọn chúng chính là trồn tía. Đi vào Khấu Sơn Chân cũng có một năm, các nàng tự nhiên nghe nói qua Đông Bắc Tam Bảo danh tự. Cái gọi là Đông Bắc Tam Bảo có rất nhiều loại thuyết pháp, nhưng lông trồn một mực có thể vững vàng Đông Bắc Tam Bảo một trong. Liền có thể thấy trồn tía cái đồ chơi này chân quý, nghe nói nếu là cái nào thợ săn có thể bắt được một con trồn tía, liền có thể đủ người một nhà nhiều năm ăn uống không lo. Nhìn một hồi trồn tía, đồng ca chính liêu chính kiểm sắc hỏi, Hạ đồng chí, ngươi định xử lý như thế nào sự tình vừa rồi? Nàng nói tự nhiên là Hạ Vân Thiên nhìn thấy các nàng tắm rửa sự tình. Hạ Vân Thiên trong lòng gọi thẳng oan uổng, hắn vừa mới ngoại trừ nhìn thấy bà bay, cái khác cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, ngươi trên người chúng là sám quá nhiều, đem mặt nước phủ lên. Sự tình vừa rồi theo Hạ Vân Thiên đều không gọi chuyện gì, không phải liền là nhìn một chút bờ vai của các ngươi sao? Cái này ở đời sau đơn giản chính là chuyện rất bình thường, đầy đường lộ bà bay, lộ chân người, bờ biển còn có không ít mặc bikini. Thậm chí đi, đầu một đêm bên trên còn cùng một chỗ lăn ga giường. Đến ngày thứ hai, liền có thể giả bộ như lẫn nhau không biết. Đương nhiên, những lời này ở thời đại này nhưng là không thể nói. Hiện ở thời đại này nhiều ít người là bị buộc bất đắc dĩ mới kết hôn, có là nam nhân đối cô nương đuổi nghịch lưu manh, cô nương bị ép cùng với hắn một chỗ. Cũng có rất nhiều, nam nhân đang cứu người thời điểm, đụng chạm đến thân thể nữ nhân này tìm cái chết muốn gả cho cái này cái nam nhân, cuối cùng nam nhân bất đắc dĩ cưới nữ nhân này. Hạ Vân Thiên không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là tính thế nào, nói ra ta nghe một chút. Đồng ca cùng đồng dao mặt cũng không biết là xấu hổ vẫn là nóng, đỏ bừng nói ra, chúng ta muốn ngươi cưới chúng ta thích ngươi. Hạ Vân Thiên trong lòng thật lạnh, mình liền không phải làm người tốt. Cái này không thật sự gặp phải phiền toái, mà lại cái phiền toái này còn không nhỏ. Hắn bất đắc dĩ nói, chuyện mới vừa rồi chính là một cái ngoài ý muốn, ta chỉ có thấy được bờ vai của các ngươi. Lại nói, sự tình hôm nay chỉ có 3 người chúng ta, lại thêm bọn chúng 5 cái biết. Ta không nói, các ngươi cũng không nói, bọn chúng càng thêm sẽ không nói. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra thế nào. Đồng ca có chút ủy khuất nói, chúng ta không phải là bởi vì bị ngươi xem mới muốn gả cho ngươi, mà là vốn là thích ngươi. Hạ Vân Thiên biết các nàng cũng là lấy hết dũng khí mới nói như vậy, kiên nhẫn nói ra, không phải ta không muốn cưới các ngươi, mà là ta đã có nàng dâu, thật sự là không thể ra sức. Ngươi muốn gạt người cũng phải tìm cái tốt một chút lý do, Khấu Sơn Chân người nào không biết ngươi bây giờ chính là một thân một người, toàn bộ làng đều chưa từng gặp qua ngươi cưới vợ. Vợ của ta không ở cạnh núi Lồn, mà là tại Đại Thảo Nguyên bắt ngát phía trên. Nàng có thể gả cho ngươi, kia tỷ muội chúng ta tự nhiên cũng có thể. Đồng ca ấu niên thời điểm, gặp qua gia gia của mình, thế nhưng là cưới không chỉ một nàng dâu, về sau gia gia của nàng những nữ nhân này liền bị phân phát. Cho nên, nàng đối với nam nhân có tam thê tứ thiếp chuyện như vậy, cũng không phải quá chống lại, nhiều nhất chính là một cái danh phận vấn đề. Mà danh phận vật này, có đôi khi nặng tượng nghìn cân, có đôi khi nhưng lại không đáng một đồng. Ta thật không có lừa các ngươi, vợ ta thật tại trên thảo nguyên. Các nàng giống như các ngươi xinh đẹp, không phải ta làm sao lại không tiếp thụ các ngươi. Hạ Vân Thiên cũng có chút im lặng, mình số đào hoa có chút quá vượng. Nhưng là sinh hoạt ở niên đại này, nhất định phải bảo vệ tốt cái niên đại này quy củ, không phải sẽ chỉ hại người hại mình. Chương 207, võ trang bộ có việc. Chương 207, võ trang bộ có việc. Hạ Vân Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt ta. Ta đáp ứng các ngươi trước chỗ một chút đối tượng như thế nào, nếu như các ngươi cảm giác được không thích hợp, vậy chúng ta liền tách ra. Hai tỷ muội cũng không muốn làm cho thật chặt, liền gật đầu đồng ý hắn ý tứ. Nhìn thoáng qua đồng dao nói ra, hôm nay thật sự là không có ý tứ, không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, ta mới ra tay đánh chết người kia, ngươi bây giờ có phải hay không còn sợ hãi? Đồng dao nhẹ gật đầu nói ra, ừm, ta hiện tại vừa nhắm mắt, liền không tự chủ được nghĩ đến cái kia lưu manh bị đánh nổ đầu. Cái này khiến tinh thần của ta rất mệt mỏi, lại như thế nào cũng ngủ không được. Xuất hiện loại hiện tượng này cũng rất bình thường, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hải, nhìn thấy loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ biết sợ. Đoán chừng không chỉ là đồng dao, Khấu Sơn Chân thật nhiều thôn dân đêm nay cũng sẽ không ngủ được quá an tâm. Hắn nghĩ, từ trên cổ mình mặt tháo xuống cái kia răng nanh mặt dây chuyền. Căn này răng nanh liền có dài 9 cm, lại thêm phía trên kim sắc tiểu hồ đầu, toàn bộ mặt dây chuyền chiều dài vượt qua có không sai biệt lắm 12 cm. Đem mặt dây chuyền đưa cho Đồng Dao, nói ra, ngươi đem cái này mang ở phía trên cổ, có lẽ đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành. Đồng Dao nhìn thấy đưa tới mặt dây chuyền, tò mò hỏi, Hạ đồng chí, cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó hàm răng động vật, thế nhưng là đây cũng quá lớn đi. Đồng Ca cũng tò mò nhìn hắn, đi vào Khấu Sơn chân lâu như vậy, nàng cũng nhìn thấy không ít thôn dân trên cổ mang theo răng sói. Có người sẽ còn nói khoác, cái này răng sói là mình đánh, nhờ vào đó hấp dẫn khác phái ánh mắt. Thế nhưng là những con sói kia răng cùng cái này mặt dây chuyền so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Húng chi Hạ Vân Thiên lấy ra mặt dây chuyền, phía trên còn cần hoàng kim điêu khắc ra một cái sinh động như thật tiểu hồ đầu, cái này xem xét chính là xuất từ đại sư thủ bút. Hai tỷ muội đều nghi ngờ nhìn qua hắn, hắn nói ra, đây là một viên răng nanh, phía trên cái kia đầu hổ là hoàng kim, chính các ngươi biết liền có thể, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Lao hổ thuộc về thuần dương chi thú, có thể ngăn cản bất kỳ tà ma. Có viên này răng nanh, ngươi đêm nay hẳn là có thể bình yên đi ngủ. Nói xong, lại nói với Đồng Ca, đêm nay chú ý một chút muội muội của ngươi, nếu là nàng trong đêm phát sốt, ngươi liền tới tìm ta. Rất nhiều bị hù dọa người trong đêm đều sẽ có phát sốt tình huống, ngươi nhất định phải chú ý. Lúc này, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đối với tư nhân có được hoàng kim đã bị nghiêm khắc hạn chế, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn cấm chỉ tư nhân nắm giữ, nhưng liền sợ có người cố ý dở trò xấu. Nghe được hắn nói như vậy, hai tỷ muội hoảng sợ nói, ngươi nói đây là một viên răng nanh, ngươi đánh tới qua lão hổ sao? Các nàng cũng tới đến Khấu Sơn chân lâu như vậy, biết hắn thường xuyên lên núi, ngoại trừ trước đó săn lợn rừng cứu các nàng một lần kia, liền chưa từng gặp qua hắn đánh tới quá lớn hàng. Nhưng bây giờ hắn lấy ra một viên răng nanh, vậy đã nói rõ hắn nhất định đánh tới qua lão hổ. Không phải lão hổ cũng sẽ không đem hàm răng của mình đánh xuống đến, giao cho hắn. Vì chứng thực trong lòng mình phỏng đoán, Đồng Ca mở miệng nói, Hạ đồng chí, ta hôm nay cũng có chút sợ hãi, ngươi còn có răng nanh sao? Cũng cho ta một cái đi. Hắn coi là Đồng Ca thật sợ hãi, liền nói, ngươi chờ một chút, ta cái này trở về phòng lấy cho ngươi. Nói xong, liền vào trong nhà. Tiếp theo từ trong không gian lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ tử, trong này đặt vào một cái đồng dạng răng nanh mặt dây chuyền. Ra khỏi phòng, đem răng nanh mặt dây chuyền đưa cho Đồng Ca nói ra, cái này trước cho ngươi, chờ qua một thời gian ngắn các ngươi không sợ trả lại cho ta. Nhìn thấy hắn lại lấy ra một cái đồng dạng răng nanh mặt dây chuyền, Đồng Ca đã xác định mình phỏng đoán. Nhưng thân vì một cái nữ nhân thông minh, nàng vẫn là không có hỏi ra. Nàng biết mỗi người đều có bí mật của mình, dù cho yêu hắn cũng không cần truy vấn mọi nguồn. Đúng lúc này, làng bên trong tan tầm đồng la thanh âm, nói ra, đêm nay các ngươi liền tại ta chỗ này ăn cơm đi, làm điểm tốt cho các ngươi nếm thử. Nói xong, hắn liền không để ý tới hai tỷ muội, quay người tiến vào phòng bếp. Lần này cũng không có làm cái gì rất khó khăn đồ ăn, một đạo canh chua cá, một đạo kinh thịt muối kia, lại in dấu mấy trường đơn bánh. Cái này hai món ăn cũng không cần thời gian quá dài, chỉ là có chút khảo nghiệm đao công. Nhưng hắn nhưng là có không gian nam nhân, xử lý bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Đoán chừng cái này hai tỷ muội đã có đoạn thời gian không có ăn thịt, nếu là chuẩn bị cho các nàng thịt kho tàu, lớn rồi những này, đoán chừng các nàng đêm nay liền sẽ chịu không nổi mà tiêu chảy. Vậy thì không phải là hưởng thụ, mà là chịu tội. Cơ tối tự nhiên là tại nhà hắn đại sảnh, kia trương trên bàn bát tiên ăn. Đã ăn xong cơm tối, hai tỷ muội lại tại nhà hắn chờ đợi một hồi, lúc này mới đưa ra muốn về thanh niên trí thức điểm. Hắn cũng không có vội vã cùng hai tỷ muội đi chụp công chi lễ. Hắn hiện tại loại trạng thái này, liền là muốn cùng hai tỷ muội đàm một trận yêu đương, cuối cùng nếu là không thành, cũng không có cái gì tổn thất. Nhìn thấy hai tỷ muội muốn rời khỏi, hắn đi vào phòng ngủ của mình. Từ bên trong lấy ra một khối ước chừng 15 thước vải đông, khối này vải đông là màu trắng nát hoa. Tiếp lấy lại lấy ra một cái đèn tin, cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đem trong tay vải đông đưa cho Đồng Ca nói ra, những này vải hẳn là đủ ngươi cùng Đồng Dao làm một bộ quần áo, các ngươi lấy về mình tìm người làm. Đồng Ca nhìn xem chồng còn dày hơn dày một sấp vải bóc, cự tuyệt nói, những này vải ngươi vẫn là mình giữ lại dùng đi, chúng ta còn có quần áo. Nàng cũng muốn, lại sợ mình nhận, để Hạ Vân Thiên thấy rõ chính mình. Nàng là thật thích hắn, mà không phải là bởi vì bị hắn nhìn thấy tự mình rửa tắm, mới muốn nghỉ lại bảo. Hạ Vân Thiên lôi kéo Đồng Ca tay, Đồng Ca thân thể chấn động. Còn không đợi nàng nói cái gì, hắn liền đem trong tay vải bóc đặt ở trong tay của nàng. Để hai tỷ muội mặc quần áo tử tế, liền đánh lấy đèn tin đem các nàng mang đến thanh niên trí thức điểm. Thời tiết ấm lại về sau, các nàng trước đó ở cái kia nhỏ kho tủi cũng bị tu sửa hoàn tất, các nàng tỷ muội lại đem đến nơi đó, dạng này cùng cái khác ba cái nữ thanh niên trí thức mâu thuẫn cũng nhỏ rất nhiều. Các nàng tỷ muội, bao quát Tô Minh, Tô Nhiên phòng ở cũng đã mở xây. Hiện tại đã dùng khối thạch đánh nền tảng, tại cày bừa vụ xuân trước đó cũng đem gạch một đánh tốt, hiện tại chỉ chờ cày bừa vụ xuân về sau là có thể đem phòng ở dựng lên. Đem hai tỷ muội đưa vào thanh niên trí thức điểm, một cây đèn tin cũng cho Đồng Ca. Chính hắn thì sơ soạn hướng về trong nhà đi đến, chính là tại lúc buổi tối, hắn cũng có thể thấy rõ ràng hơn 10 mét địa phương, đèn tin trong tay hắn chính là cái gân gà. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên trong nhà còn cảm giác đến phát chán thời điểm, ngoài cửa truyền đến Trần Lệ Hoa thanh âm. Vân Thiên, công xã võ trang bộ cận bộ trưởng, để ngươi hôm nay đi một chuyến võ trang bộ, nói là có chuyện thương lượng với ngươi. Hắn cũng không biết Cận Phong muốn làm gì, từ trong không gian thả ra thanh con la, cho nó chuẩn bị lên ngựa yên, cứ như vậy cưỡi nó hướng về công xã tiến lên. Thanh con la tốc độ không đuổi kịp ngựa, nhưng cũng so với người bình thường chân lấy nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến võ trang bộ cổng, đứng gác chiến sĩ trực tiếp liền để hắn tiến vào, hẳn là đã sớm nhận được thông chi. Chờ đến Cận Phong văn phòng, phát hiện đồn công an Lục Khai Giang cũng tại. Hạ Vân Thiên tò mò hỏi, sự tình gì, hai vị không giải quyết được, còn muốn đem ta kêu đến. Hai người liếc nhìn nhau, vẫn là Lục Khai Giang mở miệng nói, chuyện lạ như thế này à, ngươi không phải bắt được mấy cái H3 đám băng người sao, thông qua thẩm vấn, chúng ta lại đào ra H3 thủ hạ khác. Hiện tại chuyện này đã chuyển giao cho cục công an huyện phụ trách, nhưng công lao của ngươi chúng ta đã giúp ngươi báo lên. Còn có một chuyện, trước ngươi không phải đưa 5 người đi võ trang bộ nhà. Chương 208, chim quên một nhà trừng phạt. Chương 208, chim quên một nhà trừng phạt. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, Lục Khai Giang nói tiếp, chúng ta đối 5 người kia tiến hành thẩm vấn, phát hiện bọn hắn cũng không phải là muốn đối nữ nhân kia đuổi nghịch lưu manh. Tiếp xuống, thông qua Lục Khai Giang giảng thuật chuyện từ đầu đến cuối. Cái kia gọi chim quên nữ nhân, không biết cùng cái nào dã nam nhân lăn ga giường, còn đã hoài thai. Đang lo không biết làm sao bây giờ thời điểm, cô của nàng Lý Đỗ Thị đi vào nhà nàng, chuẩn bị đem Hạ Vân Thiên giới thiệu cho nàng. Chờ đến khâu sân chuẩn, phát hiện hắn ở phòng gạch ngói. Vì được sống cuộc sống tốt, nàng liền trăm phương ngàn kế muốn dựa vào hướng hắn. Mấy lần vấp phải trắc trở về sau, lúc này mới nghĩ ra anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là nói là mỹ nữ cứu tiểu tử nghèo tiết mục, để cho mình hai người ca ca hai cái biểu ca đóng vai đạo tặc. Kết quả bọn hắn thật gặp Hạ Vân Thiên, hắn cũng cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bốn người cộng lại đều không có chống đến chiêu thứ năm, liền bị toàn bộ đánh cho tàn phế, đưa đến võ trang bộ tới. Võ trang bộ bên này tra hỏi một phen, lại đem bọn hắn chuyển giao cho đồn công an. Đồn công an thẩm tra xử lý hoàn tất, lại đem bọn hắn chuyển giao cho pháp viện tiến hành phán quyết. Lúc này pháp luật còn không phải quá hoàn thiện, có nhiều thứ toàn bằng quan tòa phán quyết, cuối cùng bốn cái nam tất cả đều bị phán quyết 10 năm tù có thời hạn. Cái này hay là bởi vì bọn hắn xương ngực cùng gãy cánh tay, lại thêm bọn hắn cũng không phải là thật đùa nghịch lưu manh, bằng không ăn súng đều là nhẹ. Mà chim quên, đồng dạng bị phán án 10 năm, nhưng bởi vì mang thai, lại bị phán xử hoãn lại 1 năm chấp hành, chờ nàng sinh xong hài tử lại đi trong nông trại bị tù. Nàng bốn người ca ca bây giờ còn đang trong bệnh viện dưỡng thương, phải chờ tới thương thế tốt về sau, lại cho đến nông trường đi bị tù. Biết mấy người kia hạ trạng, Hạ Vân Thiên cũng rất kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến cái này chim quên cùng tên của nàng, tâm tư ác độc như vậy, nghĩ để cho mình cho nàng nuôi con non, cái này thật đúng là nghĩ mù tâm. Nhìn thấy hắn đang trầm tư lấy cái gì, Lục Khai Giang nói ra, "Hạ đồng chí, chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình. Ta đoán chừng cái này chim quên người nhà nhất định sẽ đi tìm ngươi, thoáng một cái ra đã mất đi bốn cái tráng lao lực, bọn hắn nhất định không tiếp thụ được." Hắn nhếch miệng, khinh thường nói, "Bọn hắn nếu là dám đến, liền nhìn đầu có đủ hay không cứng rắn. Hai vị lao ca nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước, ta còn muốn trở về chồng cho đâu. Tiểu tử ngươi loại cái gì địa, thật cho là chúng ta không biết ngươi là xưởng sắt thép mua sắm viên. Ta nói thật, gia nhân kia nếu là đi tìm ngươi, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, nếu là lại đem người giết chết làm tàn, chúng ta cũng không tiện bàn giao." Lục Khai Giang cười mắng. "Được, vậy ta liền tận lực khắc chế một cái đi, nếu là khắc chế không được cũng đừng trách ta." Hạ Vân Tiên không quan trọng nói. Nhìn xem hắn chuẩn bị rời đi, Cận Phong giữ lại nói, "Hạ lao đệ, lưu lại ăn cơm chưa đi, chúng ta nhà ăn cận trời buổi trưa hôm nay ăn thịt kho tàu." "Được rồi, các ngươi đều là thời gian làm việc, cũng không thể uống rượu, ăn hết cơm có ý gì? Vẫn là chờ tìm cái thời gian, ta mời hai vị lão ca ăn cơm." Nói xong, liền đẩy ra cửa ban công rời đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Cận Phong nhìn Lục Khai Giang còn không hề rời đi, không hiểu hỏi, "Ta nói lão Lục, chính sự đều nói xong, ngươi làm sao còn không rời đi? Trong các ngươi buổi trưa không phải ăn thịt kho tàu, ta chờ ăn thịt kho tàu." "Ta nói ra Cận, ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều thịt heo, chúng ta ngay cả cái thịt băm đều ăn không nổi, ngươi còn có thể ăn thịt kho tàu?" Lục Khai Giang một bộ đương nhiên ngữ khí. "Cái gì thịt kho tàu, ngươi nghe lầm." Cận Phong chơi xấu đạo, coi như lời nói mới rồi không phải mình nói đồng dạng. "Ta nói ra Cận, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa, tất cả mọi người là quá mệnh giao tình, ngươi đến mức che giấu sao? Hôm nay nếu là không kịp ăn cái này bỗng nhiên thịt kho tàu, ta còn liền không đi." Lục Khai Giang cũng đùa nghịch lên vô lại. Cuối cùng, trải qua một phen mặt dày mày dạn lôi kéo, Lục Khai Giang tại giữa trưa, rốt cục đạt được cơ muốn, tại võ trang bộ bên trong ăn một bữa thịt kho tàu, cũng biết những này thịt là Hạ Vân Thiên cung cấp cho võ trang bộ. Mà Hạ Vân Thiên rời đi võ trang bộ, cũng không có tại Hồng Kỳ công xã dừng lại, cưới con la liền hướng Khấu Sơn chuẩn tiến lên. Đối với chim quên một gia sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Kia chim quên mặc dù tính toán mình, nhưng cũng không có rơi vào kết quả gì tốt. Đem mình bốn người ca ca tất cả đều đưa vào ngục giam, chính nàng cũng khó thoát lao ngục thai hương. Chim quên hiện tại nhất định phải đem trong bụng hải tử sinh ra tới, không có đứa bé này, nàng ngay lập tức sẽ bị bắt vào nông trường tiến hành lao động cải tạo. Hiện tại chim quên mới thật sự có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Lúc đầu người Đỗ gia còn chuẩn bị đến tìm Hạ Vân Thiên phiền phức, bọn hắn đã thuyết phục trong thôn trị bảo đảm chủ nhiệm, để hắn dẫn đầu dân binh buộc hắn viết xuống thông cảm hiệp nghị, đồng thời đồng ý cưới chim quên. Kết quả cái này Đỗ gia thôn trị bảo đảm chủ nhiệm phái người tới Khấu Sơn chân nghe ngóng hắn quá khứ. Nghe xong giải quyết xong là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn tuyệt không phải một cái mặc người nắm con cừu nhỏ, mà là một cái ăn người lá hổ. Đây chính là vừa nổ súng liền dám đem người nổ đầu chủ, về sau còn không có một chút giết người khó chịu. Nếu thật là để người ta ép, bọn hắn toàn bộ Đỗ gia thôn cũng đừng nghĩ có an bình thời gian. Vị này trị bảo đảm chủ nhiệm làm nhân sinh bên trong chính xác nhất một cái quyết định. Đó chính là nghiêm lệnh các thôn dân chạy đến Khấu Sơn chân, đi trêu chọc Hạ Bân Tiên, người vi phạm trục xuất thôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khấu Sơn Chuân kéo dài hơn 40 ngày cày bừa, vụ xuân rốt cục tiến vào hồi cuối, hiện tại đã là tháng 6 phần. Sớm tối nhiệt độ còn có chút thấp, nhưng cũng cơ bản đều tại 0 độ trở lên. Giúp xong làng bên trong cày bừa vụ xuân công việc, các thôn dân lại đem nhà mình viện tử còn có nhà phòng trước sau thổ địa, tất cả đều lợi dụng tới, trồng lên hồ lô, đậu rắc những này rau quả. Hạ Vân Thiên cũng trong sân mở ra một khối vườn rau, làm vì trong không gian rau quả bên ngoài xuất xứ. Không phải nhà ngươi đều không trồng đồ ăn, lại mỗi ngày ở đâu ra rau quả ăn? Bốn tên thanh niên trí thức phòng ốc cũng lần nữa bắt đầu kiến thiết, Hạ Vân Thiên cũng sớm liền đem trong không gian hong khô gỗ đem ra. Hắn đem những này gỗ, xem như nửa bán nửa tặng giá cả cho bốn người. Đồng Ca, Đồng Giao hiện tại xem như nữ nhân của mình, mặc dù còn không có chính thức kết hôn. Khấu Sơn Chuân người cơ hồ đều biết, Hạ Vân Thiên tại cùng Đồng Ca yêu đương, cái này cũng là người ta càng thêm không dám khi dễ các nàng tỉ muội. Hiện tại Thang Lị Lị đều muốn hối hận muốn chết, nàng cũng coi trọng Hạ Vân Thiên. Cũng không phải hắn đẹp trai cỡ nào, mà là có thể để nàng được sống cuộc sống tốt. Từ khi một tháng trước truyền ra hắn tại cùng Đồng Ca yêu đương về sau, nàng cũng có chút hối hận làm sao bị Lưu Manh bắt cóc không phải mình, bằng không nàng cũng có thể đạt được hắn yêu. Nông thôn gạch một phòng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật liệu, kiến tạo lên tới vẫn là rất nhanh. Chỉ dùng không đến 5 ngày, phòng ốc của bọn hắn liền đã tốt nhất đoàn rồng, hiện tại còn kém mảnh ngói. Đóng mảnh ngói vẫn là Đồng Ca nói ra, nàng cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch nóc phòng bị gió lớn tung bay cảm giác bất lực. Tìm tới Hạ Vân Thiên, đem nguyên nhân cùng hắn nói một lần. Hắn hướng lò ngói đưa một đầu lợn rừng về sau, lò ngói xưởng trưởng thật cao hứng đem hắn cần mảnh ngói chuẩn bị kỹ càng. Dùng xe la, đem những này mảnh ngói lại xe lôi trở lại Khấu Sơn Chuân. Các thôn dân nhìn thấy bốn cái thanh niên trí thức mới nổi phòng ở, nhất là phía trên mảnh ngói. Tất cả đều tới nghe ngóng giá cả, cũng có người cho rằng Đồng Ca là xài tiền bậy bạn, trực tiếp gả cho Hạ Vân Thiên tốt, chỗ nào còn cần mình lập nhà. Trần Lệ Hoa nhìn thấy bốn tên thanh niên trí thức nóc nhà mới ngói, lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Chương 209, tấn thăng phó khoa trưởng. Chương 209, tấn thăng phó khoa trưởng. Hạ Vân Thiên nhạy cảm đã nhận ra Trần Lệ Hoa ánh mắt, biết giá hỏa này lại muốn có ý đồ với mình. Quả nhiên, Trần Lệ Hoa đi vào bên cạnh hắn, nói ra: "Vân Thiên, ngươi còn có thể mua được gỗ cùng mảnh ngói sao? Thế nào, ngươi cũng phải đem ra phòng ở sửa một cái?" Hạ Vân Thiên trực tiếp hỏi, cùng gia hỏa này nói mò, dễ dàng bị hắn mang vào câu, còn không bằng đánh thẳng cầu. Nhà ta cũng là không cần sửa chữa lại, là làng bên trong trường học. Nóc nhà đòn rông, đòn tay đều nhanh muốn không được, ta nghĩ đem bọn nó thay đổi một chút. Trần Lệ Hoa nói. Nghe được Trần Lệ Hoa nói như vậy, Hạ Vân Thiên có chút không có cách nào phản bác. Làng bên trong trường học chỉ có 3 gian phòng học, nhưng cũng là cho làng bên trong hải tử mang đến tri thức địa phương. Hắn lúc nhỏ cũng là tại làng bên trong trường học đọc sách, chỉ là về sau hắn thi đậu sơ trung, lúc này mới đi Hồng Kỳ công xã đi học. Có thể tại làng bên trong đi học hải tử, bình thường đều là ra Nam Hải, tuổi tác cơ bản cũng tại 8-14 tuổi ở giữa. Vượt qua 14 tuổi không có thi đậu sơ trung, cũng đều sẽ về nhà cho nhà làm việc. Cái tuổi này Nam Hải đã coi như là nửa cái đại nhân, mặc dù lấy không được đầy công điểm, nhưng 5-6 cái vẫn là có thể. Khấu Sơn Chuân lão sư là một họ Chu lão sư, đã hơn 60 tuổi. Bởi vì Khấu Sơn Chuân không có lão sư, cho nên hắn như thế Tết Linh còn muốn tiếp lấy dạy học. Nghĩ đến làng bên trong thiếu lão sư, hắn có một ý kiến. Hỏi: "Chu lão sư tuổi tác đã rất lớn đi, hắn còn có thể tiếp tục dạy học sao?" "Ai, làng bên trong ngoại trừ hắn, còn có ai có thể dạy? Chúng ta làng bên trong tốt nghiệp trung học người cũng không nhiều, đại bộ phận trẻ tuổi một chút người liền biết liền nhau mình danh tự đều tốn sức, bọn hắn cũng không dạy được học sinh." Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta có cái chủ ý, có thể cho trong thôn tìm mấy cái lão sư, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Hạ Vân Thiên tự tin nói. Nhìn thấy cái kia hồ ly tiểu dung, Trần Lệ Hoa liền biết hắn lại tại tính toán cái gì. Nói ra trước đã nghe một chút, nếu như có thể, vậy ta liền họp thảo luận một chút. Cười cười, chỉ vào mấy tên thanh niên trí thức bóng lưng, nói ra: "Là người ở bên trong trình độ không đủ, vậy các nàng cũng có thể. Trong những người này, trình độ thấp nhất đều là tốt nghiệp trung học. Bọn hắn mặc dù có văn hóa, nhưng cũng không nhất định có thể làm lao sư tốt. Chúng ta sao có thể biết ai có thể đem hải tử dạy tốt, ai bảo không tốt. Cái này còn không đơn giản, cho bọn hắn những người này ra cái đề mục, để bọn hắn thi một chút là được rồi." Trần Lệ Hoa cũng không phải người ngu. Hắn biết Hạ Vân Thiên cho hắn nghị kê nhất định không phải là vì những cái kia thanh niên trí thức, mà là vì Đồng Ca, Đồng Giao tỉ muội. Bằng không lấy tính cách của hắn, chính là những này thanh niên trí thức toàn đều đã chết, cũng sẽ không đóng tâm một câu. "Ta hiện tại liền đi triệu tập đại đội cán bộ, nói chuyện này." Trần Lệ Hoa hấp tấp đi, hắn biết nếu như Đồng Ca, Đồng Giao tỉ muội làm trường học lão sư, lại tìm Hạ Vân Thiên đàm sửa chữa trường học sự tình, liền đơn giản rất nhiều. Nếu như các nàng làm không được lão sư, trường học kia ngày mai sẽ là sập, đoán chừng hắn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Rất nhanh, phòng ở mới đắp kín về sau, lại phơi mấy ngày, bốn người bọn họ liền chuyển vào mới trong phòng. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Khấu Sơn Chuân bên trong dán ra báo cáo. Trong thôn muốn chọn nhổ trường học lão sư, yêu cầu trình độ là sơ trung trở lên trình độ, vô luận là thôn dân vẫn là thanh niên trí thức đều có thể báo danh. Trải qua 2 ngày, làng bên trong thanh niên trí thức đều báo danh, cũng có mấy cái có sơ trung trình độ thôn dân cũng báo danh. Lão sư tại Khấu Sơn Chuân thế nhưng là có thể cầm 6 công điểm, ngoại trừ cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch loại thời điểm này, chỉ cần dạy học sinh tốt là được rồi. Một lão sư 1 năm công điểm, thế nhưng là so một cái tráng lao lực còn cao. Tráng lao lực còn muốn cân nhắc mèo mùa đông tiết không thể lên công, mà lao sư là dựa theo tháng 1 năm 365 ngày toàn cần cầm công điểm, bởi vậy có thể thấy được Khấu Sơn Chuân lão sư hàm kim lượng. Báo danh song sau chính là khảo thí tuyển chọn địa điểm chính là làng bên trong trường học phòng học. Khảo thí bài thi là công xã bộ giáo dục cung cấp, giám thị lao sư cũng là bộ giáo dục lãnh đạo. Khảo thí hoàn tất về sau, bài thi liền bị phong tồn mang đi. Nghe nói khảo thí thông qua, còn muốn đi đến công xã tiểu học, học tập 1 tháng, mới có thể trở về đến Khấu Sơn Chuân làm lao sư. Hạ Vân Tiên không để ý đến những chuyện này, hắn vẫn là cách mấy ngày liền hướng công xã đưa một chút thịt ăn. Phần lớn là một chút thỏ rừng, gà trống những này, lợn rừng sẽ chỉ thường thường xuất hiện một lần. Trải qua không kém nhiều một tháng thời gian bắt, H3 lưu lại sòng bạc thành viên cơ bản tất cả đều bị bắt. Cận Phong, Lục Khai Giang lập công thông chi cũng đều xuống tới, mỗi người đều sách thăng lên một cấp tiền lương. An Bình huyện võ trang bộ, cục công an cũng đem Hạ Vân Tiên lập công sự tình thông báo cho xưởng sắt thép. Biết hắn lập công lớn, Tề Chiến Phi cười miệng không khép lại. Ta là xưởng sắt thép nhân viên, hắn lập công chính là xưởng sắt thép lập công. Từ nhân sự khoa tìm đến ta tư liệu, cẩn thận xem xét nhập chức về sau tình huống. Dựa theo biểu hiện của hắn, năm ngoái nên để thăng làm phó khoa trưởng, chỉ là bị cách ủy hội phó chủ nhiệm Khâu chấn áp lại. Hiện tại lại đều mới công, đạt được quân, cảnh hai phe liên danh khen ngợi, cũng là thời điểm đem cấp bậc của hắn nói lại. Ngay tại xưởng sắt thép mỗi tuần tổng kết trên đại hội, Tề Chiến Phi đứng ra nói ra, mọi người đều biết chúng ta khoa thu mua Hạ Vân Tiên lập công tin tức đi, hiện tại ta đề nghị đem cấp bậc của hắn đi lên trên một chút, để hắn có thể tốt hơn vì trong xưởng còn có quốc gia xuất lực, các vị nhìn thấy thế nào? Thuộc về Tề Chiến Phi một phái người, tự nhiên nhấc tay biểu thị đồng ý, những cái kia trung lập phái cũng biết Hạ Vân Tiên sự tình, cũng đều lựa chọn đứng tại hắn bên này. Chỉ có Khâu Chấn mặt đen thui, hắn đã thấy mua sắm hai khoa xa cách mình mà đi dáng vẻ. Thiểu số phục tùng đa số, Hạ Vân Tiên cấp bậc từ cấp 22 trực tiếp lên tới cấp 18, hành chính cấp bậc cũng thành phó khoa cấp, tiền lương cũng đã tăng tới 87 khối năm. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại xưởng sắt thép thời điểm, lập tức bị thông chi đi một chuyến nhân sự khoa, thay đổi công việc của mình cấp bậc. Hắn đem đồ vật nhập kho về sau, liền nhanh chóng đi tới nhân sự khoa. Nhân sự khoa giải cận huy tự mình tiếp đãi hắn, phó khoa cấp đã là thỏa thỏa cán bộ. Cấp bậc của hắn thay đổi, đã không phải là phổ thông khoa viên có thể làm lý. Trải qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, hắn cầm một chương chứng minh cùng mới công tác chứng minh đi ra nhân sự khoa. Hiện tại muốn bắt lấy chứng minh tiến về khoa tài vụ, thay đổi tiền lương của mình thu nhập. Vừa tới khoa tài vụ, Trì Đại Tỷ liền nói, đây không phải mới nhậm chức trúc lớn khoa trưởng sao, ngài làm sao có thời gian đến chúng ta khoa tài vụ loại địa phương nhỏ này. Hắn xin tha nói, Trì Đại Tỷ, chính là cấp đừng nói nữa sách, ngươi cũng không cần thiết âm dương quái khí đi. Nói xong, đưa tay nhập túi, từ bên trong xuất ra một thanh mãi đường nói ra, đến, ăn kẹo. Đem miệng dính liền sẽ không nói quái thoại. Cái khác mấy cái tài vụ đại tỷ cũng đều chạy tới làm bộ, có cái đại tỷ còn nói đùa nói, vậy ta cũng đem miệng dính. Rất nhanh, Trì Đại Tỷ tìm tới một phần văn kiện, để hắn ký tên. Ký xong chữ, Trì Đại Tỷ liền đem phần văn kiện này cùng hắn từ nhân sự khoa mang ra chứng minh quy nạp. Tại phát tiền lương thời điểm, liền sẽ dựa theo phó khoa trưởng tiền lương cấp cho. Làm hảo thủ tục, lại đi một chuyến mua sắm hai khoa Đỗ Bình văn phòng. Cùng Đỗ Bình nói chuyện rất nhiều, cuối cùng cao hứng rời đi Đỗ Bình văn phòng. Chương 210, ngày mùa thu hoạch, lên núi tìm tham gia. Chương 210, ngày mùa thu hoạch, lên núi tìm tham gia. Hạ Vân Tiên cái này phó khoa trưởng, vẫn là làm lấy trước kia mua sắm viên công việc. Hắn cũng không muốn mỗi ngày chạy đến xưởng sắt thép đến làm việc đúng giờ, như thế sẽ để cho mình mất đi tự do. Lý Vũ vốn đang lo lắng hắn sẽ đoạt quyền lợi của hắn, bị Đỗ Bình gọi vào văn phòng. Đỗ Bình nói cho hắn biết, trước kia làm gì, hiện tại còn làm gì, Hạ Vân Tiên chỉ là cấp bậc tăng lên. Tấn thăng đến phó khoa cấp, theo lý mà nói Hạ Vân Tiên đã có tư cách chia phòng. Nhưng cân nhắc đến mình cơ bản không đến xưởng sắt thép, lại thêm sắt nhà máy khu gia quyến có nhiều người phức tạp, hắn không có lựa chọn muốn phòng ở, mà là nói về sau có cần tại xin. Quản lý bất động sản khoa bên kia cũng đồng ý cách làm của hắn, làm như vậy bọn hắn quản lý bất động sản khoa cũng không có cái gì tổn thất. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc ấy chỉ là không muốn ngồi ban, mới đem công việc từ công việc trên lâm trường đổi được xưởng sắt thép, làm một mua sắm viên. Lúc đầu chỉ tính toán tùy tiện trộn lẫn hạ thời gian, không nghĩ tới thời gian 2 năm liền từ một công nhân bình thường tấn thăng đến phó khoa trưởng. Đây mới thật sự là nhân sinh, không có kịch bản, ai cũng không thể dự báo đến mình con đường phía trước như thế nào. Bất kể nói thế nào, cấp bậc tấn thăng vẫn là rất làm người ta cao hứng, tối thiểu nhất bên ngoài tiền lương lại tăng, mặc dù hắn cũng không dựa vào chút tiền ấy xông qua. Về tới Khâu Sơn Chuẩn, đạt được một tin tức. Đó chính là làng bên trong lão sư đã chọn được, ngữ văn lão sư Tô Nhiên, số học lão sư Đồng Giao. Còn có thật nhiều người cũng đều thông qua được khảo thí, nhưng để bọn chúng dạy học sinh, bọn hắn làm thế nào cũng giảng không tốt. Những này chính là thuộc về điển hình ấm trà nấu sủi cảo, có hàng ngược lại không ra ví dụ. Cho dù có ít người không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cứ như vậy tiếp nhận. Mắt thấy là phải được nghỉ hè, Trần Lệ Hoa quyết định để các nàng đợi đến học kỳ sau khai giảng thời điểm lại chính thức nhập học. Hắn phải dùng nghỉ hè thời gian, đem Khấu Sơn chân trường học hảo hảo tu sửa một lần, bọn hắn nơi này lúc tháng 10 liền sẽ tuyết rơi, đến lúc đó lại nghĩ tu sửa liền không khả năng. Đã xác định Đồng Giao cùng Tô Nhiên làm lao sư, vậy hắn tự nhiên muốn vì trường học làm những gì. Đương Trần Lệ Hoa tìm tới hắn thời điểm, hắn đáp ứng dùng chính mình quan hệ, giúp trường học mua sắm một nhóm vật liệu gỗ còn có mảnh ngói. Đương nhiên số tiền này hắn cũng sẽ không mình ra, mà là từ Khấu Sơn chân công sổ sách bên trong chi tiêu. Lúc này, Trần Lệ Hoa mới phát hiện trong thôn thiếu một cái kế toán. Trước đó kế toán Triệu Khai Giang, trải qua bệnh viện cứu rút, mặc dù bảo vệ một cái mạng chó, nhưng đã cơ bản tàn phế. Hai chân miễn cưỡng có thể đứng lên, còn kinh thường tính thở khó khẻ. Hắn còn muốn đến Khấu Sơn chân tiếp tục làm kế toán, lại bị người nhà của hắn ngăn trở. Lần này kiếm về một cái mạng, lần sau đâu, nói không chừng ngay cả thi thể đều rất khó tìm đến. Khấu Sơn chân những ngày thôn cán bộ, trình độ văn hóa cũng có hạn. Bình thường đọc sách đọc báo ngược lại còn có thể, nhưng để bọn hắn tính là người bên trong công điểm, lại là mấy người đều có thể đạt được không giống đáp án. Đương Hạ Vân Thiên đem vật liệu gỗ cùng mảnh ngói hái mua trở về thời điểm, một đám người trong phòng làm việc tính toán nửa giờ, đều không có đạt được đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Cuối cùng vẫn là hắn cầm danh sách, một bút cho bọn hắn tính toán rõ ràng, lại đem nhiều tiền ở trước mặt mọi người điểm ra tới. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hắn toán thuật tốt như vậy, mở miệng nói, "Vân Thiên, nếu không ngươi đến đại đội bộ đương một chút kế toán thế nào?" "Chẳng ra sao cả, ta cả ngày vội vàng đâu, làm sao có thời giờ đương kế toán?" Lại nói, "Các ngươi liền không lo lắng ta đem làng bên trong tiền tính không có?" Hắn quả quyết cự tuyệt. Khấu Sơn chuyên kế toán, hắn thấy chẳng phải là cái gì. Hàng năm đến tính công điểm, phân lương thực thời điểm, bị chửi nhiều nhất chính là kế toán. Trường học dùng vật liệu gỗ, mảnh ngói kéo trở về, Hạ Vân Thiên lại tiến vào người rảnh rỗi trạng thái. Những tài liệu này tự nhiên có Trần Lệ Hoa người đại đội trưởng này đến an bài thi công. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã tiến vào ngày mùa thu hoạch mùa, ngoại trừ Hạ Vân Thiên bên ngoài, tất cả mọi người được an bài công việc. Hắn cũng bị yêu cầu mang theo thương thủ hộ tại đồng ruộng chung quanh, phòng ngừa có dã gia súc xuống núi. Trước đó lập công sự tình, cũng bị quân cảnh hai phe đưa đến Khấu Sơn Chuân, công xã võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong đặc biệt để dành, để hắn kiêm nhiệm Khấu Sơn Chuân dân binh đội đội trưởng, công lương 1 tháng 5 khối. Hiện tại Khấu Sơn Chuân dân binh đội hết thảy có 2 cái đội trưởng, một cái là trước kia đội trưởng Lý Hùng, một cái khác chính là mới nhậm chức Hạ Vân Thiên. Hai người không có chính phó phân chia, có việc liền thương lượng đi. Bất quá hắn cơ bản không quản sự, đem mọi chuyện đều ném cho Lý Hùng. Hiện tại cũng là bởi vì ngày mùa thu hoạch, dân binh đội nhân thủ không đủ, lại thêm lúc này trong núi có cây tươi tốt, không quá thích hợp lên núi. Có cỏ cây cách trở, có khả năng khoảng cách vài mét dã gia súc đều rất khó phát hiện, chờ đến phát hiện thời điểm lại nghĩ công kích liền có chút chậm. Đây cũng là thợ săn đều muốn nuôi tới mấy cái chó săn nguyên nhân, thời khắc mấu chốt những này y mắng bằng hữu, có thể vì chủ nhân của mình đi chết. Dân binh đội chủ phải bảo vệ tại đồng ruộng bên ngoài, phòng ngừa có dã gia súc từ trên núi sông tới đả thương người. Hạ Vân Thiên cũng mang theo 5 đầu chó săn bảo vệ một khu vực lớn, từ khi hắn lần trước một thương đem Lưu Manh nổ đầu về sau, liền rốt cuộc không ai muốn đến chiếm hắn tiện nghi. Hắn bảo hộ đồng ruộng, con la cùng xe tự nhiên cũng bị Trần Lệ Hoa tiếp thu, hiện tại chính là muốn nhanh lên đem trong ruộng lương thực thu vào trong kho hàng. Ai cũng không biết năm nay tuyết lúc nào sẽ hạ tới. Đừng nhìn hiện tại buổi trưa nhiệt độ còn rất cao, nhưng qua không được mấy ngày liền sẽ từ từ hạ xuống. Nếu là gặp được luồng không khí lạnh bức kích, khả năng lương thực thu không hết, liền có khả năng tuyết rơi. Hiện tại công việc gì đều không có gặt gấp trọng yếu, hết thảy đều là tại đoạn thời gian. Toàn thể thôn dân đều bắt đầu chuyển động, chỉ cần chơi không chết, liền vào chỗ chết làm. Đầu tiên là khoai lang, khoai tây những ngày thân củ thu hoạch bị thu vào, khoai lang dây leo cũng bị làm thành đồ ăn, cho làng bên trong nhiệm vụ heo sử dụng. Mà khoai tây dây leo không có tác dụng gì, chỉ có thể phơi khô đường cỏ đốt. Đến phiên cuối cùng thu hoạch là bắp cùng cao lương, bọn chúng cây quá cao, cũng là dễ dàng nhất ẩn tàng dã gia súc địa phương. Bắp nếu là không tốt hạt, chính là gặp được trời mưa tuyết khí cũng sẽ không hư rơi, lúc này mới sắp xếp đến cuối cùng thu hoạch, cao lương hoàn toàn liền là trước kia còn không có thành tụ. Ngày mùa thu hoạch vừa kết thúc, một trận thu xương liền tập kích Khấu Sơn Chuân. Rất nhiều người đều ở nhà nghỉ ngơi, khôi phục nhiều ngày như vậy tiêu hao thân thể. Cũng có người kéo lấy mỏi mệt thân thể lên núi, muốn đang có tuyết rơi trước đó, tìm tới một chút thành thụ quả dại, cây nấm những thứ này. Dài răng giặc mùa đông liền muốn tới, bọn hắn cần phải nhiều hơn dự trữ một chút ăn uống, lấy ứng đối dài răng giặc mùa đông. Ngày mùa thu hoạch kết thúc ngày thứ hai, Hạ Vân Thiên liền thu thập xong vũ khí lên núi. Hiện ở thời điểm này, trên núi dã gia súc chính là mập lên thời điểm, từng cái thân thể cũng đều mập mà hắn lần này mục tiêu chủ yếu là trong núi sâu những nhân sâm kia. Trước đó gặp phải nhân sâm đều là tại mùa đông dựa vào xe tăng tìm tới, hiện tại hắn muốn thử một chút vận khí của mình, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhân sâm. Mùa thu nhân sâm, phía trên hạt giống đã thành thục, kia tiên diễm trái cây màu đỏ sẽ hấp dẫn gà rừng, chim rừng những này đem bọn nó ăn hết. Những động vật này dịch vị sẽ đem hạt giống phía ngoài sắc ngoài ăn mòn rơi, về sau những này hạt giống liền sẽ bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Có điều kiện phù hợp, liền sẽ nảy mầm sinh trưởng, một số năm về sau liền sẽ trưởng thành mới nhân sâm. Lần này lên núi, chính là thu thập nhân sâm cùng bọn chúng hạt giống. Mùa thu nhân sâm hạt giống lại biến thành tiên diễm màu đỏ, cũng là dễ dàng nhất phát hiện mùa. Đến thâm sơn về sau, liền phóng ra xe tăng, xe bọc thép 2 con heo thần, lại đem lớn tiểu lão hổ, linh miêu, báo đều thả ra, bên cạnh hắn chỉ để lại Hắc Hổ Sơn quân thủ hộ tại bên cạnh mình. Chương 211, truy phong nàng dâu chương 211, truy phong nàng dâu có Hắc Hổ Sơn quân thủ hộ ở bên người, những cái kia nghe được nó hương vị dã gia súc, cách thật xa liền chạy mở, sợ nó đói bụng đem bọn nó bắt tới ăn hết. Nhân sâm cái đồ chơi này sở dĩ quý, ngoại trừ dược dụng giá trị cao bên ngoài, đó chính là hiếm ít. Hơn 1 giờ thời gian, Hạ Vân Tiên giải ra sủng vật đều không có chuyển đến tìm tới tin tức. Ngược lại là cái này mùa thu Hưng An lĩnh bên trong đồ ăn phong phú, ngoại trừ Hắc Hổ Sơn quân thủ hộ tại bên cạnh của nó, sủng vật của hắn đều đã ăn được cơm. Nhất là xe tăng, xe bọc thép cái này 2 đầu ngàn cân heo thần, kia càng là không cố kỵ gì, phàm là nhìn thấy quả dại đều bị bọn chúng ăn hết. Như thế đại hình thể, cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Hắn cũng hoài nghi, cái này 2 đầu heo có phải hay không quên đi mệnh lệnh của mình, mà là đi vào Hưng An linh ăn, thế nhưng là mình cũng không có thua thiệt đợi chúng nó. Trong không gian bí đỏ, lương thực đều là nhưng tình tạo, ngẫu nhiên còn có một số loại thịt, trứng gà làm bổ sung, cái này cũng không có bị đói bọn chúng. Ngay tại cái này 2 đầu heo ăn thời điểm, gặp một cái tiểu nhân mẩy heo rừng, cũng chính là một đầu pháo trứng mang theo 3 đầu heo mẹ, sau lưng mang theo một chút heo rừng nhỏ. Đầu kia pháo trứng nhìn thấy 2 cái này lớn hàng, dọa đến chân đều mềm nhũn. Bọn chúng bên trong tùy ý chọn một cái đều có thể hoàn ngược mình, huống chi còn là 2 đầu. Gia hỏa này lựa chọn từ bỏ vợ con của mình lão tiểu, trực tiếp lựa chọn đi đường. Đầu này chạy trốn pháo trứng cũng có hơn 400 cân, mặc dù không tính là heo vương, nhưng cũng rất là cường tráng. chỉ cần có thể thuận lợi rời đi, nói không chừng còn có thể một lần nữa tụ tập một đám heo mẹ, tiếp tục trải qua tiểu thê mỹ thiếp vẩn quanh thời gian. Nhưng gia hỏa này có thể là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, nó chạy trốn phương hướng là Hạ Vân Tiên nơi này. Đại pháo trứng chạy, kia ba đầu mẫu lợn dừng hơi ngây người về sau, liền lựa chọn đi theo xe tăng phía sau của bọn nó. Không chỉ nữ nhân mộ mạnh, liền ngay cả mẫu gia súc cũng thế. Bọn chúng lựa chọn cường tráng nhất giống được tiến hành giao phối, chính là vì sinh hạ càng cường tráng hơn hậu đại. Mẫu lợn dừng lưu lại, bọn chúng sau lưng những cái kia heo rừng nhỏ cũng đều lựa chọn lưu lại. Mà xe tăng, xe bọc thép hai cái này hàng, chỉ lo mình ăn quả dại, cũng không nguyện ý dựng để ý đến chúng nó. Cái này cũng không thể trách bọn chúng, trong không gian mặt, chuẩn bị cho chúng mấy chục con 500 cân trở lên heo mẹ, những này heo mẹ từng cái dáng dấp phiêu phì thể trắng, thân thể mượt mà. Bọn chúng mới phù hợp cái này hai hàng quan điểm thẩm mỹ, mà không phải sau lưng cái này ba cái chỉ có chừng 300 cân mẫu lợn rừng. Ở trong mắt chúng, cái này ba đầu mẫu lợn rừng quá gầy, không có dài đến bọn chúng thẩm mỹ đốt. Lại nói đầu kia chạy trốn đại pháo trứng, trong không khí ngửi được mấy cô móng đuốt lớn hương vị, còn không phải cùng một đầu. Gia hỏa này hiện tại cũng muốn sợ chết, tại địa phương này đã chờ đợi thật lâu rồi, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện khắc thường như vậy sự tình. Hoàng hốt chạy vừa chạy trốn, lại trong không khí ngửi được một đầu móng đuốt lớn hương vị. Vừa mới chuẩn bị thay đổi tuyến đường, liền thấy một con hai cấp thú đứng bên người một con màu đen móng đuốt lớn. Không đợi nó làm ra phản ứng, con kia màu đen móng đuốt lớn liền hướng nó lao đến. Đầu này pháo trứng đã vừa mới sợ hãi, tháo bỏ xuống trong nội tâm kia cố thẳng tiến không lùi tín niệm, đã mất đi cùng Sơn Quân quyết đấu tư cách. Sơn Quân đi vào cái này đều pháo trứng trước người, đứng thẳng người lên, đối cái này đều pháo trứng đầu chính là hai trưởng quá khứ. Phổ thông lão hổ đều có thể đánh ra thành tấn tổn thương, Sơn Quân lực lượng so với chúng nó càng thêm lớn. Pháo trứng bị đánh bay, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hoàng Hoàng Du Du vừa muốn đứng lên, Sơn Quân một cái nhảy vọt, lên tới phía sau lưng của nó phía trên. Pháo trứng tụ thương thân thể, liền bị Sơn Quân ép nằm trên đất. Muốn dãy rủa lấy đem Sơn Quân bỏ rơi đến, thế nhưng là mỗi một lần dãy rủa, Sơn Quân bắt vào nó trong thân thể lợi trảo đều sẽ cho nó mang đến đau đớn, để nó không dám dãy rủa. Pháo trứng không động được, cũng không đại biểu Sơn Quân liền sẽ bỏ qua nó. Miệng rộng mở ra cắn pháo trứng nhỏ bé cổ, răng không ngừng phát lực. Cách đó không xa Hạ Vân Thiên, đều có thể nghe được nhất thanh xương cốt đứt gãy thanh âm. Sơn Quân buông lỏng ra hàm răng của mình còn có lợi trảo, đầu này pháo trứng cổ đã bị cắn đứt, chỉ là còn không có lập tức tử vong. Hắn tiến lên, nhìn xem đầu này dãy rủa lấy còn nghĩ tới pháo trứng. Từ trong không gian lấy ra trường thương, đôi cổ họng của nó liền đâm tới. Một thương xuyên thủng yết hầu còn có mạch máu, pháo trứng thể nội huyết dịch đang chậm rãi trôi qua. Đương huyết dịch lưu quang một khắc này, nó cũng đi đến cuộc đời của mình. Đem đầu này pháo trứng thu vào không gian, dùng khống chế không gian đem nó lột ra, mở ngực một mạch mà thành. Đem pháo trứng thịt ném vào không gian nhà gỗ chữa tổn, xuống nước xuất ra không gian. Đem heo đại tràng treo ở trên cây kính sơn thần, còn lại đều cho Sơn Quân dùng ăn. Đầu kia pháo trứng thế nhưng là chiến lợi phẩm của nó hẳn là nhận ban thưởng. Đợi đến Sơn Quân sau khi ăn xong, hắn tiếp tục bắt đầu tìm kiếm nhân sâm. Hắn không biết là đem trong không gian những này hung mãnh sủng vật phong xuất, trực tiếp làm rối loạn mảnh rừng núi này cân bằng, để rất nhiều dã gia súc rời đi mình nguyên lai là nơi ở thời gian từ từ sẽ đến trưa. Hắn ngay tại nướng gà ăn mày. Trong đại não truyền đến Đông Bắc báo truy phong tinh thần ba động, hắn lập tức thông qua truy phong tầm mắt, xem xét tình huống của nó. Kết quả nhìn thấy một con hình thể hơi nhỏ Đông Bắc báo, truy phong trải qua thời gian dài như vậy trong không gian mặt trưởng thành, thể trọng đã vượt qua 200 cân, cái này tại Đông Bắc báo trong gia tộc cũng là thuộc về cao lớn uy manh hàng ngũ. Nhìn thấy cái này con mới xuất hiện hiện Đông Bắc báo cùng truy phong chung đụng vui vẻ như vậy, đoán chừng cái này con mới xuất hiện hiện báo hẳn là một con mô báo, nơi này hẳn là lãnh địa của nó. Chỉ là hôm nay không biết làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại gia hỏa, vị này trong lãnh địa nữ vương lúc này mới tới xem xét tình huống. Hắn âm thầm vì truy phong cao hứng, nó đây là dựa vào cố gắng của mình, giải quyết mình độc thân vấn đề, cũng vì Đông Bắc báo sinh sôi công việc, làm ra nặng cống như lớn. Thông qua tinh thần kết nối, cho Đông Bắc báo hạ đạt trở về mệnh lệnh. Hiện tại muốn đem cái này mẫu báo thu vào không gian, phòng ngừa nó được thả ra móng đuốt lớn hụ chạy, như thế cũng có chút sai lầm. Chờ hắn ăn xong gà ăn mày, truy phong cũng đem báo cái dẫn tới hắn nơi này. Con kia báo cái tại cách hắn 30 mét địa phương liền ngừng lại, khoảng cách này làm cho nhân loại công kích không đến nó. Nó muốn công kích nhân loại cũng chính là 2-3 giây sự tình. Trông thấy nó ngừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đây là thuần chính hoang dại báo, ngoại trừ bắt giết nhân loại bên ngoài, nó là không sẽ cho nhân loại tới gần nó. Trải qua một phen đấu trí đấu dũng, cái này báo cái rốt cục bị thu vào không gian. Trong không gian hoàn cảnh cùng ngoại giới không giống, có lẽ không cần chờ đến sang năm, hắn liền sẽ có được mấy cái con báo. Thu hoạch một con báo cái, để hắn không tìm được nhân sâm phiền muộn quét sạch xanh xanh. Nhân sâm không gian của hắn bên trong cũng có to to nhỏ nhỏ mấy trăm gốc, chỉ là lên năm còn không nhiều. Đều là hắn dùng trước đảo những nhân sâm kia hạt giống mình bồi dưỡng, cho nên hắn đối người tham gia thật không có quá nhiều truy cầu. Mà cái này mẫu báo lại không đồng dạng, Đông Bắc báo vốn là thưa thớt vô cùng. Có thể ở chỗ này gặp được một con, có thể cùng truy phong phối đôi mẫu báo, vậy đơn giản so chúng thưởng lớn còn hiếm có hơn. Có thu hoạch, quét qua trước đó thất lạc, người cũng biến thành Phật hệ lên, phía dưới gặp được cái gì đánh cái gì liền tốt. Cái này gặp được cái gì đã nói lên núi thần bàn cho ngươi cái gì, tuyệt đối không nên tương cầu, không phải rất dễ dàng làm chuyện vô ích. Chương 212, dừng con điếc, về thôn chương 212, dừng con điếc. Về thôn Hạ Vân Tiên mang theo Sơn Quân tiếp tục tìm kiếm nhân sâm, tìm được hay không liền nhìn vận khí của mình. Trông thấy mấy sâu chín mọc nho, hắn vừa mới chuẩn bị hái thời điểm, một bên trong bụi cỏ phát ra tiếng động âm. Hắn coi là trong bụi cỏ có rắn, xuất ra trường thương gõ lấy lùm cây, kết quả là nhìn thấy một cái nhỏ cóc từ bên trong nhảy ra, nhảy vẫn rất xa. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tuyết cát, cũng chính là rừng con nết. Rừng con nết nhiều nghỉ lại tại rừng rậm, lùm cây, đầm lầy chờ ướt át địa khu, nhất là thích tới gần dòng sông, hồ nước chờ thủy vực hoàn cảnh, dễ dàng cho sinh sôi cùng qua đông. Hiện tại đã tháng 10, Hương An lĩnh địa khu khuyên hàng liền hàng, những này rừng con nết nhất định phải đuổi tại mùa đông mặt nước kết băng trước đó, sớm tiến vào khu nước sâu vực ngủ đông, lúc này mới có thể thuận lợi vượt qua trời đông giá rét. Đến năm sau 4, vào tháng 5, mặt băng hòa tan về sau, nhiệt độ nước tăng trở lại, thành con nết sẽ tụ tập đến sinh sôi thủy vực sinh sôi hậu đại. Bọn chúng sẽ đem trứng sinh tại sống dưới nước thực vật bên trên, ấp ra nòng nọc ở trong nước sinh trưởng phát dục, hoàn thành biến thái sau lại đổ bộ sinh hoạt. Rừng con nết có tương đối cao dinh dưỡng giá trị, giàu có nhiều loại nhất định phải axit amin, lại tổ chức cùng nhân thể nhu cầu tiếp cận, dễ dàng hấp thu lợi dụng, có trợ giúp bổ sung thân thể dinh dưỡng, duy trì tổ chức chữa trị cùng sinh trưởng. Vừa mới qua đi, thế nhưng là tiến công hoàng cung cấm phẩm. Cái này rừng con nết trước mắt còn không có tiến vào khu nước sâu vực, hẳn là còn không có hạ nhiệt độ, không phải nó cũng sẽ không tiếp tục lưu tại trong bụi cỏ. Còn có một nguyên nhân chính là, nơi này khoảng cách nhất định nguồn nước không xa, không phải cái này rừng con nết cũng không lại ở chỗ này sinh tồn. Đi theo cái này rừng con nết, quả nhiên tìm được một đầu trong núi dòng suối nhỏ, bên trong nước thanh tịnh thấy đáy, dòng nước còn rất chảy xiết. Con kia rừng con nết thuận dòng suối nhỏ, liền bị sông về hạ du. Thuận dòng suối nhỏ, tìm kiếm lên con suối nhỏ này tụ hợp vào điểm. Đi ước chừng hơn nửa giờ, hắn xuất hiện trước mặt một cái hồ nước. Nơi này nguyên lai hẳn là một cái đất trũng, hiện tại đã bị tuyết tan nước rót đầy, cũng đã trở thành phiến khu vực này tất cả động vật uống nước địa phương. Hắn đem không gian cửa vào đặt ở dưới mặt nước, mở ra không gian liền thấy ở trong hồ nhanh chóng hướng về trong không gian chạy tới. Không đến nửa giờ thời gian, cái này nước trong hồ liền bị không gian hút khô, liền liền bên trong sinh vật cũng đều tiến vào trong không gian. Vì không phá hư phiến khu vực này sinh thái cân bằng, lại đem trong không gian nước bỏ vào nơi này. Đưa mặt nước cùng nguyên lai không sai biệt lắm thời điểm, liền đình chỉ nhượng. Phen này thao tác, hắn hết thảy thu hoạch hơn 200 con tới đây qua mùa đông rừng con nết, còn có vô số sinh vật phụ du. Có những này rừng con nết, không lâu sau đó liền có thể sinh sôi ra một cái rừng con nết tộc quần. Những này rừng con nết tiến nhập trong không gian về sau, lúc đầu đã giảm bớt hoạt động chuẩn bị ngủ đông thân thể lần nữa khôi phục. Trong không gian nhiệt độ nhưng so sánh hiện tại Hương An lĩnh cao hơn, bọn chúng đã không có đủ ngủ đông điều kiện. Không ngủ đông tình huống dưới, thân thể tiêu hao năng lượng liền sẽ bị lớn. Cho nên những này rừng con nết bắt đầu ăn lên trong nước sinh vật phụ du, chuẩn bị tích xúc năng lượng lần nữa ngủ đông, thế nhưng là bọn chúng ngủ đông kế hoạch có thể muốn thất bại. Nơi này nhiệt độ nước đạt đến mười mấy độ, tự nhiên sẽ kích phát bọn chúng đẻ trứng sinh sôi dục vọng. Không bao lâu bọn chúng liền sẽ đẻ trứng ấp ra nòng nọc nhỏ, vì trong không gian rừng con nết gia tộc làm ra nặng công như lớn. Có đôi khi, cái này chạy núi chính là cần một chút vật khí. Vừa đem rừng con nết thu xếp tốt, xe tăng bên kia đã tìm được nhân sâm, mùa thu nhân sâm so mùa đông càng thêm dễ dàng phát hiện. Hạ Vân Thiên nhanh chóng dẫn đầu sơn quân tới gần, chờ đến song phương chạm mặt thời điểm. Kia ba đầu mẫu lợn rừng còn có một đám bé heo nhìn thấy sơn quân hình thể, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Đặc biệt là người thấy sơn quân trên thân, cũng có lúc trước đầu pháo trứng hương vị, bọn chúng đều muốn lập tức quay đầu chạy trốn. Đem bọn này lợn rừng thu vào không gian, cùng trong không gian heo bầy hôn nuôi cùng một chỗ. Dựa theo xe tăng chỉ thị, quả nhiên tìm được một gốc đỉnh bên trên có trái cây màu đỏ, mọc ra năm phiến phiến lá, đây là một gốc ngũ phẩm lá nhân sâm. Từ trong không gian lấy ra thủ sắt, cầm cái này gốc nhân sâm bao quát phía dưới bùn đất cùng đại địa mở ra, tiếp lấy liền đem cái này gốc nhân sâm tấy ghép tiến vào trong không gian. Đem cái này gốc nhân sâm loại tốt, không cần cân nhắc trong không gian thổ địa chất dinh dưỡng vấn đề, trong không gian thổ địa thế nhưng là có thể so với hạt thổ địa tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, đem tất cả thả ra sủng vật tất cả đều kêu trở về, kiểm kê số lượng về sau tất cả đều thu vào không gian. Lần này ngoại ý muốn đạt được một con giống cái đông bắc báo, đem truy phong độc thân vấn đề giải quyết, thật sự là niềm vui ngoại ý muốn. Để Phi Vũ đem mình đưa đến tới gần Khấu Sơn chuyên địa phương, từ trong không gian ra, mang theo 5 con chó săn, dẫn theo thương, cầm trong tay 2 con gà rừng liền hướng về Khấu Sơn chuyên đi đến. Hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, rất nhiều thôn dân đều sẽ chạy đến nơi đây thu thập các loại lâm sản, cũng có người sẽ đến nơi đây chặt cây củi khô để dành. Tại vùng núi, có rất ít người trực tiếp chặt cây tươi mới cây cối đương tuổi, đều là chút chết mất cây cối. Chết mất những này cây cối càng thêm dễ dàng chặt cây, chặt về nhà hơi phơi nắng, hoặc là trực tiếp liền có thể sử dụng, mà tươi mới cây cối không chỉ có tính bền dẻo mười phần, đoán chừng tuyết rơi trước đó cũng không thể đem cây cối bên trong nước hong khô, một điểm lửa chính là một cô khói đặc. Các thôn dân trông thấy Hạ Vân Thiên trong tay gà rừng, tất cả đều đỏ mắt không thôi. Trải qua 40 mấy trời gặt gấp công việc, rất nhiều thôn dân đã đến cực hạn. Gia đồ tốt cũng đều tiêu hao hầu như không còn, rất nhiều người ta bên trong ép dễ liền không có vật gì tốt. Toàn bộ ngày mùa thu hoạch trong lúc đó, hết thảy xuất hiện vài đầu lợn rừng, nhưng đều không là xuất hiện ở Hạ Vân Thiên chỗ khu vực. Làng bên trong dân binh cũng coi là ra sức, hết thảy lưu lại 2 đầu lợn rừng. Cái này 2 đầu lợn rừng tất cả đều làm thành nồi lớn đồ ăn, phân cho tất cả tham gia ngày mùa thu hoạch thôn dân. Dẫn theo gà rừng trải qua thanh niên trí thức bên người thời điểm, những này thanh niên trí thức trải qua ngày mùa thu hoạch tàn phá, từng cái cũng đều mỏi mệt vô cùng. Hắn đối đồng ca, đồng dao nhấc nhấc trong tay gà rừng, không hề nói gì liền hướng về ra đi đến. Thang Lị Lị nhìn hắn bóng lưng, tức đến ngứa cả chân răng. Nàng biết Hạ Vân Thiên tại cùng đồng ca yêu đương, hiện tại nàng đã có chút hối hận vì cái gì không có đi truy cầu hắn, mặc dù hắn là một cái dân quê, nhưng cuộc sống của hắn chính là người trong thành đều hâm mộ. Mà đồng ca dựa vào cái gì có thể đạt được hắn thích, nàng lại dựa vào cái gì có tiền có thể ở phòng ở mới, dù là kia là một cái gạch một phòng, nhưng cũng là phòng ở mới, so thanh niên trí thức điểm đại thông trải mạnh rất nhiều. Đồng ca, đồng giao, Tô Nhiên đều chuyển vào phòng ốc của mình, hiện tại nữ thanh niên trí thức gian phòng liền hai người ở, có thể nói là rất rộng rãi, chí ít so nam thanh niên trí thức bên kia mạnh rất nhiều. Nàng quyết định đem Hạ Vân Thiên đoạt tới, không phải nhiều thích hắn, chỉ là đơn thuần vì được sống cuộc sống tốt. Thời đại này, pháp luật còn không hoàn thiện, chỉ cần hai người bọn họ có đơn độc chung đụng thời điểm, lúc này vừa lúc bị người nhìn thấy, nàng liền có thể yêu cầu Hạ Vân Thiên cưới nàng, nếu là hắn không đồng ý, kia liền có thể cáo hắn đuổi nghịch lưu manh. Chỉ cần tiến vào đồn công an, nhẹ thì vứt bỏ công việc, nặng thì còn sẽ có lao ngục thai hương, thậm chí ăn cụ lạc cũng không phải là không thể. Cái niên đại này đối với lưu manh tội trừng phạt là rất nặng, mà đối với lưu manh tội giới hạn cũng rất là mơ hồ. Có khả năng kéo một chút nữ nhân tay đều sẽ bị định nghĩa thành lưu manh tội, cho nên nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Tổng có một ít giáp tâm không tốt nữ nhân, tự cho là đúng có thể nắm người khác. Chương 213, lại có người mưu hại chương 213, lại có người mưu hại Hạ Vân Thiên về đến nhà, liền đem dẫn theo hai con gà rừng xử lý. Gà rừng chất thịt vẫn tương đối củi, đỏ bốc cháy không tốt làm ăn, vẫn là dùng đến nấu canh, hầm lấy sẽ ăn ngon một chút. Hắn làm một đạo Đông Bắc món ăn nổi tiếng, gà con hầm nấm, kỳ thật chân chính gà con hầm nấm là dùng phi long hầm nấm đầu khỉ. Không gian của hắn bên trong liền có hai loại đồ vật, nhưng hôm nay hắn vẫn là phải dùng gà rừng đến làm món chính. Trước là chuẩn bị tốt gia vị, đem nồi lớn đốt lên tới. Chào nóng lạnh dầu, gia vị bỏ vào xào hương, để vào rửa sạch sẽ gà rừng, xào làm trình độ. Cái này hai con gà rừng đều là hiện giết, không cần chắc nước, trực tiếp mở xào là được rồi. Xào làm trình độ về sau, gia nhập nước nóng bắt đầu hầm. Nơi này có thể đem nồi và bếp bên trong tủi rút ra một chút, dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm liền tốt. Tại hầm gà rừng đồng thời, đem chuẩn bị xong cây nấm rửa giấy sạch sẽ, tăng thêm nước nóng qua phát, cũng có thể sớm qua phát. Bởi vì là gà rừng, lượng vận động phong phú, chất thịt rắn chắc, cần đun nhừ thời gian dài hơn. Sắp trời sắp đêm đen đến thời điểm, đồng ca, đồng giao mang theo cái gửi trở về, tại các nàng về sau còn có Tô Minh, Tô Nhiên huynh muội. Đồng ca luôn cảm giác Hạ Vân Thiên cùng Tô Minh huynh muội quan hệ không tầm thường, bởi vì hắn đối Tô Minh huynh muội so với những người khác muốn nhiệt tình một chút. Nếu không phải nàng thường xuyên cùng với Tô Nhiên, nàng đều coi là Hạ Vân Thiên thích Tô Nhiên, mới có thể đối huynh muội bọn họ khác nhau đối đãi. Về sau trải qua quan sát, nàng phát hiện giữa bọn hắn giống như không có loại kia ý tứ. Đem cái gùi buông xuống về sau, ba nữ nhân liền đi nhà mới của mình. Cầm y phục của mình trở về liền tiến vào Hạ Vân Thiên nhà ba lô phòng, các nàng đã không phải lần đầu tiên đến nhà hắn tắm rửa. Mà còn lại Tô Minh, chỉ có thể đem mình nhặt được lâm sản tiến hành phân loại cân nặng, đem số lượng báo cho Hạ Vân Thiên, hắn liền đem tiền cho Tô Minh. Bởi vì quan hệ giữa hai người, cơ hồ tất cả khoản đều có một ít mơ hồ, song phương đều không muốn để cho đối phương ăn thiệt thòi. Tô Minh giấu giếm Hạ Vân Thiên Tô gia có bao nhiêu tiền, dù cho hiện tại gia sản tất cả đều gót, cũng không phải bình thường người ta có thể so sánh được. Mà hắn cũng đồng dạng giấu giếm Tô Minh, hắn đem Tô lão gia tử chôn xuống bảo vật lấy ra ngoài. Không có cách nào cho Tô Minh đại lượng tiền, chỉ có thể dạng này một lần cho thêm cái khối tắm lông. Ba nữ nhân tắm rửa xong ra, Tô Minh cũng tiến vào ba lô phòng thành tắm một cái. Hắn tắm rửa tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, trước sau cũng liền dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Năm người cứ như vậy tại nhà hắn ăn một bữa cơm tối, ăn đồ ăn tự nhiên không có khả năng chỉ là một đạo gà con hầm nấm, lại tăng lên thịt kho tàu, cá luộc chờ mấy món ăn. Hôm sau sáng sớm, hắn lại vội vàng xe la chuẩn bị đi một chuyến xưởng sắt thép. Gặp được một đoàn lên núi hái lâm sản cùng đốn tuổi thôn dân, vừa vặn cũng gặp phải Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hắn, hỏi: "Vân Thiên, đi trong xưởng a, ngày mai ngươi có thời gian không?" "Ngày mai, không có." Không biết Trần Lệ Hoa vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là quả quyết tự tuyệt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Trần Lệ Hoa tìm hắn nhất định không có chuyện tốt lành gì. Trần Lệ Hoa cũng đã quen hắn cự tuyệt sự tình, tự mình nói ra, công xã an bài nhiệm vụ, để trong thôn cán bộ ngày mai đi công xã đem hiểu biết mới thanh tiếp trở về. Hắn nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Thanh niên trí thức xuống nông thôn là cao tầng quyết định, một mực muốn tiếp tục tầm 10 năm, hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là năm nay thanh niên trí thức xuống nông thôn thời gian giống như trễ, đồng ca bọn hắn đến thời điểm còn không có cày bừa bụ xuân, cái này đều đã ngày mùa thu hoạch sau. Hiện tại đem thanh niên trí thức đưa đến nơi đây, tới chính là mèo đông mùa. Đây không phải là đến lao động, đơn giản chính là đến hưởng phúc. Hắn không biết là, lúc đầu sớm liền chuẩn bị an bài thanh niên trí thức đến Hà Tĩnh. Nhưng phía dưới những này công xã phản ứng, thanh niên trí thức xuống nông thôn sẽ ảnh hưởng cày bừa bụ xuân, Hà Tĩnh bên này liền kéo dài tiếp thu thanh niên trí thức thời gian. Hiện tại Hà Tĩnh đã ngày mùa thu hoạch, không còn có lý do cự tuyệt thanh niên trí thức đến. Lúc này mới thông chi một chút mặt thị, huyện, công xã chờ đơn vị, để bọn hắn làm tốt tiếp thu thanh niên trí thức công tác chuẩn bị. Ngày mai hiểu biết mới thanh liền sẽ đến An Bình huyện nhà ga, các công xã đem nhà mình thanh niên trí thức lĩnh về, lại đem những này thanh niên trí thức phân phối đến hạ hạt thôn đồn bên trong. Còn làm sao phân phối, liền nhìn các thôn đồn gia chủ có thể hay không gánh vác áp lực. Có thôn đồn gia chủ tương đối mặt, liền sẽ bị phân phối thêm một chút nữ thanh niên trí thức, cái đầu thấp một điểm nam thanh niên trí thức. Cường thế hơn những cái kia, cùng công xã lãnh đạo quan hệ tốt, liền sẽ được phân phối một chút thân thể khỏe mạnh nam thanh niên trí thức. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, vô luận lúc nào đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Nhận đãi ngộ không công bằng, liền nhìn ngươi có thể hay không lấy lại danh dự. Trần Lệ Hoa muốn cho hắn đi, một là hắn cùng công xã võ trang bộ, đồn công an lãnh đạo quan hệ không tệ, cái này tại Hồng Kỳ công xã cũng không tính là bí mật gì, hai là hắn từ không thiệt thòi, dẫn hắn đi còn có thể cho mình làm, nhiều cầm trở về một chút có thể làm được người. Hắn cũng không muốn lội cái này bảy vũng nước đục, làm sao phân phối thanh niên trí thức là công xã lãnh đạo sự tình, cùng mình không có nửa xu quan hệ, mình cũng không có quyền can thiệp người khác quyết định. Ta ngày mai thật không có thời gian, trong xưởng lãnh đạo để cho ta chuẩn bị một chút cá, nói là chuẩn bị chiêu đãi cái gì, ta ngày mai còn muốn đi câu cá. Không có lý do tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể theo dệt vô cớ. Trần Lệ Hoa biết hắn thật không có ý định hỗ trợ, cũng không tiếp tục dây dưa hắn, chọc tới chính hắn cũng không có gì tốt chỗ. Đánh xe rời đi Khấu Sơn Chuẩn, hắn vừa mới lời kia cũng không phải thuận miệng nói, mà là trong xưởng quả thật làm cho hắn mua sắm một chút cá. Không qua không gian của hắn bên trong có, trực tiếp lấy ra một chút là được rồi. Một bên Thang Lị Lị nghe được hắn chuẩn bị ngày mai đi câu cá, con ngươi đảo một vòng tới một ý kiến. Hắn vội vàng xe la hướng xưởng sắt thép đi đến, đến xưởng sắt thép phía ngoài thời điểm, mới từ trong không gian đem ngày hôm qua đánh tới pháo trứng phóng tới la trên xe, lại thả tê dần túi cá tươi cùng thỏ rừng. Tiến vào xưởng sắt thép về sau, còn là dựa theo quá trình giao hàng, lấy tiền. Hắn cái này mua sắm hai khoa phó khoa trưởng, ngoại trừ tiền lương cao một chút, làm vẫn là mua sắm viên công việc. Cái này cũng là chính hắn lựa chọn, hiện tại đã gió nổi lên, vị trí ngồi quá cao cũng không nhất định an toàn, đưa một cái nho nhỏ phó khoa trưởng cũng rất không tệ. Tại xưởng sắt thép sờ soạn cho tới trưa cá, giữa trưa ăn cơm xong về sau, liền đi tới huyện thành cung tiêu xã. Tại cung tiêu xã bên trong mua một quyển ni lông tuyến cùng mấy cái lưới câu, đã nói muốn câu cá, kia cũng phải đem công cụ chuẩn bị kỹ càng. Câu cá cần câu liền dùng trong không gian cây trúc tốt, những trúc này tính bền dẻo rất mạnh, dùng để câu cá kia là dư xài. Hắn lựa chọn một cây lớn bằng ngón cái cây trúc, đem ni lông tuyến buộc chắc, lại buộc lên lưới câu, lại dùng lông ngỗng làm một cái lơ là, cái này một bức cần câu liền làm xong. Khi hắn lần nữa trở lại Khấu Sơn Chuân thời điểm, trong tay đã nhiều một bộ làm tốt cần câu. Hắn một tay đánh xe một tay cầm cần câu dáng vẻ, vừa lúc bị trở lấy hắn Thang Lị Lị nhìn vừa vặn. Nhìn thấy hắn cần câu, Thang Lị Lị cho mình động viên, kế hoạch của nàng nhất định sẽ thành công. Chỉ cần thành công, mình liền có thể gả cho hắn, hắn cũng không thể không cưới nàng. Hạ Vân Tiên còn không biết, mình lại bị một cái phổ tín nữ ghi nhớ, nếu như biết nhất định sẽ bàn tay thô đập tới đi. Hôm sau sáng sớm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị mồi câu. Hiện tại đã là cuối thu, muốn đào được con giun còn là rất khó, hắn dứt khoát liền áp dụng mặt làm con mồi. Hôm nay mặc kệ có thể hay không câu được cá, coi như cho mình thư giãn một tí tốt. Chương 214, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 214, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hạ Vân Thiên cầm một cây cần câu, đi tới làng bên trong đồng ruộng bên cạnh Tiểu Hà, vật gì khác không có cái gì. Hiện tại nhiệt độ nước cũng liền mấy chuyến, đoán chừng trong nước cá đều không thế nào ăn uống, tới đây chủ yếu là vì bưng lỏng. Đầu này Tiểu Hà không lớn, cũng liền hơn 3 mét rộng, là một đầu nhân công đào móc dòng sông. Con sông này là Khấu Sơn Chuân đồng ruộng dùng nước chủ yếu nơi phát ra, nghe nói con sông này kết nối lấy Thanh Lưu sông. Mà Thanh Lưu sông lại là ô tô sông nhánh sông bên trong nhánh sông, cho nên Khấu Sơn Chuân đầu này Tiểu Hà cuối cùng sẽ liên tiếp đến ô tô sông đi. Đi vào bờ sông, thử một chút nước sâu, đem lông ngỗng lơ là điều tốt, phụ lên con mồi liền đem lưới câu đào tiến vào trong nước. Lại tại bên cạnh hao mấy cái khô cạn cỏ dại, đem cỏ dại đệm trên mặt đất cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Nhiệt độ nước quá thấp, cá miệng quả nhiên không tốt. Liên tục treo mấy lần con mồi đều không có bên trên cá, hắn cũng không phải rất gấp, chính mình là tới chơi. Thời gian không biết qua bao lâu, Thang Lị Lị ôm một cái chậu gỗ, trong chậu đặt vào mấy bộ y phục. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên ngồi tại bờ sông câu cá, nghĩ thầm, cuối cùng là tìm tới ngươi, lão nương ngày tốt lành một tới. Vương một chậu quần áo đi vào bên cạnh hắn, ra vẻ nhăn nhó nói, "Hạ đồng chí, ngươi tới nơi này câu cá à, ta ở chỗ này giặt quần áo sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi." Hắn lướt qua, nói ra, "Đương nhiên sẽ, ngươi ở chỗ này giặt quần áo ta còn thực sự không có câu cá." Thang Lị Lị tại chỗ trên máy, hắn không phải nói là không phải sao, dạng này chúng ta liền có thể rút ngắn quan hệ, bây giờ nên làm gì? "Hạ đồng chí, về bên này chỉ có nơi này hơi chậm một điểm, địa phương khác cũng không tốt giặt quần áo." Hắn nhìn một chút, xác thực như nàng nói tới. "Vậy ngươi ở chỗ này giặt quần áo, ta tại đổi chỗ khác câu cá, nơi này đoán chừng không có cá." Dứt lời, hắn liền đem trong nước lưới câu kéo ra ngoài. Nghe xong hắn muốn rời khỏi, Thang Lị Lị sốt ruột. "Lão nương chính là vì ngươi mới lại tới đây, ngươi nếu là đi, lão nương hát hí khúc cho ai nhìn." Hắn cái này lúc sau đã đứng lên, Thang Lị Lị cố ý giả bộ như dưới chân bị đẩy ta một chút, cả người hướng hắn nhào tới. Hạ Vân Thiên phản ứng nhiều cấp tốc, chân trên mặt đất nhẹ nhàng dùng sức, người đã lui về phía sau đến mấy mét. Trông thấy hắn tránh ra, Thang Lị Lị lại nghĩ không chế lại thân thể của mình đã chậm. Trong ngực ôm chậu gỗ trực tiếp nhào trên mặt đất, chậu gỗ đem nàng tư ẩn bộ vị đều đụng xẹp, nàng bị đau mặt đều biến hình. Hắn như có điều suy nghĩ, nữ nhân này đoán chừng cũng không phải đến giặt quần áo. Là có mục đích riêng a, mình vẫn là ít cùng nàng dính dáng cho thỏa đáng. Qua một điếu thuốc thời gian, Thang Lị Lị lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Ngay trước mặt Hạ Vân Thiên, nàng cũng không tiện nhào nặn mình thụ thương địa phương, nàng sợ Hạ Vân Thiên sẽ xem nhẹ chính mình. Đợi đến Thang Lị Lị vừa đứng vững, còn chưa kịp nói chuyện, hắn đột nhiên hô lớn, "Có là rừng, mau tránh ra." Thang Lị Lị nghe trong lòng ấm áp, hắn vẫn là quan tâm mình. Đại não đều đình chỉ suy nghĩ, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, thế nhưng là trước mặt của nàng là một dòng sông nhỏ, chỉ nghe bịch nhất thanh. Bị băng lênh nước sông một kích, Thang Lị Lị đứng máy đầu cái này mới thanh tỉnh lại, mình rơi nước bên trong. Đầu thanh tỉnh về sau, nàng lại có một ý kiến. Hiện tại kêu gọi hắn qua tới cứu mình, khi hắn hạ nước sau, mình liền ôm thật chặt lấy hắn. Đến lúc đó hai người mình trên thân đều ướt, liền nói mình bị hắn sờ soạng, muốn gả cho hắn. Loại lý do này ở thời đại này thật là tốt dùng, nhà trai nếu là không đồng ý, cơ bản đều sẽ tiền đồ hủy hết. Rất nhiều nam nhân dù cho không nguyện ý, cũng không thể không nắm lô mũi nhận. Ngay tại Thang Lị Lị chuẩn bị kêu cứu thời điểm, hắn đi đến một mảnh cỏ hoang phía trước, từ bên trong ôm ra một đầu lợn rừng chỉ tiểu hoa lang đồng tử. Nhìn xem tiểu gia hỏa này có cùng dưa hấu đồng dạng đường vân, thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Hắn sờ lên nói ra, ai nha, ngươi làm sao nhỏ như vậy liền ra, đại nhân nhà ngươi đâu, nhỏ như vậy cũng không tốt hạ miệng. Con heo rừng nhỏ này tự nhiên là hắn, từ trong không gian thả ra. Bằng không đi nơi nào, tìm một cái nhỏ như vậy heo rừng nhỏ. Thang Lị Lị nhìn thấy trong ngực hắn heo rừng nhỏ, sắc mặt khí màu đỏ bừng. Chính là như thế cái đồ chơi nhỏ, liền đem mình bị hù nhảy vào trong sông. Nhỏ như vậy là rừng, mình dừng lại đều có thể ăn mấy cái, chớ nói chi là có thể đánh mấy cái. Thang Lị Lị vừa muốn hướng Hạ Vân Tiên phát ra cầu cứu thanh âm, hắn đã dự phán đến nàng. Mở miệng nói, ngươi lại trong nước ngâm một hồi, coi như là tắm rửa. Ta cũng không biết bơi, hiện tại liền đi làng bên trong hâu người cứu ngươi. Nói xong, quay người cũng không quay đầu lại đi. Mặc dù không biết nữ nhân này có chủ ý gì, nhưng rời xa nàng là được rồi. Nam Hải Tử ở bên ngoài cũng muốn học sẽ bảo vệ mình, cái này vạn nhất bị người vu cũng không tốt. Hắn một tay cầm cần câu, một tay đem tiểu hoa lang đồng tử kẹp ở dưới nách, hướng về làng bên trong đi đến. Vừa đi vào làng bên trong, liền gặp trong thôn Lý Phú. Cái này Lý Phú bình thường cũng tới công liền 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, tại cha mẹ của hắn còn tại thời điểm, còn có thể nuôi sống hắn. Hiện tại cha mẹ của hắn đều qua đời, hắn cũng liền trải qua ăn không đủ no cũng không đói chết thời gian. Cái này cũng đưa đến đều nhanh 30 tuổi, đều còn không có tìm được nàng dâu. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên từ làng bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm cây gậy trúc, hẳn là đi câu cá, hắn liền định tới xem một chút có thể hay không chiếm chút lợi lộc. Kết quả đến gần về sau nhìn thấy hắn không mang thùng nước, cũng liền biểu thị không có cá lấy được, nhưng lại thấy được hắn dưới nách kẹp lấy heo rừng nhỏ. Ngăn đón vừa muốn nói gì, Hạ Vân Thiên tức giận nói, tránh ra, có nữ thanh niên trí thức rơi trong sông, ta phải vào làng bên trong đi tìm người. Hắn giả bộ như không cẩn thận, đem tin tức này tiết lộ cho Lý Phú. Lý Phú nghe xong, tâm tư hoạt lạc. Mình muốn cưới vợ hy vọng rất nhỏ, cái này nếu là trong nước đem nữ thanh niên trí thức ôm, kia nàng không phải chỉ có thể gả cho mình. Mặc dù không biết là cái nào nữ thanh niên trí thức rơi xuống nước, nhưng Lý Phú cũng không chọn. Hiện tại chỉ cần là nữ nhân là được, cho dù là cái quả phụ. Lý Phú thuận hắn về làng con đường, hướng về bờ sông đi đến. Mà hắn nhìn thấy người liền để bọn hắn đi bờ sông, hắn muốn nhìn cái này Thang Lị Lị trong nước bị sờ soạn về sau sẽ giải quyết như thế nào. Tại làng bên trong đi một vòng, thông chi mấy chục người đi bờ sông. Chuyển xong sau, hắn lại đi một chuyến ra, đem cần câu cùng heo rừng nhỏ thu vào, lấy ra 5-6 nửa bừng trong tay. Khi hắn chậm rãi từ từ đi tới bờ sông, Thang Lị Lị đã bị Lý Phú ngay trước mấy chục người mặt cứu tới. Thang Lị Lị trên người nhỏ áo đông đều ướt đẫm, còn đến run lập cập, Lý Phú so với nàng cũng không tốt đến chỗ nào. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến, Lý Phú nói thẳng, mọi người cho ta làm chứng, ta muốn cưới canh thanh niên trí thức. Lý Phú chấn kinh tất cả mọi người ở đây, bao quát Thang Lị Lị. Nàng phẫn nộ nói, ai muốn gả cho ngươi? Trong lòng muốn gả nhất chính là Hạ Vân Thiên, dù là hắn không phải tự nguyện cũng không quan trọng. Lý Phú nghe xong Thang Lị Lị phản đối, đầu nào nóng lên, không chút nghĩ ngợi nói ra, ta cứu ngươi thời điểm, đem ngươi toàn thân trên dưới đều sờ lần, ngươi không gả cho ta gả cho ai, ai nguyện ý cưới ngươi? Thang Lị Lị bị tức chỉ nói một cái ngươi chữ, liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là thật ngất đi hay là giả ngất đi, dù sao là ngã trên mặt đất. Phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà đứng ra nói ra, chứ không muốn nói mấy cái này, trước đem bọn hắn xách về làng bên trong, đừng đem người đông lạnh hỏng. Nàng hiện tại cũng rất đau đầu, buổi sáng hôm nay Trần Lệ Hoa liền đi công xã tiếp hiểu biết mới thanh đi, ai biết làng bên trong liền xảy ra sự tình. Chương 215, hiểu biết mới thanh đến, lại lên núi. Chương 215, hiểu biết mới thanh đến, lại lên núi. Thang Lị Lị cùng Lý Phú được đưa vào đại đội bộ, nơi này đã đốt lên hỏa lô, cũng có người lấy ra làm quần áo cho bọn hắn thay đổi. Nhìn xem vẫn còn đang hôn mê Thang Lị Lị, Hạ Vân Thiên thầm nghĩ, ta cũng còn không dùng lực, ngươi liền té xỉu, thật là một cái thức nhắm gà. Trước đem nữ nhân này cùng Lý Phú buộc chung một chỗ, nếu là nữ nhân này còn không an phận, vậy cũng chỉ có thể xuống nặng tay. Hắn xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, nghĩ muốn tính kế mình nhất định phải trả giá đắt. Thang Lị Lị trừng phạt còn tính là nhẹ, còn chuẩn bị cho nàng một cái nam nhân. Nếu là tại tiếp tục treo cho mình, đoán chừng nàng ngay cả người đều khó làm. Chờ đến xế chiều Trần Lệ Hoa trở về thời điểm, còn chưa kịp xử lý hiểu biết mới thanh dừng chân vấn đề, Nô Hà liền đem buổi sáng sự tình nói cho hắn. Nghe xong Nô Hà, Trần Lệ Hoa 100% xác định trong này có Hạ Vân Tiên sự tình. Đoán chừng cái này Thang Lị Lị lại treo chọc phải hắn, không phải hắn còn là rất dễ thân cận. Hiện tại Thang Lị Lị đã phát khởi sốt cao, làng bên trong đi chân Trần Đại Phu đã mở thảo dược. Sau khi uống xong cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, đi chân Trần Đại Phu đề nghị đưa đến công xã bệnh viện. Trần Lệ Hoa ngay cả miệng nước đều không uống, liền sắp xếp người đem Thang Lị Lị đặt lên xe bò, lại kêu lên Ngô Hà cùng Hứa Nhã đuổi xe bò lần nữa hướng công xã tiến đến. Phát sốt chuyện này thế nhưng là cái vấn đề lớn, làm không cẩn thận cứu trở về cũng là đồ đần. Kêu lên Hứa Nhã chỉ là bởi vì nàng trước mắt là thanh niên trí thức điểm một cái duy nhất nữ thanh niên trí thức. Đồng ca các nàng đã sớm rời xa thanh niên trí thức điểm, lại nói quan hệ của các nàng cũng không tốt, tự nhiên không trở lại chiếu cố Thang Lị Lị. Hôm nay ngược lại là mới tới ba cái nữ thanh niên trí thức, nhưng người ta vừa tới cũng không nhận ra ngươi, làm sao có thể để người ta đi bệnh viện chiếu cố ngươi. Hứa Nhã mặc dù cũng không muốn đi, nhưng nàng là duy một nhân tuyển thích hợp, không thể không đi. Mang lên Ngô Hà chủ yếu là vì tránh hiểm nghi, còn có thể gặp được một ít chuyện, nữ nhân xử lý càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần Lệ Hoa cảm giác mình thật sự là gặp vận đen tám đời, từ khi lên làm đại đội trưởng về sau, liền không có qua qua một ngày ngày tốt lành, mỗi ngày lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn. Đem người đưa vào bệnh viện, giao tiền nằm viện về sau. Trần Lệ Hoa mới bôi đen đuổi xe bỏ lôi kéo Ngô Hà, hướng Khấu Sơn Chuân đi đến. Hiện tại đã quá đen, quốc doanh tiệm cơm cũng đóng cửa, hai người cứ như vậy bụng đói kêu vang đi về nhà. Cũng may Trần Lệ Hoa mặc dù đi, Lý Hùng tiếp nhận công tác của hắn, đem mới tới thanh niên trí thức thu xếp tốt, cũng để bọn hắn trước cùng ra thanh niên trí thức cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Đợi ngày mai đại đội trưởng trở về đang cho bọn hắn phân lương sự tình, đến lúc đó bọn hắn làm sao ăn cơm lại tự hành thương lượng. Trần Lệ Hoa đến ban đêm không sai biệt lắm lúc 9 giờ, mới trở lại khấu sân chân. Kéo lấy đói khát thân thể, đem xe bò đuổi tiến chuồng bò, liền nhanh chóng về đến nhà. Cũng may vợ của hắn Lôi Tiểu Quyên chưa cho hắn cơm, hắn vừa ăn cơm vừa nói, hôm nay vấn đề này đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này canh thanh niên trí thức làm sao lại rơi trong nước. Lôi Tiểu Quyên nói ra, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, buổi sáng lúc này, Hạ Vân Thiên cầm cần câu từ bờ sông trở về, nói là có người rơi xuống nước. Liền có thật nhiều người chạy tới, mọi người liền thấy Lý Phú đem canh thanh niên trí thức từ trong sông cứu tới, còn nói hắn đã sờ soạn canh thanh niên trí thức thân thể, để canh thanh niên trí thức gả cho hắn, canh thanh niên trí thức ngất đi liền chưa tỉnh lại. Ngươi nói là Hạ Vân Thiên thông chi mọi người đi cứu người, chính hắn vì cái gì không đem người cứu đi lên? Cái này canh thanh niên trí thức thật xứng đáng nàng họ, này lại thật thành ngất sũng, chỉ hy vọng không nên bị phát sốt bỏng xảy ra chuyện đến liền tốt. Ngươi nhanh lên ăn cơm đi, ngươi liền một vị đại đội trưởng, khiến cho so công xã bí thư đều. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên thu thập xong trang bị, mang lên thương cùng chó săn liền chuẩn bị lên núi. Vừa đi ra ra môn, liền bị tới tìm hắn Trần Lệ Hoa đụng vừa vặn. Trần Lệ Hoa lập tức ngăn đón hắn, hỏi: "Vân Thiên, hôm qua canh thanh niên trí thức rơi xuống nước đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta hôm trước không phải nói muốn đi câu cá." Hạ Vân Thiên đem sự tình giảng thuật một lần. Trần Lệ Hoa có chút khó tin nói: "Ngươi nói là, nàng là bị một đầu tiểu hoa lăng bổng tử dọa đến nhảy vào trong nước. Ngươi lúc đó ngay tại bên cạnh, ngươi làm sao không đem nàng cứu đi lên?" "Liền trong thôn đầu kia tiểu hạ, hiện tại nước cũng liền sâu hơn 1 mét, nàng một người sống sờ sờ mình bò lên liền tốt. Lại nói ngày này như thế lạnh, ta nếu là đem quần áo làm ướt làm sao bây giờ?" Hạ Vân Thiên ly trực khí tráng trả lời. Hắn khinh thường nghĩ đến, liền ngươi cũng nghĩ đạo đức bắt cóc ta, ngươi không biết ta thiếu nhất chính là đạo đức sao? Cái kia thang lị lị một nhất định có cái gì không muốn người biết nhu đồ, mà lại là nhắm vào mình. Hắn như thế nào lại đem nhớ thương mình người cứu đi lên, vẫn là để nàng tại lạnh trong nước tốt tốt lánh tính một chút tốt. Rời đi Hạ Vân Thiên ra, Trần Lệ Hoa lại đi một chuyến thanh niên trí thức điểm. Bởi vì hôm qua thang lị lị cùng Hứa Nhã không tại, giường của các nàng vị trực tiếp bị mới tới là ba cái nữ thanh niên trí thức chiếm đoạt, các nàng đệm chăn che phủ cũng bị nhét vào giường đôi vị trí. Hiển nhiên, cái này ba cái mới tới nữ thanh niên trí thức cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, về sau thanh niên trí thức điểm náo nhiệt còn có rất nhiều. Những này đều không mắc mớ gì đến Hạ Vân Thiên, hắn hiện tại đã vượt qua các thôn dân thu thập lâm sản khu vực, hướng về thâm sơn tiếp tục đi tới. Cũng có mấy người nghĩ muốn đi theo hốn điểm thịt ăn, đều bị hắn cự tuyệt. Những người này còn không hết hy vọng, chuẩn bị theo dõi quá khứ, lại bị hắn một câu: "Các ngươi nếu là dám đi theo ta, chết trong núi tỷ lệ rất lớn." Cái này trực tiếp đem những người kia tiểu tâm tư bỏ đi. Hạ Vân Thiên nhưng là thật giết qua người, khó đảm bảo đem hắn chọc giận sẽ làm ra chuyện gì. Kỳ thật những người này có chút quá lo lắng, Hạ Vân Thiên cũng không phải cái gì sát nhân của ma, cũng sẽ không tùy tiện loạn giết người. Mà là những người này cơ bản không có tiến vào thâm sơn kinh nghiệm, làm như thế nào hành tẩu cũng không biết. Lại thêm khoảng thời gian này chính là dã gia súc tiếp thu phiêu thời điểm, bọn chúng làm sao lại đối đưa tới cửa thịt không động tâm. Kim thu tháng 10 hương an lĩnh, bởi vì còn không có tuyết rơi nguyên nhân, khắp nơi đều là bụi cây, cỏ dại. Hắn tay trái bưng 5-6 tấm, tay phải cầm trường thương không ngừng gọi trước mặt bụi cỏ, đây là đánh cỏ động rắn. Đem trong bụi cỏ ẩn tàng rắn, côn trùng, chuột, kiến tất cả đều kinh động ra, phòng ngừa bọn chúng đánh lén mình, cũng là phòng ngừa bụi cây phá xấu trên người mình quần áo. Nhìn xem đi theo bên cạnh mình 5 con chó săn, hắn đều có chút hâm mộ da của bọn nó áo khoác. Chính là bị cạo một chút lông, qua mấy ngày còn có thể lại mọc trở lại. Liên lùm cây phía trên bụi gai, còn đâm không ra da lông của bọn chúng. Tiến vào thâm sơn về sau, còn thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng súng, hiện tại dã gia súc từng cái đều nuôi phiêu phì thể tráng. Chính là lên núi săn bắn săn thú thời điểm tốt, bắt lấy cơ hội này, một nhà mấy ngụm liền có thể qua một cái tốt năm. Lên núi săn bắn đi săn cũng là một cái công tác nguy hiểm, hàng năm đều sẽ có thợ săn trong núi bị dã gia súc làm bị thương, tàn phế, chết mất tin tức. Hắn không có đem bên cạnh mình 5 con chó săn buông ra, ngoại trừ Vạn Lý là thật sói bên ngoài, cái khác 4 con chó cũng đều là nhất đại lang quyển. Lỗ tai dựng thẳng lên đến, nhìn từ xa cùng sói cũng không nhiều lắm khác biệt. Rất nhiều thợ săn lên núi về sau, tinh thần đã căng cứng tới cực điểm. Loại tình huống này bọn hắn nhìn thấy sói, đều chọn sớm nổ súng. Hắn cũng không hy vọng mình thật vất vả bồi dưỡng ra được chó săn, bị thợ săn đả thương. Phanh, phanh mấy tiếng súng vang, tại cách hắn cách đó không xa địa phương vang lên, nghe thanh âm hẳn là ba bát đại đóng thanh âm. Đoán chừng là gặp được lớn hàng, không phải sẽ không như thế tấp nập nổ súng. Hắn không có tùy tiện ngang nhiên xông qua, tại người khác săn thú thời điểm ngươi ngang nhiên xông qua, là rất dễ dàng cứ để thợ săn sinh ra hiểu lầm. Biết quy củ thợ săn, đều sẽ xa xa rời đi. Chương 216, Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ. Chương 216, Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ. Một là phòng ngừa gây nên lầm sẽ phát sinh xung đột, hai là phòng ngừa bị chó cùng rất dậu dã gia súc công kích đến. Những này dã gia súc tại sau khi bị thương liều mạng chạy trốn, nếu là phát hiện ngươi ở phía trước mặt cản đường, tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố đụng tới. Nhưng mà, có đôi khi ngươi càng muốn tránh đi phiền phức càng sẽ tới gần ngươi. Hạ Vân Thiên đã mang theo chó săn, cách xa vừa mới tiếng súng vang lên địa phương. Kết quả cái kia bị đánh mấy thương đại pháo chứng hoảng hốt chạy bừa hướng về phương hướng của hắn lao đến. Hắn cũng nhìn thấy sau lưng có hai cái thợ săn chính đang truy đuổi, trong tay của bọn hắn đều bưng một thanh súng trường. vì để tránh cho phiền phức, đem 5 con chó săn gọi về, mình tránh đi đại pháo trứng chạy trốn lộ tuyến, trơ mắt trông thấy đầu này đại pháo trứng từ trước mặt mình chạy qua. Theo ở phía sau hai cái thợ săn chạy đến bên cạnh hắn, bên trong một cái tuổi trẻ một điểm thợ săn đem trong tay 3 thanh lớn đóng đối hắn, miệng bên trong mắng, con mẹ nó ngươi đem chúng ta con ngồi thả chạy, ngươi muốn làm sao? Còn không đợi gia hỏa này nói hết lời, Hạ Vân Thiên tránh chuyển động thân thể tránh mở nòng súng. Một cước đạp tại gia hỏa này ngực, gia hỏa này nằm ngửa ngã trên mặt đất, trong tay 3 thanh lớn đóng cũng văng lên. Mẹ nhà hắn cũng dám cầm lên nòng thương đối với mình, nếu không phải vừa mới trốn tránh kia một chút, đoán chừng thực sẽ chịu súng. Hai gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới hồ bức, ngay cả họng súng không thể đối người quy củ cũng đều không hiểu. Tay phải trường thương hướng về phía trước một đầm, cắm vào 3 bát đại đóng thân súng cùng móc treo ở giữa. Dùng sức thượng tiêu, liền đem thanh này 3 bát đại đóng đâm bay ra ngoài. Không được lúc đích. Lúc này, một cái khác hổ bức cầm 3 bát đại đóng bụng đối với mình. Hạ Vân Thiên sắc mặt đã lạnh muốn chảy ra nước, trường thương trong tay một cái trước đâm, mũi thương trực tiếp chống đỡ tại 3 bát đại đóng họng súng. Ngoài miệng nói ra, không sợ tạt nòng, ngươi liền nổ súng thử một chút. Loại này khoảng cách gần phía dưới, nòng súng miệng bị lấp, thời điểm nổ súng đạn sẽ ở trong nòng súng nổ tung. Hắn cầm dài hơn 2 mét trường thương, nhất định so đối diện kia hổ bức nhận tổn thương nhỏ. Đối diện hổ bức hiển nhiên cũng biết dạng này nổ súng sẽ tạt nòng, tay cũng từ trên cò súng mà rời. Muốn chính là trong chớp nhoáng này, cổ tay hắn lắc một cái, trường thương trong tay đem 3 bát đại đóng đẩy ra, mặc kệ ra hỏa này bên trên không có lên đạn, đều phải cẩn thận ứng đối. Khí lực của hắn rất lớn, cái này rung động để đối diện cái này hổ bức trong tay 3 bát đại đóng đều rời tay. Người này miệng bên trong hô, "Cha ta là." Ngay tại nổi nóng, còn quản cha ngươi là ai, dù sao cũng không phải lão tử. Trường thương trong tay 180 độ xoay tròn, dùng phía sau tạc gậy gỗ tại ra hỏa này ngược điểm một cái. Sở dĩ dùng gậy gỗ mà không phải đầu thương, là sợ đem ra hỏa này một thương đâm chết. Cứ như vậy, gia hỏa này cũng bị điểm đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn, đục ở phía sau trên đại thụ hôn mê bất tỉnh. Mắt gặp đồng bạn của mình bị đánh đụng trên tàng cây, một cái khác hổ bức hô lớn, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Ngươi biết ngươi bày ra đại sự sao? Hiện tại đem trong tay ngươi 5-6 nửa giao cho ta, ta sẽ xin tha cho ngươi. Chẳng lẽ hai người này còn có cái gì thân phận không thành, lúc đầu không muốn giết các ngươi, hiện tại đã uy hiếp mình, vậy các ngươi đã có đường đến chỗ chết." Hắn đi đến người này trước mặt, cầm lấy trường thương trong tay một côn đánh ngất xỉu gia hỏa này. Xác định hai người này đều choáng trôi qua về sau, đem nó bọn hắn thu vào không gian, lại đem 2 thanh 3 bát đại đóng cũng thu vào. Đem Phi Vũ gọi trở về, để nó mang theo mình tiến vào trong núi sâu. Nơi này tới gần quá bên ngoài, vẫn sẽ có người qua tới đây săn thú. Đạt tới lần thứ nhất bắt lấy xe tăng cái kia khe núi, nơi này vị trí rất không tệ, hẳn là sẽ có cái khác dã gia súc tiếp tục chiếm lĩnh nơi này. Đối hai người một phen thẩm vấn, thế mới biết hai người này tình huống. Một người trong đó là Hoa Lê Câu một cái bình thường thôn dân, một người khác là xưởng may bảo vệ khoa trưởng cháu trai. Cái này Hoa Lê Câu người kêu An Huy, 5 ngày trước cây Lê Câu thôn dân đánh chết một đầu tiến vào trong thôn lợn rừng, bị cái này Quất Huy dẫn người đưa đến huyện thành, vừa lúc bị Phùng Nguyên nhìn thấy, cũng chính là bảo vệ khoa trưởng cháu trai. Phùng Nguyên đem chính mình nói thành là bảo vệ khoa thực quyền lãnh đạo, đem bọn hắn mang về xưởng may. Hắn thông qua mình cứu đem đầu này lợn rừng. Dựa theo tứ mao tiền một cân giá cả bán cho xưởng may, nhưng hắn cho Quất Huy giá cả chỉ có 2 lông. Cái này khẽ đảo tay, hắn liền kiếm lời mấy 10 đồng tiền. Điều này cũng làm cho hắn nếm đến ngon ngọt, hắn cứu đáp ứng hắn, nếu là lại nhiều làm ra vài đầu lợn rừng, liền giúp hắn làm một cái công việc danh lạch. Cái này Phùng Nguyên liền cùng Khuất Huy nói khoác, nếu như hắn làm nhiều đến vài đầu lợn rừng, liền giúp hắn làm một cái công việc danh lạch, từ nông dân biến thành công nhân. Khuất Huy không nghĩ tới, lần này vào thành còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức nói khoác mình là 10 dặm 8 hương nổi danh pháo thủ, đánh vài đầu lợn rừng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng Phùng Nguyên lại thật tin hắn nói láo, nói mình còn không có đánh qua săn, nghĩ muốn đi theo mở mang kiến thức một chút. Khuất Huy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói súng của mình hỏng, hiện tại không có súng cũng không dám lên núi. Phùng Nguyên nghe xong, nói thương do chính mình lo. Tiếp lấy liền đi tìm mình cứu, cũng không biết hắn là thế nào thuyết phục hắn cứu, từ xưởng may kho vũ khí bên trong lấy ra 2 thanh 3 bát đại đóng. Tiếp xuống hai người liền cùng đi Hoa Lê Câu, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Khuất Huy chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Phùng Nguyên tiến vào Hưng An lĩnh. Khuất Huy chưa từng có từng tiến vào thâm sơn, nhưng trong tay 3 bát đại đóng cho hắn vô hạn dũng khí. Hai người có thể là ở vào tân thủ kỳ, nhận lấy bảo hộ, gặp một đầu ăn uống no đủ là công. Hai người cách hơn 100 mét liền đối đầu này độc công phát động công kích, liên tục đánh không biết bao nhiêu thương. Nhưng bọn hắn kia hiếm nát thương pháp quả thực là vô cùng thê thảm, vẫn là để độc công chạy. Tiếp xuống chính là bọn hắn gặp được Hạ Vân Tiên sự tình, Khuất Huy cho là mình phía sau có chỗ dựa. Liền em không có đánh tới lợn rừng sự tình trách tội tại trên đầu của hắn, muốn từ hắn nơi này gõ ra một điểm tổn thất. Nhưng hắn không biết mình treo chọc chính là một cái người gian ác, có thể động thủ tuyệt không tất tồn tại. Nghe xong hai người này tự thuật, Hạ Vân Tiên lắc đầu. Hai người này đều đang gạt lấy đối phương, đơn giản chính là lý quỷ lại gặp lý quỷ, thật sự là một cái dám nói, một cái khác liền dám tin. Vì để tránh cho gặp được phiền phức, hắn vẫn là bẻ gãy cổ hai người, đem quần áo lột xuống tiêu hủy, thi thể liền ném vào trong khe núi mặt, tự nhiên có trên núi dã gia súc tới chỗ để ý đến bọn họ. Cái này lên núi đi săn, cái gì con mồi không có gặp được, ngược lại gặp 2 tên lường gạt, cái này thật đúng là nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Như là đã đến nơi này, hắn liền quyết định tại trong núi sâu đi săn tốt. Nơi này dã gia súc tài nguyên tự nhiên so phía ngoài tốt, nơi này đã ở vào thâm sơn, bình thường thợ săn rất khó thiệp bước đến. Đem trong không gian manh thu tất cả đều phong xuất, để bọn chúng trợ giúp mình tìm kiếm con mồi, đồng thời cũng vì để bọn chúng bảo trì mình gia tính, không đến mức dưỡng thành đại hào linh vật. Hắn vẫn là đem Hắc Hổ Sơn quân mang theo trên người, thủ hộ an toàn của mình. Kết quả không sai biệt lắm một giờ trôi qua, ngay cả một cây heo lông đều không nhìn thấy. Hắn nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình Sơn Quân, suy đoán hẳn là cùng nó có quan hệ. Sơn Quân không có che giấu mình, đi theo bên cạnh hắn, khả năng cách mấy dặm liền bị cái khác dã gia súc đã nhận ra. Những này dã gia súc cảm nhận được nồng như vậy liền hổ uy, tự nhiên không dám lưu tại nguyên chỗ, ngay cả thùng đều không cần xách, liền mang theo cả nhà của mình lao tiểu đường chạy. Tìm được nguyên nhân về sau, hắn liền đem Sơn Quân thu vào trong không gian. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm, có thể lập tức đem hắn phong xuất. Sơn Quân thu sau khi thức dậy, cũng không lâu lắm, liền phát giác được mình giống như bị bao vây. Chương 217, Sài Bầy chương 217, Sài Bầy Hạ Vân Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đem trong tay 5-6 nửa nâng lên, đối cảm thấy nguy hiểm bụi cỏ liền đánh một thương. Anh tiếng kêu từ trong bụi cỏ truyền ra, một thương này là đánh trúng, bị 7.62mm đạn đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Một con toàn thân hỏa hồng loài chó sinh vật từ trong bụi cỏ thoát ra, nó một đầu chân sau bị đánh trúng, xem ra hẳn là đoạn mất. Nhìn thấy gia hỏa này đỏ hồng mắt nhìn xem mình, hắn cũng nhận ra gia hỏa này, Sài. Khoảng cách lần trước nhìn thấy cái đồ chơi này, đều nhanh thời gian 2 năm. Hắn nhanh chóng xoay người, mấy bước đi vào một cây đại thụ bên cạnh, nhanh chóng leo đến trên cây. Sài cái đồ chơi này đừng nhìn cái đầu nhỏ, nhưng là tuyệt đối hung mãnh. Sở trường nhất chiêu số liền là công kích con mồi cửa sau, đây cũng là bọn chúng đối phó cỡ lớn con mồi quen dùng chiêu số. Sài là một loại hung mãnh họ chó động vật, có rõ ràng kiểu quần cư cùng chim ăn thịt tính. Đi săn lưu hành một thời động nhanh nhẹn, am hiểu chạy cùng leo lên, sẽ thông qua vây đuổi, phục kích chờ sách lược tiêu hao con mồi thể lực tại tập thể công kích. Rất nhiều cỡ lớn con mồi chính là bị bọn chúng tươi sống tiêu hao sạch thể lực, lúc này mới bị bọn chúng giết chết. Sài tính cách hung tàn, bọn chúng bắt được con mồi về sau chọn ăn tươi con mồi, đây cũng là bọn chúng có thể đứng hàng Sài Lang Hổ Báo đứng đầu nguyên nhân. Nếu là tại Hương An lĩnh địa khu, lựa chọn một cái không được hoan nghênh nhất động vật, kia Sài tuyệt đối vững vàng đứng đầu bảng. Gia hỏa này ngoại trừ da thịt có chút dược dụng giá trị bên ngoài, quả thực là không còn gì khác, còn tương đối khó quấn. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên bị dồn đến trên cây, lại từ lùm cây cùng trong bụi cỏ ra 13 con Sài. Bọn chúng lúc đầu trông thấy chính là một con hai cước thú, chuẩn bị săn bắn, không nghĩ tới cái này hai cước thú như thế cảnh giác, dùng trong tay thiêu hỏa côn đả thương đồng bạn của mình, tiếp lấy liền bỏ tới trên cây. Nhìn thấy Sài bầy đều đi ra, hắn lộ ra một tia khinh thường. Nếu là đều che giấu có lẽ còn muốn kiêng kỵ một chút, hiện tại minh bài liền không cần cố kỵ cái gì. Vung lên 5-6 nửa, đối với cây Sài bầy liền bóp lấy quả súng. Hắn nổ súng tốc độ rất nhanh, phanh, phanh, phanh 9 tiếng súng vang lên về sau, Sài bầy liền ngã xuống 9 cái. Hắn không có truy cầu nhất kích tất sát, chỉ cần đạn có thể đánh trúng là được rồi. Bị 7.62mm đạn đánh trúng, chỉ bằng Sài cái này đơn bạc thân thể, liền không có sống sót khả năng. Tại loại nguy cơ này từ phía, khắp nơi đều là dã gia súc rừng sâu núi thẳm bên trong, thụ thương liền mang ý nghĩa tử vong, huống chi Sài đơn thể sức chiến đấu cũng không cao. Nhìn thấy chỉ còn lại 4 cái Sài, hắn liền từ cao vài thước trên cây nhảy xuống tới. Thân thể của hắn cường tráng, căn bản cũng không muốn điểm ấy độ cao. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền mở ra không gian, đem 5 con chó săn phóng ra. Còn lại 4 cái Sài nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sói, lập tức cụp đuôi chuẩn bị chạy trốn. Cái này mấy cái Sài chỉ có 3, 40 cân thể trọng, nếu là gặp được đơn độc sói hoang, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng hắn tuyển ra tới cho săn, mỗi cái đều là 100 cân đi lên thể trọng, đứng ở nơi đó đều so những này Sài lớn không chỉ một vòng. Ngoại trừ sói đen ngoài bản dạng, cái khác 4 cái chó săn thu được mệnh lệnh, hướng về chạy trốn 4 cái Sài phát động công kích. 4 cái Sài vừa chạy đến lùm cây, liền bị 4 cái chó săn cắn cổ. Cắn cổ, 4 cái chó săn liền lay động lên đầu của mình, hơn 10 giây về sau, 4 cái Sài cái cổ xương tất cả đều bị cắn đứt, thân thể cũng sủi lơ xuống dưới, chỉ còn lại cuối cùng một hơi kéo dài hơi tàn. Bao quát trước đó đánh chết đả thương, cái này Sài bảy toàn quân bị diệt. Những này Sài cơ hồ không có cái gì giá trị, da lông cũng không thích hợp làm quần áo, hắn liền không để ý đến, mang theo 5 con chó săn rời khỏi nơi này. Còn chưa chết Sài, cũng đều bị trọng thương. Chẳng mấy chốc sẽ có nghe được mùi máu tươi dã gia súc, tới thanh lý thi thể của bọn nó, mặc dù cái đồ chơi này hương vị không tốt, nhưng dã gia súc khẩu vị cùng nhân loại cũng không đồng dạng. Rời đi nơi này về sau, hắn lại gặp một cái tiểu nhân heo bầy, chỉ có 5 đầu hơn 200 cân lớn heo, còn có 4 đầu bé heo. Hiện tại chính là Hương An lĩnh bên trong đồ ăn phong phú nhất thời điểm, quần cư dã gia súc cũng sẽ không tụ tập quá nhiều thành viên. Chia nhỏ bầy, liền có thể ăn vào càng nhiều đồ ăn, ăn nhiều hơn, có thể thuận lợi vượt qua mùa đông lạnh lẽo tỷ lệ lớn hơn một chút. Chỉ có đến mùa đông mùa, đồ ăn nghiêm trọng thiếu khuyết thời điểm. Những này dã gia súc mới có thể báo đoàn cùng một chỗ, tăng lớn sống sót cơ hội. Đừng tưởng rằng tất cả dã gia súc trí thông minh đều không cao, có thể tại nhược nhục cường thực môi trường tự nhiên hạ sống sót, liền không có một cái nào là chân chính đồ đần. Cái này heo bầy, tự nhiên bị toàn bộ cầm xuống. Hiện tại lợn rừng từng cái ăn phiêu phì thể tráng, kia mỡ đều nhanh theo kịp heo nhà, tuyệt đối nhận nhân loại hoan nghênh. Có cái này vài đầu lợn rừng, mình ngày mai lại muốn đi một chuyến xưởng sắt thép. Vừa vặn có đoạn thời gian không có đi, lần này đi xong sau, đoán chừng liền phải chờ dẹp xong lâm sản lại đi. Hiện tại từng cái thôn đồn người đều tại cướp mình thôn đồn phụ cận lâm sản, những này lâm sản nhưng là có thể bán lấy tiền. Đặc biệt là Khấu Sơn chuyên thôn dân, từ khi hắn thu sơn hàng bắt đầu, bọn hắn hàng năm đều có thể gia tăng không ít thu nhập, thật to hóa giải ra không ít áp lực. Tiếp xuống, hắn tại trong núi sâu lại gặp không ít giống gà rừng, phi long, thỏ rừng những này tiểu động vật. Ngoại trừ thỏ rừng bên ngoài, hắn lại bắt không ít gà rừng, phi long tiến nhập không gian. Thỏ rừng coi như xong, trong không gian bây giờ còn có mấy ngàn con. Nếu không phải lão hổ hỗ trợ khống chế, cái này thỏ rừng đoán chừng hơn bạn cũng có thể. Hắn còn thỉnh thoảng chọn lựa ra một chút thỏ rừng, ném đến đàn sói cùng bầy chó khu vực, để bọn chúng luyện tập đi săn, không để bọn chúng mất đi đi săn bản năng. Trong không gian đàn sói, bầy chó hỗn nuôi cùng một chỗ, bọn chúng chia làm rất nhiều nhỏ của lạc, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chém giết, bị giết chết cũng không phải số ít. Không để ý đến bọn chúng tự giết lẫn nhau, hắn không thiếu hụt sói số lượng, thiếu khuyết chính là cường đại cá thể. Muốn bồi dưỡng được vô địch lang vương, vậy sẽ phải trải qua không ngừng mà chém giết mới có thể. Nhà ấm có thể bồi dưỡng không ra, có thể kinh lịch mưa gió đóa hoa. Thời gian một ngày liền đang săn thú bên trong chậm rãi vượt qua, ngoại trừ gặp được hai cái lý quỷ bên ngoài, tâm tình của hắn vẫn là rất tốt, hôm nay thu hoạch vẫn là rất lớn. Buổi chiều nhanh lúc 4 giờ, hắn dẫn theo hai con gà rừng xuất hiện ở Khấu Sơn chân phụ cận. Dẫn theo gà rừng hướng trong nhà đi đến thời điểm, gặp được không ít gặp phải hái lâm sản phụ nữ, có người hướng hắn chào hỏi, hắn cũng liền trở về người ta một câu. Những phụ nữ này đều rất hâm mộ hắn, ai để người ta lại đánh tới thịt, nhà bọn hắn các lao gia hiện tại đều ở nhà nằm thi đâu. Dẫn theo gà rừng vừa tới cửa nhà thời điểm, liền thấy hai cái xa lạ người xuất hiện tại nhà mình cổng. Hắn nghĩ nghĩ, đoán được hai người này hẳn là mới tới thanh niên trí thức, nếu không phải là nhà ai thân thích. Bất quá thân thích tỷ lệ không lớn, hiện tại nhà ai đều không dư thừa đồ vật chiêu đãi người khác, hiểu chuyện người liền ngay cả thăm người thân đều sẽ tự mang khẩu phần lương thực. Hai người này là một nam một nữ, xem tình hình bọn hắn hẳn là nhận biết. Hai người trông thấy trong tay hắn gà rừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ nhân kia hỏi, đồng chí, ngươi cũng là cái này đồn bên trong thôn dân sao? Chúng ta là đến xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta một chút, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Hạ Vân Thiên nghe xong, cái này mẹ hắn là nghĩ chiếm tiện nghi, còn không muốn nỗ lực. Trực tiếp trả lời, ta không phải cái thôn này thôn dân, các ngươi có việc đi tìm bọn họ đại đội trưởng, ta cùng bọn hắn đại đội trưởng có thủ, ngươi nếu là giúp ta đánh hắn một trận, ta liền trợ giúp các ngươi. Chương 218, hai cái ngốc hàng, đại đội cán bộ tìm đến chương 218, hai cái ngốc hàng, đại đội cán bộ tìm đến hai người này mặc dù là vừa xuống nông thôn, nhưng cũng biết tại nông thôn một vị đại đội trưởng quyền lực là rất lớn. Có lẽ không thể trực tiếp giết chết ngươi, nhưng muốn để ngươi dục tiên dục tử vẫn là rất dễ dàng. Đem mệt nhất bẩn nhất sống đưa cho ngươi, kết thúc không thành liền chủ công điểm. Làm việc như vậy một đoạn thời gian, ngươi sẽ phát hiện ngươi ngay cả mình đều nuôi sống không dậy nổi, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Cho nên, tại nông thôn đắc tội một vị đại đội trưởng là rất không sáng suốt. Đúng lúc này, Hạ Vân Thiên trông thấy từ làng phương hướng tới mấy người. Con ngươi đảo một vòng, có một cái xấu xa chủ ý đã các ngươi không dám đi đem đại đội trưởng đánh một trận, vậy liền lớn tiếng hô một câu đại đội trưởng Trần Lệ Hoa là vương bát đản, ta liền đem cái này hai con gà rừng cho các ngươi. Hai người này nghe được hắn, kích động. Người nam kia hắng giọng một cái, hô, đại đội trưởng. Hắn còn chưa hô xong, liền bị sau lưng thanh âm đánh gãy. Tiểu tử ngươi liền xấu đi, ta lại thế nào đắc tội ngươi? Nói chuyện chính là Trần Lệ Hoa, cùng hắn cùng đi còn có chỗ dựa đồn đại đội cán bộ. Hắn cũng chính là nhìn thấy Trần Lệ Hoa tới, lúc này mới cổ động hai người này đều. Không nghĩ tới nam này thật đúng là dám hô, nhưng bị Trần Lệ Hoa đánh gãy. Cái khác mấy cái đại đội cán bộ đều nín cười, chỉ có tại đối mặt Hạ Vân Thiên thời điểm, Trần Lệ Hoa mới có thể liên tục kinh ngạc, còn không thể bắt người ta thế nào. Nhìn thấy nhiều như vậy đại đội cán bộ đều tới, liền biết bọn hắn nhất định có chuyện. Hắn cái gì đều không có hỏi, nói ra, đã ngươi không có kêu đi ra, vậy chúng ta giao dịch liền không còn giá trị rồi. Nói xong, hắn quay đầu liền hướng ra đi. Từ trong không gian lấy ra chìa khóa, mở ra ổ khóa, vừa mới chuẩn bị giữ cửa phản khóa. Khi phản ứng Trần Lệ Hoa nói ra, tiểu tử ngươi các loại, chúng ta cùng một chỗ đến tìm ngươi có chuyện. Ta biết các ngươi có chuyện, nhưng là đừng tới tìm ta. Đại sự xử lý không được, việc nhỏ không muốn làm, các ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Nói xong, vừa chuẩn bị đóng cửa. Lúc này, Trần Lệ Hoa đã đi tới hắn trước cửa nhà, đưa tay ngăn lại sắp đóng lại cửa gỗ. Hắn cũng không tốt lại dùng lực đẩy cửa gỗ, chỉ có thể dạng này nửa đậy. Vẫn là phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà tới hòa giải nói, Vân Thiên, chúng ta tìm ngươi là thật có chuyện. Hắn lúc này mới mở cửa, nói ra, xem ở Ngô chủ nhiệm trên mặt mũi, trước nghe một chút ngươi muốn nói cái gì, vào đi. Mấy cái đại đội cán bộ nối đuôi nhau mà vào tiến vào trong nhà của hắn, vừa mới kia hai cái thanh niên trí thức cũng bước vào đại môn bên trong. Hắn sát mặt phát lạnh nói, ai bảo các ngươi tìm đến, ra ngoài. Người quen biết hắn đều biết hắn đã đến phẫn nộ biên giới, Trần Lệ Hoa cũng trừng mắt hai người này. Hai người này thật sự là không có giới hạn giới cảm giác, tùy tiện liền hướng trong nhà người khác xông. Cái kia nữ thanh niên trí thức lúc này hô lớn, ngươi không để chúng ta tiến vào trong nhà người, có phải hay không là ngươi nhà cất giấu cái gì nhận không ra người đồ vật, ta muốn diệt hết điều tra. Nhìn thấy cái này ngốc hàng nhảy ra, đều không thèm để ý nàng. Đem trong tay gà rừng vứt trên mặt đất, bả vai lắc một cái, treo trên bờ vai 5-6 nửa đã đến trong tay. Tay trái tìm súng, tay phải chậm rãi kéo động thương xuyên. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hắn la tin động tác, hô, Vân Thiên, không đến mức độc thương, ta cái này để bọn hắn ra ngoài. Nói, hắn ngăn tại Hạ Vân Thiên trước mặt, còn gọi nói, Lao Lý, Lý Hùng, nhanh đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Trần Lệ Hoa không dám đánh cược hắn có thể hay không thật nổ súng, chỉ cần tiếng súng một vang, hắn người đại đội trưởng này cũng làm như chấm dứt. Lại nói, đều là từ nhỏ tuổi trẻ tới, hắn quá biết cái tuổi này chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Nếu thật là đầu góc phát sốt, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Lý Hùng lôi kéo kéo, đem hai người này làm giá Hạ Vân Thiên ra. Hai người đứng tại cửa chính, còn tại phát ngôn bừa bãi nói, các ngươi biết ta là ai không? Ngươi một cái nông dân làm sao có thể ở nổi phòng tốt như vậy, ta muốn đi cáo ngươi. Còn không có kêu gào xong, hai người này liền phát ra a tiếng kêu thảm thiết âm. Nếu như lúc này có người chú ý, liền có thể nhìn thấy hai người bị hơn 10 cái đầu hổ ong vây công, đầu hổ ong mỗi một lần công kích đều là hướng về phía hai người bộ mặt. Đã lựa chọn không muốn mặt, vậy chỉ dùng không muốn mặt chiêu số đối đãi các ngươi. Đợi đến hai cái đáng ghét hàng rời đi, Hạ Vân Thiên giễu cợt nói, đây chính là ngươi lựa chọn thanh niên trí thức, đây là mắt mù tới trình độ nào mới có thể đem dạng này cực phẩm chọn trở về. Cái khác mấy cái đại đội cán bộ cũng đều nhìn Trần Lệ Hoa, muốn biết hắn là thế nào từ trên trăm thanh niên trí thức bên trong đem hai cái này kỳ hoa lựa đi ra. Trần Lệ Hoa cười cười xấu hổ, không trả lời thẳng, mà là nói tránh đi, Vân Thiên, chúng ta tới tìm ngươi là một chuyện khác. Hắn một bên nghe Trần Lệ Hoa nói chuyện, một bên đem trong tay 5-6 nửa ổ đạn mở ra, đem bên trong đạn lấy ra. Khép lại ổ đạn, lại kéo động thương xuyên, khẩu súng thân bên trong đạn lui ra ngoài. Thanh này 5-6 nửa lúc này mới ở vào súng rông trạng thái, từ trong túi lấy ra cầu kẹp, đem đạn có từng khỏa chứa ở cầu kẹp phía trên. Các ngươi đại đội cán bộ sự tình, tìm ta cái này thôn nhỏ dân làm gì? Ngươi bây giờ cũng là Khấu Sơn chuyên dân binh đội trưởng, có việc tự nhiên cần ngươi tham gia. Hắn lúc này mới nhớ tới, công xã võ trang bộ xác thực bổ nhiệm hắn vì Khấu Sơn chuyên dân binh đội trưởng sự tình. Thế nhưng là hắn chưa từng có coi là chuyện to tát, mọi chuyện cần thiết đều là Lý Hùng đang phụ trách. Kia sự tình gì cần ngươi cái này đội sản xuất đại đội trưởng, tới tìm ta cái này nhỏ nhỏ dân binh đội trưởng. Trần Lệ Hoa đã thành thói quen hắn âm dương quái khí, muốn là một ngày nào Hạ Vân Thiên không chào phúng hắn, kia nhất định chính là hắn không bình thường. Chuyện là như thế này, cái này không hiện tại các thôn dân đều tại nhặt lâm sản nha, ý của ta là đem thôn dân trong tay lâm sản thu nhận công nhân phân đổi lại. Người thu sơn hàng về sau, có thể trực tiếp từ làng bên trong thu. Nhưng chúng ta muốn cho ngươi giúp một chuyện, có thể hay không từ bên trong xưởng giúp chúng ta đổi một chút vải vóc trở về, công xã hàng năm phát điểm này, phân đến cái nhân thủ bên trong chỉ đủ một nhà may và bá. Nghe được Trần Lệ Hoa nói xong, hắn nhìn thoáng qua mấy cái đại đội cán bộ quần áo trên người, trên cơ bản đều mang miếng vá. Mấy người bọn hắn còn như vậy, chớ nói chi là phổ thông thôn dân. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, ta cùng xưởng may bên kia ngược lại là có chút quan hệ, có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Thế nhưng là các ngươi liền định dùng tẩy nấm, hạt rẻ những này làm việc đổi vải, kia mới có thể đổi bao nhiêu? Dù cho có vải phiếu tình huống dưới, 10 cân mới có thể đổi một thứ vải. Vậy còn không như nhiều đánh vải đầu lợn rừng, hiện trong thành các gia công trận cũng thiếu khuyết ăn thịt cũng càng được hơn nên. Mấy cái đại đội cán bộ nghe xong hắn, tất cả đều tập thể trầm mặc. Bọn hắn chỉ muốn đến hoa quả khô, không nghĩ tới còn có thể săn lợn rừng. Vậy ngươi và lão Lý đem dân binh đội tổ chức, cùng một chỗ nhiều đánh vài đầu lợn rừng. Ta không có thời gian, ta vừa mới chính là như vậy nói chuyện, các ngươi thích đi hay không? Trần Lệ Hoa cũng biết, hắn đối với chuyện năm đó còn không có quên. Hắn không cho các thôn dân tìm phiền toái cũng rất tốt, cũng không thể trông cậy vào hắn đối các thôn dân cỡ nào tốt. Trông cái gì nhân, đến cái gì quả. Hắn cũng không thể giải quyết Hạ Vân Thiên trong lòng gai, chỉ có thể để thời gian đến chậm rãi san bằng. Hắn hiện tại đã so 2 năm trước muốn bình thản nhiều. Cuối cùng, mấy cái đại đội cán bộ quyết định để Lý Hùng mang theo dân binh đội đi săn lợn rừng, nếu như có thể đổi lấy vải kia là tốt nhất, nếu là không đổi được liền đem lợn rừng bán cho hắn, để hắn bán cho trong xưởng. Vì cái gì không trực tiếp bán cho công xã trạm thu mua, đó là bởi vì giá tiền của hắn so trạm thu mua còn cao hơn một chút. Lấy tới công xã bị kén cá chọn canh, còn không bằng trực tiếp bán cho hắn. Chương 219, công xã thiếu thịt nguyên nhân, trở lại xưởng chương 219, công xã thiếu thịt nguyên nhân, trở lại xưởng thương định tốt sự tình, mấy cái đại đội cán bộ liền rời đi. Trước khi đi bọn hắn còn nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên bước trên mặt đất gà rừng, nhưng hắn liền làm như không nhìn thấy, đem cầu kẹp bên trong đạn ép tiến ổ đạn bên trong. Sáng sớm hôm sau, hắn đội vàng xe la hướng xưởng sắt thép đi đến. Trên xe là đã giết tốt 4 đầu lợn rừng, lòng lợn đều bị ném cho trong không gian sói dùng ăn. Đường xe la đổi tới Hồng Kỳ công xã thời điểm, vừa vặn gặp võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong cùng đồn công an sở trưởng Lục Khai Sơn. Hai người nhìn thấy chút cùng trời la trên xe chiếu rơm bị đỉnh cao cao, liền biết phía dưới nhất định có cái gì. Cận Phong nói ra, lão đệ, ngươi phía dưới này có phải hay không thịt? Hắn nhẹ gật đầu. Còn chưa kịp nói chuyện, Lục Khai Sơn giành nói, lão đệ, giao tình của chúng ta không tệ đi, ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta, các minh đệ đã thật lâu không ăn thịt. Thế nào, quá khứ lâu như vậy, trại nuôi heo bên kia còn không có giải quyết vấn đề. Sự tình là giải quyết, nhưng bọn hắn lớn heo tất cả đều bị bắn mất, hiện tại trại nuôi heo cũng không có lớn heo. Muốn chờ công xã phân thịt, phải chờ tới các thôn đồn đem nhiệm vụ heo nộp lên mới có thể. Trong khoảng thời gian này công xã sở di thiếu thịt, hoàn toàn chính là trại nuôi heo nội bộ xảy ra vấn đề. Trại nuôi heo phó trưởng xưởng liên hợp bác sĩ Thu Y cho heo hạ yên giấc loại dược vật, những này heo sau khi hôn mê, bác sĩ Thu Y nói là lây nhiễm ôn dịch. Lại từ phó trưởng xưởng ra mặt người liên hệ, đem những này dịch heo thấp hơn giá thị trường rất nhiều giá cả mua đi. Thời gian mấy tháng, mấy người thông qua biện pháp này, từ trại nuôi heo lấy đi trên 100 đầu heo, điều này cũng làm cho Hồng Kỳ công xã ăn thịt cung ứng xuất hiện vấn đề. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhóm này thịt heo không biết trải qua đổi tay, cuối cùng chạy vào chợ đen. Hắc thị Lý Diện xuất hiện đại lượng ăn thịt, tự nhiên đưa tới trại nuôi heo xưởng trưởng chú ý. Hắn sắp xếp người đi vào xem xét, thế mới biết sự tình tiền căn hậu quả. Sau đó, cái kia phó trưởng xưởng cùng bác sĩ Thu Y đều bị tóm lên đến, phán đến nông trường đi phục dịch. Xưởng trưởng bởi vì giám sát bất lực, về sau lại tra ra thịt heo là sự tình, bị giáng chức thành phó trưởng xưởng, nhưng không có xưởng trưởng tình huống dưới, nói chuyện chủ nhà hay là hắn. Sự tình qua đi, vị này trại nuôi heo xưởng trưởng chịu đơn vị xin lỗi, nguyên nhân bởi vì hắn đưa đến các đơn vị đều thiếu khuyết ăn thịt. Nếu như các đơn vị lãnh đạo liên hợp lại, hắn nhất định làm không được người xưởng trưởng này. Nhẹ thì đến một cái thanh nhàn bộ môn đi dưỡng lao, nặng thì mất đi cán bộ thân phận, biến thành một cái không có công tác người. Biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn đem cái này vài đầu lợn rừng tất cả đều bán cho hai nhà này đơn vị. dám đem đồ vật bán cho đồn công an, Hạ Vân Thiên lá gan rất lớn. Nhưng là đối diện liền nói là phía dưới nông dân, đánh tới lợn rừng, cân nhắc đến quân, cảnh, dân một nhà thân, đem những này thịt heo đưa tặng cho hai nhà đơn vị. Hai nhà đơn vị tự nhiên không thể để cho nông dân các bằng hữu ăn thịt đòi, chuyển tăng chờ chán ngân phiếu định mức. Hắn cùng song phương giao dịch, xác thực không có thu được một phân tiền, tất cả đều là ngân phiếu định mức. Hắn mở ra những này ngân phiếu định mức, kia là đủ loại cái gì cũng có. Quý nhất có tam đại kiện bên trong máy may, tiện nghi có công nghiệp phiếu, dầu hỏa phiếu những thứ này. Lập tức liền muốn tới thảo nguyên nơi chăn nuôi đi thu dê, đem những này ngân phiếu định mức đổi thành vật tư dẫn đi, so trực tiếp cho những mục dân tiền càng thêm được hoan nghênh. Từ võ trang bộ ra, hắn vẫn là vội vàng xe la hướng xưởng sắt thép đi đến. Đã ra tới, vậy cái này lội hàng hắn là đưa định. Không gian của hắn bên trong còn có không ít lợn rừng, giết vài đầu liền tốt. Đến xưởng sắt thép bên ngoài không ai địa phương, lặng lẽ hướng chiếu rơm phía dưới thả 4 đầu giết tốt lợn rừng, cộng lại cũng liền 800-900 cân dáng vẻ. Xe la tiến vào xưởng sắt thép, theo thường lệ đi trước một chuyến nhà kho. Chờ đến nhà kho, liền thấy mua sắm hai khoa một cái mua sắm viên, đang cùng nhà kho nhân viên nói quát, mình là thế nào anh minh thần võ, mới từ đông đảo mua sắm viên trong tay cướp được cái này một cái thịt heo rừng. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la đến, làm rối loạn biểu diễn của hắn tiết tấu. Nhà kho nhân viên đem hắn phía sau xe đạp, kia phiến thịt heo đặt ở đài trên cái cân cân nặng. Cái cân xong sau mở cho hắn nhập kho đơn, cái này mua sắm viên không có vội vã rời đi, hắn muốn nhìn một chút Hạ Vân Tiên mua sắm đến cái gì. Hạ Vân Tiên mặc dù nhưng đã trở thành phó khoa trưởng, nhưng mua sắm hai khoa còn có không ít mua sắm viên không phục hắn. Những này đều phải quy công cho một cái khác phó khoa trưởng Lý Vũ, hắn thường xuyên tại hai khoa mua sắm viên trước mặt nói Hạ Vân Tiên không phải. Mục đích hắn làm như vậy tự nhiên là vì khoa trưởng vị trí, hiện tại hai khoa trưởng vẫn là Đỗ Bình, nhưng bạn nhất ngày nào Đỗ Bình lên trước, khoa trưởng cơ bản liền sẽ từ Hạ Vân Thiên cùng Lý Vũ trước đó tuyển ra tới một cái. Lý Vũ châm ngòi Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn quan hệ, chính là vì thật đến ngày đó, hai khoa không ai sẽ ủng hộ Hạ Vân Thiên thượng vị. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, hành đầu giang hồ dựa vào là không phải năng lực cá nhân, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Đến lúc đó dù cho trong xưởng lãnh đạo để danh Hạ Vân Thiên đương khoa giải, nhưng thủ hạ không phục hắn, hắn cái này khoa trưởng cũng làm không giải xa. Những này chính là Lý Vũ sách lược, từ tầng dưới chốt nhân viên nắm lên. Hắn cũng sẽ thông qua chính mình quan hệ, trợ giúp một chút chưa hoàn thành nhiệm vụ mua sắm viên hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hiện tại Lý Vũ tại mua sắm hai khoa tiếng hô rất cao, liền ngay cả Đỗ Bình cũng muốn để hắn ba phần. Đương la trên xe chiếu rơm bị để lộ, nhà kho nhân viên tập thể phát ra tiếng kinh hô. Thanh âm này vừa lúc bị nhà kho chủ quản Lục Đào nghe được, hắn ra khiển trách, đều không an tâm làm việc, ở chỗ này hô to nhỏ kêu cái gì? Hắn là sợ hãi nhân viên tiếng kinh hô gây nên xưởng lãnh đạo chú ý, dạng này sẽ để cho xưởng lãnh đạo trách hắn một cái nhà kho đều quản lý không được. Đương Lục Đào trông thấy Hạ Vân Tiên la trên xe thì theo, cũng là hoảng sợ nói, "Hạ khoa trưởng, ngươi lần này vậy mà mua sắm nhiều như vậy thì?" Hạ Vân Thiên thường xuyên cho xưởng sắt thép đưa thịt, nhưng duy nhất một lần đưa tới 4 đầu lợn rừng tình huống cũng không nhiều. Cái này Lục Đào cũng là tên giàu hoạt, hắn không có xưng hô Hạ Vân Thiên phó khoa trưởng, mà là khoa trưởng, cái này đủ thấy hắn du hoạt. Ở trong quan trường mặt, có đôi khi cũng bởi vì như thế một cái nho nhỏ xưng hô, ngươi liền có thể tại mình không biết tình huống dưới, liền đắc tội người nào. 8 phiến thịt heo cái cân xong, hết thảy 850 cân, dựa theo một khối 2 một cân giá cả, hôm nay lại thu hoạch 1020 khối. Thịt heo còn chưa kịp nhập kho, liền bị mấy cái phòng ăn người phụ trách trực tiếp lôi đi. Bọn hắn mấy cái này người phụ trách, mấy ngày nay mỗi ngày đều canh giữ ở cửa nhà kho, tới đồ tốt liền bị bọn hắn lôi đi. Giống như trong xưởng một cái hậu cần phó chủ nhiệm vị trí trống không, nếu là đem làm cơm tốt, chinh phục đại bộ phận lãnh đạo còn có công nhân dạ dày. Bọn hắn cũng liền có tiến bộ cơ hội, không phải lần tiếp theo có rảnh đưa vị trí, còn không biết cần phải bao lâu. Cầm tới nhập kho đơn, Hạ Vân Tiên liền hướng khoa tài vụ đi đến. Mà tên kia hai khoa mua sắm viên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, tiền cũng không có lĩnh, liền chạy về khoa thu mua, đem Hạ Vân Tiên tới tin tức nói cho Lý Vũ. Mà Hạ Vân Tiên bên này, một thân một mình đi tới khoa tài vụ, vẫn tìm được Trì đại tỷ. Trì đại tỷ bởi vì biểu hiện xuất sắc, lại thêm tư lịch cũng đủ rồi, hiện tại đã tấn thăng thành khoa tài vụ phó khoa trưởng. Hạ Vân Tiên nghe được tin tức này, lập tức chúc mừng nói, chúc mừng đại tỷ, tiến thêm một bước chính là khoa trưởng, đến lúc đó các ngươi nhưng chính là một môn song khoa trưởng. Tiểu tử ngươi cũng không cần trò cười ta, ngươi thế nhưng là so ta còn sớm tấn thăng, ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai khẳng định bất khả hạ lượng. Lần này lại mua sắm đến vật gì tốt, lấy ở đâu ta xem một chút. Hắn đem nhập kho đơn đưa tới. Trì đại tỷ coi xong sổ sách, đem tiền đưa cho hắn. Hạ Vân Thiên vừa mới chuẩn bị đi, Trì đại tỷ cả nói, "Tiểu Hạ, đại tỷ có cái sự tình nghị xin ngươi giúp một tay." Chương 220, thực phẩm nhà máy giao dịch, ba lần tới đầm lầy hồ nước. Chương 220, thực phẩm nhà máy giao dịch, ba lần tới đầm lầy hồ nước. Hạ Vân Thiên nói ra, "Đại tỷ, có chuyện gì ngươi nói ra tới nghe một chút, nói cái gì cầu hay không?" Trì đại tỷ nghĩ nói ra, "Trước đó chúng ta đi thực phẩm nhà máy ngươi còn nhớ chứ, ta đại ca muốn thu mua một cái hạt rẻ tới làm bánh ngọt, không có vây cánh gì, ngươi nhìn có thể không thể giúp một chút?" Hắn đem ý niệm chìm nhập không gian, nhìn thấy thành hàng hạt rẻ cây, nói ra, ngươi cái kia thân thích muốn bao nhiêu, ngàn cân trong vòng cũng không thành vấn đề. Hiện tại vừa mới bắt đầu ngắt lấy hạt rẻ, hắn khẳng định không thể duy nhất một lần xuất ra quá nhiều. Hắn định dùng xe la lần lượt phân tán vận chuyển, một lần đưa cái ngàn thành cân là được rồi. Bây giờ cách ăn Tết còn có mấy tháng, chính là thực phẩm nhà máy bận rộn mùa, chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp nguyên liệu, đoán chừng có bao nhiêu bọn hắn đều có thể ăn. Đang tốt sự tình, Trì đại tỷ quyết định buổi chiều liền đem đại ca của mình kêu đến, để hắn cùng Hạ Vân Tiên tại nói chuyện, chuyện cụ thể nàng liền không tham dự. Trở lại mua sắm hai khoa, hắn nhìn thấy người trong phòng làm việc đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình, hắn cũng không có coi ra gì. Mình cũng không phải nhân dân tệ, không cần thiết làm ai ai đều thích. Người sống, không cần thiết quá chăm chỉ. Đối với những này không thích mình người, liền khi bọn hắn không tồn tại liền tốt. Đem cuộc sống của mình qua minh bạch, qua thư thản, mới là ngươi cần muốn cân nhắc. Không cần thiết bởi vì người khác dị dạng đến làm đoàn chính mình, nhân sinh bất quá ba vạn trời, không lâu lắm, làm gì làm đoàn chính mình đến chiều theo người khác. Tại xưởng sắt thép nhà ăn một bữa cơm, nghe nhân viên tạp vụ nhóm ăn thịt, tán dương lấy nhà ăn buổi trưa hôm nay thịt không tệ, hắn nhẹ nhàng cười cười. Cơm nước xong xuôi, trở lại hai khoa chờ đợi Trí Đại Tỷ đại ca đến. Người sau khi đến, Hạ Vân Thiên cùng hắn nói chuyện không sai biệt lắm hơn một giờ. Thương định giá cả, làm sao giao hàng các loại, lúc đầu những chuyện này không nên hắn một cái sản xuất chủ nhiệm phụ trách, nhưng người nào để cái này quan hệ là muội muội của mình tìm. Giúp xong cùng thực phẩm nhà máy giao dịch, Hạ Vân Thiên liền một chuyến xưởng may. Trần Lệ Hoa nghĩ để cho mình cho làng bên trong làm một chút vải bóc, nhưng cung tiêu xã bên kia đều là một phiếu, dù cho không một phiếu, bình thường cũng không tới phiên chính mình cái này ngoại nhân. Vẫn là đi vào xưởng may nhìn một chút, có lẽ có thể từ nơi này đổi một chút vải bóc. Hắn đi vào cửa chính, liền bị trực ban gác cổng ngăn cản. Hắn đưa ra muốn đi vào trong xưởng thời điểm, bị gác cổng cự tuyệt. Đang khi bọn họ nói chuyện thời điểm, một cái hơn 40 tuổi, trên mặt có một cái lớn nốt ruồi nam nhân đi tới, hỏi thăm tình huống. Nghe được Hạ Vân Thiên muốn vào xưởng, liền hỏi thăm hắn ý đồ đến. Hắn không có nói rõ mình ý đồ đến, chỉ nói muốn đi vào xưởng may tìm một cái xưởng trưởng. Cái này lớn nốt ruồi nam một mực ngăn đón không cho vào, nhìn thấy bảo vệ khoa thành viên thương trong tay, Hạ Vân Thiên cũng không dám xông vào. Thông qua song phương nói chuyện, Hạ Vân Trời mới biết người này là xưởng may bảo vệ khoa trưởng, cũng chính là hôm qua bị mình xử lý cái kia Phùng Nguyên cứu. Nhìn đến vẫn là phải tìm Tề Chiến Phi dắt một chút tuyến, mặc dù mình giúp xưởng may mua sắm qua thịt. Nhưng này cũng nhanh 2 năm, ai biết người ta đại hán giải còn nhớ hay không đến phần nhân tình này. Lại nói lần kia hắn chủ yếu là nghe theo xưởng sắt thép mệnh lệnh, người ta có thừa nhận hay không mình phần nhân tình này còn khó nói. Nhìn xem Hạ Vân Thiên đội vàng xe la rời đi, lớn nốt rồi nam khinh thường nói, về sau đều đem con mắt sáng lên một điểm, đừng cái gì a miêu a cậu đều bỏ vào đến, tiểu tử này còn trẻ như vậy, làm sao lại nhận biết xưởng trưởng. Chính là thật quen biết lại có thể thế nào, hiện tại xưởng may xưởng trưởng ngồi cũng không phải thái an ổn. Mà hắn cùng xưởng trưởng, vừa vặn cũng không phải một cái phe phái. Không có nhìn thấy xưởng may xưởng trưởng, Hạ Vân Thiên cũng không còn khí buồn bực. Vốn chính là đi ngang qua sân khấu, không gian của hắn bên trong còn có không ít vải, chỉ là không tốt lắm lấy ra. Vẫn là chờ lần tiếp theo cho xưởng sắt thép đưa thịt thời điểm, tìm xưởng trưởng muốn một trường thư giới thiệu tốt. Vội vàng xe la trên đường về nhà, hắn cảm thấy có chút nóng. Nhìn sát trời một chút, hẳn là sắp tuyết rơi. Hiện tại đã là lúc tháng 10, lúc này tuyết rơi cũng là thuộc về bình thường hiện tượng. Quả nhiên, hôm sau sáng sớm, hắn liền phát hiện nhà mình trong viện đã rơi xuống một tầng tuyết, năm con tiểu tử trốn ngay tại trên mặt tuyết vui sướng chơi đùa, tại trắng nõn trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi đáng yêu dấu chân. Bọn chúng tại trên mặt tuyết lăn lộn, sạch sẽ mình lông tóc. Lúc này, nó trên người chúng một lần nữa mọc ra tinh mịn đúng mao, nhan giá trị cũng so mùa hạ thời điểm cao hơn. Theo thường lệ đem nóc phòng tuyết động thu vào không gian, hoàn thành lần này trừ tuyết nhiệm vụ. Có thể là trận tuyết rơi đầu tiên nguyên nhân, lần này tuyết cũng liền mười mấy cm dày. Tuyết rơi, hắn chuẩn bị lên núi nhìn một chút. Thương An lĩnh địa khu chỉ cần tuyết rơi, nhiệt độ không khí liền sẽ nhanh chóng hạ xuống, thời gian ngắn có thể rơi xuống âm mười mấy độ đều là rất thường gặp sự tình. Mục tiêu của hắn lần này là đi qua hai lần cái kia đầm lầy hồ nước. Mặc dù đại bộ phận chim di trú đều di chuyển đi phương nam, nhưng tổng có một ít ngoại lệ. Tỷ như thụ thương, sinh bệnh, bọn chúng biết mình thân thể nhịn không được đường dài lữ hành, liền chọn lưu lại. Mà chờ đợi chúng nó chính là bị rét lạnh chết cóng hoặc là chết đói. Còn có một số chim di trú đẻ trứng tương đối chế, đến trời lạnh thời điểm, bọn chúng con non còn không thể tiến hành đường dài phi hành. Có chim di trú liền chọn vứt bỏ hải tử, đi theo đại bộ đội hướng về phương nam bay đi, còn có chim di trú lựa chọn bồi tiếp con của mình. Vô luận bọn hắn lựa chọn thế nào, phương bắc trời đông giá rét cũng sẽ phải tính mạng của bọn nó. Không phải bị chết đói, cũng sẽ bị ăn thịt dã ra súc bắt giết. Hiện tại Hạ Vân Thiên liền định đem những này lưu lại chim di trú thu vào không gian. Những này chim di trú đến về sau, thấp nhất đều là cấp 2 bảo hộ động vật, từng cái đều là ngồi tù mục xương thú. Thu thập xong lên núi trang bị, hắn liền bước vào Hương An lĩnh bên trong. Đi ngang qua phía sau núi thời điểm, còn có thể nhìn thấy không mặc ít lấy áo đông làng bên trong người tại thu thập lâm sản, đây là năm nay hái lâm sản thời khắc cuối cùng. Qua một thời gian ngắn, những cái kia không có được thu thập lâm sản cũng sẽ bị tuyết động bao trùm, chỉ có thể tự nhiên hư thối biến thành Hương An lĩnh thực vật chất dinh dưỡng. Tiến vào trên núi, ở trung quanh không có trông thấy nhân chi sau, Hạ Vân Thiên tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo mình phi hành. Phi Vũ đi theo mình cũng có 2 năm, là thời điểm cân nhắc cho nó tìm nàng dâu, thế nhưng là Hải Đông Thanh loại này chim vốn là tương đối thưa thớt, trong lúc nhất thời xác thực khó tìm. Tại Thanh Triều thời điểm, truyền thuyết chỉ cần bắt được Hải Đông Thanh tiến hiến cho triều đình, liền sẽ bị tha tội. Cái này truyền thuyết mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng cũng có thể thể hiện ra Hải Đông Thanh thưa thớt cùng khó mà bắt giữ. Đương Phi Vũ đi vào đầm lầy hồ nước trên không thời điểm, xác thực còn có thể nhìn thấy một chút chim di trú ngay tại ở trong hồ ăn cây rong, săn mồi trong nước tôm cá. Hắn để Phi Vũ lướt qua những này chim di trú trên không, đem những này chim di trú thu vào không gian. Đây không phải đang hại bọn chúng, mà là vì bảo hộ bọn chúng. Nhiệt độ không khí sẽ càng ngày càng thấp, mặt nước cũng sẽ nhanh chóng kết băng, đến lúc đó những này chim di trú tìm không thấy đồ ăn, cũng đã mất đi mặt nước tấm chắn thiên nhiên, chờ đợi bọn chúng chỉ có tử vong. Rất nhiều như trồn, hồ ly những này cỡ nhỏ ăn thịt động vật, hiện tại đoán chừng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ mặt nước kết băng, những này chim di trú không chỗ ẩn nút thời cơ. Chương 221, gấu ngoắc. Chương 221, gấu ngoắc đã đến nơi này, Hạ Vân Thiên không có ý định dễ dàng như vậy trở về. Mặc dù nơi này là đầm lầy, nhưng cũng là rất nhiều động vật tới chỗ uống nước, điểm này từ dưới đất các loại dấu chân cũng có thể thấy được. Ở chỗ này đi săn, hẳn là sẽ có một cái thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không trông thấy cái gì con mồi đều đánh, những cái kia tương đối tà tính dã gia súc, như trồn, con nhím, hồ ly những này, có thể không động vào hắn liền không động vào. Cái này mấy loại động vật có chút tà tính, có thể không động vào vẫn là ít đụng vi diệu. Chính mình cũng có thể xuyên qua tới, lại xuất hiện cái gì không thể lý giải sự tình, cũng không phải là không được. Còn có chút đặc biệt chân quý dã gia súc, nhưng tự thân lại không có bao nhiêu thịt. Giống trước đó Trung Hoa thu các vịt, thiên nga, bạch hạc những này, hắn cũng chỉ chọn bắt sống, đem bọn nó chăn nuôi trong không gian mặt, rất ít trực tiếp giết chết. Còn lại chính là sói, lợn rừng, gấu những này dã gia súc, kinh tế của bọn nó giá trị ở niên đại này tương đối cao, mà lại bọn chúng đối với nhân loại uy hiếp cũng tương đối lớn, gặp cơ bản đều sẽ đánh. Đặc biệt là lợn rừng, kia sinh sôi năng lực khá là khủng bố, một được một cái hai đầu lợn rừng, một năm liền muốn sinh con hai lần, cộng lại liền có mười mấy đầu. Lợn rừng thích ứng năng lực cũng siêu cường, ăn mặt, làm đều ăn, rất dễ dàng liền có thể trưởng thành. Vượt qua 100 cân lợn rừng, liền đã có thể đả thương người, nếu như không có vũ khí tình huống dưới, nhìn thấy vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Hàng năm Hưng An lĩnh bên trong thất thủ chết mất thợ săn, ít nhất có 4 thành đều là chết tại giã heo trong tay, cái đồ chơi này lực công kích, trả thù tính đều siêu cường. Đem phi vũ thả ra tiến hành không trung cảnh giới, mình mang theo 5 con chó săn tại theo trên mặt đất dấu chân tìm kiếm lấy con mồi. Những này dấu chân quá lộn xộn, liền ngay cả vạn lý trong lúc nhất thời đều rất khó tìm đến mục tiêu. Thời gian liền đang tìm con mồi bên trong chậm rãi vượt qua, cho tới chưa thời gian, ngược lại là tìm được mấy cái nhỏ con mồi, tất cả đều bị hắn từ bỏ. Những này con mồi tất cả đều không có bao nhiêu kinh tế giá trị, đánh còn cần xử lý, khá là phiền toái. Đến buổi trưa, hắn ngồi tại dưới một thân cây, tự nhìn trong không gian xuất ra bánh bao, giải quyết mình cơm trưa vấn đề. Ngay tại hắn sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, trông thấy vài dặm bên ngoài núi trên xà nhà, có cái bóng mơ hồ tại hướng hắn ngoắc. Ngay từ đầu hắn cũng không có coi ra gì, không có ý định để ý đến hắn. Tiếp lấy giật mình tỉnh lại, nơi này là Thâm Sơn, khoảng cách gần nhất nhân loại thôn xóm cũng có hơn 100 dặm, tại sao có thể có nhân loại chạy tới nơi này? Từ trong không gian xuất ra kính viễn vọng, từ quan sát kỹ cái bóng đen này, đương xuất hiện tại kính viễn vọng người ở bên trong ảnh, càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Mới nhìn rõ ràng, đối diện thế này sao lại là bóng người nào, mà là một đầu gấu ngựa chính đang hướng về mình ngoắc. Hắn kiếp trước kiếp này cộng lại, cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy, gấu ngoắc dáng vẻ còn thật đáng yêu. Lông xù đại hùng nâng lên móng vuốt, chậm rãi vùng, giống như đang cùng người chào hỏi, mang theo điểm hàm hàm cảm giác. Nếu như bị loại này biểu tượng lừa gạt, vậy ngươi liền cách tử vong không xa. Đây chính là hoang dại gấu ngựa, tự nhiên đỉnh cấp kẻ săn mồi, cũng không phải trong vườn thú những cái kia linh vật. Từ trong trí nhớ, suy tư đến ra ra cho cảnh cáo của hắn, gấu ngoắc nhanh rời xa. Tại giã ngoại, gấu đứng thẳng ngoắc cũng không phải là bạn ra hiệu, mà là một loại nguy hiểm tín hiệu. Gấu là manh thú, có rất mạnh tính công kích, nó làm ra ngoắc động tác, có thể là đang dẫn dụ con mồi tới gần để bắt giết, hay là đang thử thăm dò phải chăng có thể an toàn tiếp nhân loại thời nay. Làm con người tiến vào công kích của nó phạm vi về sau, nó liền sẽ phát động công kích. Khoảng cách quá gần, nhân loại ngay cả cầm vũ khí lên cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ bị nó giết chết. Hắn cầm kính viễn vọng nhìn cái này gấu ngựa biểu diễn, không có quá khứ ý tứ. Gấu ngựa có thể là cảm thấy đã trải qua sơ bộ lấy được tín nhiệm của hắn, một bên ngoắc một bên rút ngắn khoảng cách của song phương. Động vật hoang dã săn mồi là rất có kiên nhẫn, vì có thể bắt được hắn, đầu này gấu ngựa không tiếc tốn hao thời gian dài đến làm nền. Bắt được một con hai cước thú, liền đủ nó ăn một ngày, mà bắt hai cước thú đại giới cũng không cao. Khi con này gấu ngựa cách hắn còn có không đến một cây số thời điểm, hắn đem trong tay kính viễn vọng thu vào. Khoảng cách này hắn đã có thể rõ ràng trông thấy đầu này gấu ngựa, hiện tại muốn mạng của nó, chỉ cần đem trong không gian SVR lấy ra, chỉ cần một thương liền có thể đánh nổ nó đầu gấu. Nhưng hắn không có làm như thế, đã sớm nghĩ thử một lần mình bây giờ thực lực. Luyện thể quyết tu luyện đến đệ lục trọng, thân thể tố chất của hắn đã viễn siêu nhân loại bình thường. Trong không gian mặt, hắn thử qua tốc độ của mình, lực lượng, lực bộc phát, đã không thua hắc hổ sơn quân. Hắn hiện tại nói là một con hình người mãnh hổ, đều không đủ. Trong không gian mặt hắn cũng không thể cùng sủng vật của mình liều mạng tranh đấu, chỉ có thể thí nghiệm ra một chút cơ sở đồ vật. Hiện tại đầu này gấu ngựa xuất hiện, vừa vặn lấy nó luyện tay một chút. Đầu này gấu ngựa cách hắn không đủ 300 mét thời điểm, tứ chi chạm đất, nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Hạ Vân Thiên lúc này cũng điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị tùy thời nên đón công kích của nó. Gia hỏa này chạy đến cách hắn chỉ có 10 mét thời điểm, nhân lực mà lên, kia thân cao đã vượt qua 2m5, lộ ra rất có cảm giác áp bách. Có thể là cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thịt này gấu ngựa đã không để hắn vào trong mắt. Ngay tại gấu ngựa đứng thẳng người lên thị uy thời điểm, lúc đầu dự định tránh thoát hắn, thay đổi chủ ý, hướng về gấu ngựa chính là một cái bắt cực quyền bên trong thiết sơn dựa vào đụng tới. Thiết sơn dựa vào là bắt cực quyền bên trong mang tính tiêu chí một chiều, lấy cứng mãnh, chìm kinh lấy sừng, hạch tâm là thông qua chỉnh thể va chạm phát lực, đem lực lượng toàn thân tập trung ở vai, lưng, hông các bộ vị, hình thành cùng loại núi lở lực trùng kích. Phát lực thời điểm cường điệu bên trong ba hợp cùng bên ngoài ba hợp mượn nhờ bước chân đạp địa, hông eo vận chuyển lực lượng, đem chi dưới lực lượng chuyển đến thân thể, cuối cùng thông qua vai con các bộ vị bạo phát đi ra, truy cầu cả kình mà không phải cục bộ lực lượng. Tiếp trước thời điểm, hắn liền sẽ bắt cực, thái cực, hình ý chờ nhiều loại quyền pháp, nhưng đều chỉ là hiểu sơ ra lông, không có luyện được manh mối gì, thực chiến thời điểm cũng liền so với người bình thường mạnh một điểm. Mà kiếp này từ khi tu luyện luyện thể quyết về sau, thân thể của hắn lực lượng bạo tạc tính chất tăng trưởng, xương mật độ cũng cao dọa người. Đừng nhìn hắn hiện tại nhìn không cường tráng, nhưng thể trọng lại đạt đến 80 kg, trên người cơ bắp tương đương rắn chắc. Có cường đại như vậy tố chất thân thể, lại tu luyện những này truyền thống võ thuật, tự nhiên là làm ít công to. Hạ Vân Thiên phần lưng đâm vào gấu ngựa ngực, đem nó mấy trăm cân thân thể đụng bay ngược 3-4 mét xa, lúc này mới rơi xuống đất trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hắn cũng không ngờ tới lực lượng của mình mạnh như vậy, đem đầu này gấu ngựa 700-800 cân thân thể đều đụng bay. Gấu ngựa hiện tại nằm dạp trên mặt đất cũng là hoài nghi gấu sinh, cái này hai cấp thú lực lượng làm sao lại cường đại như thế, so với mình trước mấy ngày gặp phải lớn mèo hoa còn cường đại hơn. Chính là kia lớn mèo hoa cũng không thể đem mình đánh bay, chỉ là mình ngoại trừ lực lượng so với nó lớn, tốc độ so lớn mèo hoa kém xa. Bằng không, kia lớn mèo hoa chính là thức ăn của mình. Hắn cũng mặc kệ ra hỏa này có hay không tại hoài nghi gấu sinh, bước nhanh về phía trước một cái phi thân khuỷu tay kích, khuỷu tay đập vào nó ngắn nhỏ trên cổ. Gấu ngựa cũng cảm giác một cái vật nặng nện ở trên người mình, tận lực đổi tiếp cổ kém chút bị nện đoạn. Đây cũng chính là nó da dày thịt béo, đổi thành người sớm đã bị cái này một cái phi thân khuỷu tay kích nện chết rồi. Chương 222, phi vũ nàng dâu, mời đồng ca. Chương 222, phi vũ nàng dâu, mời đồng ca. Thừa dịp ra hỏa này ngắn ngủi mất đi năng lực phản kháng thời điểm, Hạ Vân Tiên đem nó thu vào không gian. Nhị nó nói, thiện nghi ngươi. Hắn phát hiện đầu này gấu ngựa là cái mang theo linh đang giống được gấu ngựa, vừa vặn trong không gian còn có một đầu mang theo hai con gấu nhỏ gấu cái, có thể để đầu này công gấu cùng nó phối đôi, lúc này mới nói là tiện nghi nó. Loại chuyện tốt này bên trên đi đâu tìm, trong giới tự nhiên muốn tìm được một con gấu cái sinh sôi hậu đại vẫn là rất khó khăn, có bao nhiêu công gấu qua phát tình kỳ, cũng không tìm tới giống cái, mà bỏ qua một năm này sinh sôi kỳ. Năm nay gấu ngựa sinh sôi kỳ đã bỏ qua, trong không gian đầu kia gấu cái còn tại mang theo con non, cũng không có khả năng phát tình. Hiện tại nó sinh hạ kia hai đầu gấu nhỏ, tại gấp đôi tốc độ chạy trong không gian, cũng có 8-9 tháng lớn nhỏ. Từ nhỏ đã không có bị đói, dáng dấp cũng so cùng lúc hoang dại đồng loại lớn hơn nhiều. Đặc biệt là con kia bạch hóa nhỏ gấu ngựa, chỉ cần trông thấy liền sẽ kể cận hắn. Bởi vì dáng dấp một thân bộ lông màu trắng, khi còn bé nhìn đặc biệt đáng yêu, liền cùng một cọng lông nhung đồ chơi, hắn thường xuyên cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Hiện tại đầu này công gấu bị thu vào không gian, đơn độc đem nó đặt ở một chỗ, trước hết để cho nó thích ứng trong không gian sinh hoạt lại nói. Dù sao dã ngoại loài gấu, ngoại trừ mang tể gấu cái, cơ bản đều là một mình sinh hoạt, cũng không cần sợ nó cảm thấy mình quá cô đơn. Trong không gian đồ ăn cũng tương đối phong phú, tỉnh nó đến mùa đông lưu lãng tứ xứ. Mùa đông trời đông giá rét tiến đến thời điểm, ngủ đông gấu ngựa bình thường đều là cái gấu. Bọn chúng tại ngủ đông thời điểm sinh hạ con non, năm sau mùa xuân đem con non mang ra. Mà giống được gấu ngựa hình thể lớn, ngủ đông thời điểm rất dễ dàng bị đói tỉnh. Đương trong thân thể năng lượng không đủ để chèo chống bọn chúng tiếp tục ngủ đông thời điểm, bọn chúng liền sẽ đi ra xào huyệt tìm kiếm thức ăn. Mọi người đem loại này mùa đông còn cất bước ở bên ngoài gấu ngựa, gọi là đi người ngủ. Bắt được đầu này gấu ngựa, Hạ Vân Tiên biết mình nên đổi chỗ. Gấu ngựa thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi, có nó ở địa phương, chung quanh dã gia súc đã sớm hụ chạy. Đưa tay nhìn một chút thời gian, đã đến hơn 2 giờ chiều, lại đợi trong núi cũng không có cái gì ý tứ, hắn quyết định hôm nay về nhà sớm. Thông qua tinh thần kết nối liên hệ phi vũ, thông qua phi vũ tầm mắt, thấy được một cái khác Hải Đông Thanh. Trong lòng của hắn vui mừng, cái này phi vũ tìm cho mình một người bạn lữ, mà lại đây là Hải Đông Thanh thể tích so phi vũ còn muốn lớn hơn một chút, hẳn là một con giống cái Hải Đông Thanh. Tại manh cầm bên trong, bình thường giống cái thể tích muốn so giống được lớn hơn một chút, lực lượng cũng càng mạnh. Nhân loại tại thuần dưỡng manh cầm thời điểm, bình thường đều thích thuần dưỡng giống cái, bọn chúng hình thể càng lớn, có thể bắt giữ càng lớn con mồi, đối thuần dưỡng người tới nói tính thực dụng cao hơn. Tương đối mà nói, giống cái manh cầm tính cách càng thêm trầm ổn, dịu dàng ngoan ngoãn, tâm tình chập chờn nhỏ bé, lại càng dễ thích ứng nhân loại thuần dưỡng cùng chỉ lệ. Mà giống được manh cầm thường thường càng hoạt bát, cảnh giác cực cao, thuần phục độ khó hơi lớn, nhất là tại dã ngoại đi săn huấn luyện bên trong, tính ổn định hơi kém. Tại thời gian dài đi săn hoặc xoay quanh lục soát lúc, giống cái manh cầm thể lực cùng sức chịu đựng bình thường càng thêm một suất, có thể thích ứng phức tạp hơn hoàn cảnh cùng thời gian dài hơn hoạt động, đôi này cần hiệu suất cao đi săn thuần dưỡng chẳng cảnh tới nói hơi trọng yếu hơn. Nhưng giống được manh cầm tại tốc độ cùng tính linh hoạt các phương diện, so với giống cái càng thêm chiếm ưu thế. Phi vũ bay đến bên cạnh hắn, trên trời con kia Hải Đông Thanh không có xuống tới, mà là không ngừng xoay quanh. Tựa hồ không biết rõ vừa mới tìm tới bạn lữ, vì cái gì đối với nhân loại như vậy thân cận. Hạ Vân Tiên thân hình biến mất tại tầm mắt của nó bên trong, tiến vào không gian. Phi vũ nhanh chóng bay đến bên cạnh của nó, hắn mở ra không gian, liền đem cái này giống cái Hải Đông Thanh thu vào trong không gian. Phi vũ còn là dựa theo đường về nhà tuyến, hướng về Khấu Sơn Chuân bay đi. Đến Khấu Sơn Chuân phụ cận, hắn đi ra không gian thả ra 5 con chó săn, đem phi vũ thu vào không gian, để nó đi bồi mình tân nương tử đi. Nói không chừng bọn chúng còn có thể đánh vỡ Hải Đông Thanh phát tình kỳ, sớm sinh hạ ứng trứng. Lần này hắn trở lại Khấu Sơn Chuân thời gian sớm hơn, nhìn thấy hái lâm sản thôn dân càng nhiều. Tất cả mọi người hy vọng có thể tại sau cùng thời gian bên trong chọn thêm một chút lâm sản, cũng có thể trợ cấp một chút gia dụng. Hắn dẫn theo 2 con thỏ hoang đi ngang qua thanh niên trí thức nhóm bên người thời điểm, thấy được mấy một bộ mặt lạ hoắc, hẳn là năm nay vừa tới thanh niên trí thức. Khiến người ngoài ý chính là, trong này còn có một cái đầu đầy tóc vàng gái tây. Mặc dù đội mũ, nhưng vẫn là không có hoàn toàn che kín mái tóc dài của nàng. Lại thêm nàng có khác với người phương Đông khuôn mặt, trong đám người quả thực là hạt giữa bầy gà. Hạ Vân Thiên nói với đồng ca, nhặt xong lâm sản, tới nhà của ta một chuyến, ban đêm xin các ngươi ăn cơm. hắn cùng đồng ca nói chuyện yêu thương, tại Khấu Sơn Chuân đã không tính là bí mật. Chỉ là bọn hắn cách làm như vậy cùng người hiện đại quả thực là không hợp nhau, người hiện đại ra mắt mấy ngày liền kết hôn có khối người. Mà hai người bọn họ quang nhận biết liền có hơn một năm thời gian, chuyển tới hai người bọn họ tốt hơn thời điểm, cũng qua hơn mấy tháng, nhưng hai người thật giống như ai cũng không có đàm kết hôn ý tứ. Cái này muốn là người bình thường nhà, có thể sẽ bởi vì nhà đàn trai nghèo, không có xử lý tề gia cốt mà không kết hôn. Nhưng từ đi qua Hạ Vân Thiên nhà người miệng bên trong truyền ra, nhà hắn đã sớm kiếm đủ chọn bộ đồ dùng trong nhà, đã viễn siêu cái này thời đại cái gọi là 36 chân. Mà lại trên tay hắn đồng hồ ít nhất cũng phải hơn 10 đồng tiền, cái này đã nói lên hắn không phải một cái người thiếu tiền. Vẫn là một công nhân, mỗi tháng đều là có tiền lương. Hắn đã đi xưởng sắt thép nhanh thời gian 2 năm, tự nhiên không có khả năng chỉ là một học trò. Vậy hắn tiền lương ít nhất cũng phải tại 20 khối trở lên, một năm chính là gần 300 khối. Nhiều như vậy tiền, tại Khấu Sơn chuyên loại địa phương này, đây chính là thỏa thỏa kẻ có tiền. Liên quan tới hắn có thể cầm bao nhiêu tiền lương, cũng chỉ là các thôn dân suy đoán. Nếu là bọn hắn biết hắn hiện tại là phó khoa cấp, một tháng có 87 khối năm tiền lương, đoán chừng có rất nhiều người đều sẽ bước lên, bị đánh một trận phong hiểm từ trong tay hắn móc ít tiền ra. Cũng không phải là không có trong thôn nữ hải nghị có ý đồ với hắn, nhưng hắn ngay cả nói chuyện với các nàng cơ hội đều không có. Nếu là nghĩ dùng cái gì hạ lưu chiêu số, liền muốn tham khảo một chút chim quên cùng thang lị lị hậu quả. Mặc dù các thôn dân không biết chuyện tiền căn hậu quả, nhưng là hai nữ nhân này xác thực đánh qua chủ ý của hắn, mà lại hạ trạng toàn cũng không quá tốt. Chim quên hiện tại bởi vì mang không biết hai hài tử, cái này mới không có bị bắt vào nông trường cải tạo. Thang lị lị bởi vì tiến vào trong nước, phổi phát sinh lây nhiễm, bây giờ còn đang trong bệnh viện không có ra. Rất nhiều đến lúc lập gia đình tuổi tác cô đường, chỉ có thể nhìn đồng ca không ngừng hâm mộ. Các nàng không dám đi đắc tội Hạ Vân Thiên, cũng không dám đi đắc tội đồng ca, vạn nhất thật chọc tới hắn xuất thủ, các nàng tiểu thân bản nhưng gánh không được. Về tới ra, trước tiên đem thương thu vào không gian, đem trong nhà giường sưởi cùng nồi hơi tất cả đều điểm lên, mới đem hôm nay lên núi quần áo tất cả đều đổi lại. Kêu đồng ca tới dùng cơm, đồng giao tự nhiên cũng sẽ theo tới. Hai người bọn họ là nữ nhân của mình, khẳng định không thể bạc đãi các nàng. Lại từ trong không gian lấy ra phi long, gà rừng, thịt heo, hải sản các loại nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, hắn có nhiều thời gian đến xử lý những này nguyên liệu nấu ăn. Đồng giao bởi vì là trở thành làng bên trong trường học lão sư, hiện tại còn trong trường học dạy học, cũng không có thời gian đến hậu sơn nhặt lâm sản. Khi thời gian đến 5 giờ chiều nhiều, sắc trời đen thời điểm, hai tỷ bội rốt cục đi tới trong nhà của hắn. Hai người bọn họ còn mang theo một cái ba bố, không biết bên trong chứa cái gì. Chương 223, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc chương 223, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc hai tỷ bội cũng không phải lần đầu tiên đến Hạ Vân Thiên nhà, các nàng đem ban công cửa mở ra, liền có thể nghe thấy mỹ vị đồ ăn mùi thơm. Hai tỷ muội đều chạy xuống nước bọn, các nàng cũng có đoạn thời gian không có ăn vào hắn làm cơm. Hai tỷ muội đem mang tới bao vải thả ở đại sảnh trên mặt ghế, liền thấy đại sảnh trên mặt bàn bày ra tốt mấy đạo đồ ăn. Những này đồ ăn từng cái sắc hương vị đều đủ, so Hồng Kỳ công xã quốc doanh tiệm cơm đồ ăn không biết tốt hơn bao nhiêu. Nếu là hắn biết hai tỷ muội bắt hắn làm đồ ăn cùng quốc doanh tiệm cơm so, nhất định sẽ nói hai tỷ muội tóc dài kiến thức ngắn. Hồng Kỳ công xã quốc doanh tiệm cơm đâu biết, tối đa cũng liền cấp 6 liền cao nữa là, mà chính hắn đoán chừng đều có cấp 2 tiêu chuẩn, cụ thể muốn đạt tới nhiều ít còn cần đi thi một chút đẳng cấp. Nhưng hắn lại không có ý định tiến vào đầu bếp ngành nghề, làm đồ ăn chỉ là thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục cùng yêu thích, không cần thiết đi thêm một cái cấp bậc. Hai tỷ muội từ trong bao vải lấy ra khăn mặt, liền đi vào ba lô phòng bên trong. Vừa tiến vào ba lô phòng, cũng cảm giác nhiệt độ của nơi này rất cao. Hiện tại nồi trong lò nước đều đốt lên, tại ba lô phòng mặc cái áo mỏng đều không lạnh. Hai tỷ muội từ thả nước lạnh lớn trong vại, múc một điểm nước rót vào trong chậu gỗ, rửa tay một cái cùng mặt. Cái này vạc lớn một mực đặt ở ba lô phòng bên trong, hiện ở bên trong nước đều có mười mấy độ. Hai tỷ muội chỉ cảm thấy cái này nhiệt độ của nước so với các nàng tay nhiệt độ còn cao. Tẩy xong tay về sau, liền đến phòng bếp cho hắn hỗ trợ. Kết quả không có giúp vài phút, liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Hai người bọn họ tại, liền không có cách nào dùng không gian ra lận. Ước chừng đi qua hơn nửa giờ, tất cả đồ ăn tất cả đều chuẩn bị xong. Hắn tẩy xong tay đến đại sảnh, nhìn thấy hai tỷ muội đã bỏ đi trên người áo đông cùng quần đông, ngoại trừ nội y bên ngoài chỉ mặc một kiện mỏng áo khoác. Nhà hắn bởi vì có ba lô phòng, thông hơi ấm nguyên nhân, mặc áo mỏng cũng không lạnh. Hắn làm đồ ăn cũng không giống người bình thường. Phần lớn là lấy hầm đồ ăn làm chủ, còn đã làm nhiều lần xào rau. Người bình thường ăn nhiều hầm đồ ăn cũng là bởi vì thời tiết nguyên nhân tạo thành. Âm 2, 30 độ nhiệt độ không khí phía dưới, xào rau không chờ thêm bản liền sẽ lạnh rơi, hầm đồ ăn có thể bảo trì nhất định nhiệt độ. Bàn bát tiên ở giữa đặt vào một bát tô lớn phi long canh, một bát to canh thịt dê, cái khác 6 cái xào rau vây quanh ở bốn phía. Những này đồ ăn không chỉ có sắc, hương, vị đều đủ, liền ngay cả bày bàn cũng không dưới tại tiệm cơm tiêu chuẩn. Hắn lấy ra một vỏ nho dại nghiền ép nước trái cây, để hai tỷ muội uống. Mình cũng lấy ra một vỏ tự nhưỡng ngũ lương dịch uống. Hắn cái này ngũ lương dịch cũng không phải trên thị trường bán cái chủng loại kia, hắn cũng không có người nào phối phương. Hắn ngũ lương dịch chỉ là lựa chọn trong không gian 5 trồng lương thực, căn cứ từ mình đạt được cất rượu phối phương sản xuất. Trừ cái đó ra, hắn còn cần khoai lang làm chủ nguyên liệu chế ra khoai lang đốt, khoai tây làm chủ nguyên liệu chế ra khoai tây đốt. Hai loại rượu đều là chuẩn bị đi Ma Hùng bên kia đổi đồ vật, bởi vì hai loại thu hoạch sản lượng lớn, cho nên hai loại rượu hắn đủ ra tới nhiều nhất. Ma Hùng bột cả chính là dùng khoai tây làm chủ yếu nguyên liệu sản xuất, hắn hưởng qua mình sản xuất rượu, uống ngoại trừ so bột cả càng thêm cay độc một chút ra, cũng không có gì khác biệt. Những rượu này trong không gian mặt đã chứa đựng thật lâu, cay độc cảm giác cũng đi rất nhiều. Ba người bữa cơm này ăn thời gian rất dài, chờ đến cơm nước sòng sôi về sau, hai tỷ muội giúp hắn đem đồ ăn thừa thu thập, hai tỷ muội nhìn xem còn lại thịt đồ ăn, đầy mắt đau lòng. Những này thịt đồ ăn nếu là đặt ở cùng Hạ Vân Thiên xác định quan hệ trước đó, các nàng một tháng đều rất khó ăn vào nhiều như vậy, bây giờ lại muốn đem bọn nó rót vào cam trong thùng nước. Thằng đến nói muốn đem những này đồ ăn thừa cầm đi đút chó săn, hai tỷ muội mới tốt thụ một chút. Các nàng đi vào Khấu Sơn Chân cũng có hơn một năm, tự nhiên biết chó săn đối với thợ săn tầm quan trọng. Một con tốt chó săn, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Rất nhiều thợ săn mình không nỡ ăn, cũng phải đem nhà mình chó săn cho ăn tốt. Mà các nàng nuôi nấng chó săn, chỉ là nếm qua ăn cơm thừa rượu cạn, nghĩ rõ ràng điểm ấy, hai tỷ muội trong lòng dễ chịu một chút. Thu thập xong về sau, hai tỷ muội đem các nàng mang tới bao vải cầm tiến vào ba lô phòng, nguyên lai bên trong là các nàng đổi giặt quần áo, các nàng dự định trong nhà hắn tắm rửa. Nhìn thấy hai tỷ muội rời đi, hắn đem thùng nước rửa chén thu vào không gian rót vào lợn rừng khu vực. Coi như cho những này lợn rừng bổ sung một chút cơm nước, bọn gia hỏa này cũng không có bao lâu thời gian tốt sống được. Thời gian trôi qua thật lâu, hai tỷ muội tắm rửa xong đi vào phòng ngủ. Lúc này Hạ Vân Thiên chỉ mặc một đầu quần đùi, nằm tại trên giường nghĩ đến sự tình. Một đêm đêm xuân, sáng sớm hôm sau, hắn liền làm xong điểm tâm, đem hai tỷ muội kêu lên, vội vàng hai tỷ muội đi rửa mặt. Đợi đến hai tỷ muội đã ăn xong điểm tâm, hắn để hai tỷ muội để ở nhà. Hạ Vân Thiên đi vào Tô Minh, Tô Nhiên nhà mới, nói cho Tô Nhiên, để nàng hôm nay tất cả khóa đều lên ngữ văn, Đồng Giao hôm nay muốn xin phép nghỉ một ngày. Tô Nhiên dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem hắn, nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người. Từ tiểu sinh sống ở đại hộ nhân gia, chuyện nam nữ vẫn là hiểu một chút. Giúp Đồng Giao mời xong giả, hắn liền trở về ra. Hiện tại hẳn là cho hai tỷ muội một cái thuyết pháp, hai tỷ muội sinh hoạt tại đại chúng trong mắt, không thể cứ như vậy không minh bạch ở cùng một chỗ. Nếu là có một số người đi báo cáo mình, vậy đơn giản là vừa báo một cái chuẩn. Tiến vào phòng ngủ, hai tỷ muội bận rộn một đêm chính đang nghỉ ngơi. Hạ Vân Thiên loại này siêu thân thể cường hãn, tự nhiên không phải hai tỷ muội tân thủ tiểu bạch có thể thuần phục. Hắn đem trong không gian đông cùng bài, lặng lẽ bỏ vào trong tủ quần áo, mở ra tủ quần áo nói ra, bài hát, Giao Nhi. Ngươi nói chúng ta kết hôn chăn đồng tìm ai làm? Hai tỷ muội nghe được muốn cùng các nàng kết hôn, tâm cũng không khỏi rung động run một cái. Hai tỷ muội biết mình không phải hắn một nữ nhân đầu tiên, không nghĩ tới hắn dự định cưới các nàng. Đồng Ca cẩn thận hỏi, Vân Thiên, ngươi cưới chúng ta có phải là không tốt hay không? Tháp Na, Tháp Nhã tỷ tỷ là trước cùng ngươi tốt. Các nàng hai tỷ muội tại Thảo Nguyên phía trên, cũng không ai sẽ quan tâm các nàng sự tình, chỉ cần chính các nàng đồng ý liền tốt. Mà các ngươi không giống, tại Khấu Sơn chân nhiều người như vậy trong mắt, dù cho lén lút cũng sẽ có bị người phát hiện khả năng, thậm chí không nhìn nổi ta tốt, sẽ dùng chút nhận không ra người thủ đoạn. Đồng Ca cũng là biết hắn cỡ nào bị người đố kỵ, ai bảo cuộc sống của hắn quá tốt. Thường nói, không bị người ghen là tầm thường. Nếu là hắn thật sự là tầm thường, hai tỷ bội còn chưa hẳn để ý, mặc dù mình hai tỷ bội không phải hắn duy nhất nữ nhân, nhưng hai tỷ bội không có chút nào hối hận. Các nàng thợ nhỏ tiếp xúc gia đình, chính là có người có bản lĩnh tam thê tứ thiếp là rất bình thường, cho nên bọn họ hai tỷ bội đối với hắn có những nữ nhân khác cũng không có quá mâu thuẫn. Hắn bây giờ nghĩ chính là tìm ai tới làm tân hôn chăn mền, cái này chăn mền cũng không phải phổ thông chăn mền, nhất định phải tìm gia đình toàn phúc phụ nữ. Cái gọi là gia đình toàn phúc, muốn vợ chồng hai cái kiện toàn, mà lại muốn vợ chồng hòa thuận, lại thêm có con trai có con gái, tại nghiêm ngặt một điểm chính là nam nữ song phương phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội đều tại, không có thiếu khuyết nhân khẩu, tối cao quy cách chính là ông bà nhà thân thích cũng đều ở loại thứ nhất, còn thật là tốt tìm. Cái khác hai loại ở niên đại này đơn giản chính là phượng mao lân giác tồn tại. Chương 224, giấy hôn thú. Chương 224, giấy hôn thú. Hiện tại vô luận là gia đình điều kiện, chữa bệnh điều kiện đều không phải là rất phát đạt, một gia đình nhân khẩu rất khó tất cả đều còn sống sót. Nghĩ nửa ngày, toàn bộ Khấu Sơn chuyên phù hợp loại điều kiện này phụ nữ giống như liền mấy cái như vậy. Hạ Vân Thiên nói với Đồng Ca, ngươi nói chúng ta kết hôn chăn mền tìm ai làm? Đồng Ca nghe xong muốn làm chăn mền, hỏi, thế nhưng là đông cùng vải rất khó mua, ngươi có thể mua được sao? Hạ Vân Thiên đứng người lên, đi đến tủ quần áo bên cạnh, mở ra tủ quần áo phía dưới cùng nhất cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái dùng vải bao vây lại bao lớn, nói ra, nhìn xem trong này là cái gì. Đồng Ca dùng tay mò một chút bao lớn, phát hiện có chút mềm mềm, cẩn thận mở ra bao khỏa, lộ ra bên trong màu trắng đông. Đồng Ca kích động nói, Vân Thiên, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy đồng, cái này muốn bao nhiêu tiền? Nhìn thấy như thế đại nhất bao đồng, có chừng lấy mấy chục cân. Hiện tại có thể mua được đông địa phương, cũng chỉ có Cung Tiêu Xá cùng Chợ Đen, mà Cung Tiêu Xá xuất hiện đồng, rất nhiều đều lưu không đến trên thị trường liền sẽ bị nội bộ tiêu hóa hết. Dù cho chạy ra, cũng là rất cần tiền cùng vài phiếu cùng một chỗ mua sắm, dù cho dạng này một cân đông giá cả đều có thể đạt tới một khối nhiều. Đi chợ đen mặc dù không cần vài phiếu, nhưng một cân đông giá cả khả năng đạt tới 2-3 khối tiền. Tùy tiện làm một giường chăn đông, ít nhất cũng phải 5 cân tả hữu đông. Đó chính là cần mười mấy khối tiền, một cái nông thôn gia đình, một năm công điểm cũng liền có thể kiếm cái 2-30 đồng tiền, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy nông dân nghĩ làm công nhân nguyên nhân. Từ xưa đến nay, đông đều là thuộc về khan hiếm vật phẩm. Nếu là không có tiền, có thể dùng áo đông hoặc là chăn đông trực tiếp cầm cố. Bởi vậy có thể thấy được đông khan hiếm, nhưng Hạ Vân Thiên thật đơn giản liền lấy ra một bao lớn, này làm sao để hai tỷ bội không kinh ngạc. Các nàng mặc dù đã gặp không ít tiền, nhưng duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy đông còn là lần đầu tiên. Kích động về sau, Đồng Ca bình tĩnh lại, nói ra, Vân Thiên, chúng ta không thể đi tìm làng bên trong phụ nữ làm chăn đông, nếu để cho các nàng biết ngươi có nhiều như vậy đông, còn không tuyên truyền đầy làng đều biết. cùng hắn kết hôn, Đồng Ca cũng học xong đứng tại góc độ của hắn cân nhắc vấn đề. Nàng cũng minh lường hắn vì cái gì cùng làng bên trong người quan hệ không xong, thật sự là hắn quá ưu tú, nếu để cho làng bên trong người biết hắn có thể làm ra đồ tốt, kia đoán chừng mỗi ngày đều sẽ có người muốn tới chiếm tiện nghi. Còn không bằng dùng lạnh lùng đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, dạng này mặc dù đắc tội mấy người, nhưng phần lớn người còn là ở vào thờ ơ trạng thái. Dù sao cũng tốt hơn lộ giàu, lại cự tuyệt những người khác phải tốt hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồng Ca cũng không khỏi không bội phục thông minh của hắn, kiến thức của hắn tuyệt không giống phổ thông nông dân. Nếu như cho hắn một cái cơ hội, tương lai không phải là không có nhất phi trùng thiên khả năng. Cưới ngươi sau khi vào cửa, cũng không thể không định mấy giường chăn mền đi, vậy cũng rất xin lỗi ngươi. Ta nói chính là không mời làng bên trong người làm, chăn mền từ ta cùng muội muội làm. Cái này chăn mền về sau cũng là chính chúng ta sử dụng, chính chúng ta làm càng yên tâm hơn. Được, vậy các ngươi làm đi, cái này ta liền mặc kệ. Nói xong, lại từ trong tủ chén lấy ra mấy mảnh vải liệu, cũng có thể làm bị mặt. Nhìn thấy nhiều như vậy vải vóc, Đồng Ca trong lòng cảm khái nói, cái này cái nam nhân thật lợi hại, có thể làm đến nhiều như vậy vải. Các ngươi sẽ dùng máy may sao? Ta đi cấp các ngươi mua một đài máy may. Hạ Vân Tiên tùy ý nói, máy may, ngươi có phiếu sao? Hắn lần nữa từ trong tủ chén lấy ra một cái hộp sắt, hẳn là trước kia giả bánh bích quy dùng. Phiếu đều ở bên trong, các ngươi tìm một cái. Đồng Ca tiếp nhận hộp, đem bên trong ngân phiếu định mức đều đổ ra. Thường Trương Cha, những này ngân phiếu định mức có rất nhiều, bên trong có lương phiếu, vải phiếu, công nghiệp phiếu, đường phiếu các loại, cuối cùng rốt cuộc tìm được một chương hát tỉnh thông dụng máy may phiếu. Nhìn thấy nhiều như vậy ngân phiếu định mức, Đồng Ca cẩn thận hỏi, Vân Tiên, ngươi không phải phổ thông mua sắm viên đi? Nàng thế nhưng là biết phổ thông mua sắm viên chỉ có 20 mấy đồng tiền lương, chỗ nào có thể làm đến nhiều như vậy ngân phiếu định mức. Nàng sợ Hạ Vân Tiên tại làm một ít không muốn người biết sự tình, gặp được nguy hiểm gì. Hắn nhìn ra Đồng Ca lo lắng, tìm tới trước đó mặc áo khoác, giả bộ như từ bên trong móc đồ vật. Tay cầm lúc đi ra, trong tay đã nhiều 3 quyển công tác chứng minh. Thứ 1 quyển là mới vừa vào trước xưởng sắt thép, cuốn thứ 2 là công cấp tăng lên về sau, cuốn thứ 3 mới là công việc bây giờ chứng. Hiện tại cái này 3 quyển công tác chứng minh cũng có thể sử dụng. Bình thường đối ngoại, liền lấy ra quyển kia nhất lấy được trước công tác chứng minh. Dạng này cũng có thể giảm ít một chút phiền toái. 2 tỷ mỗi lật ra công tác chứng minh, sau khi xem xong, trong mắt tất cả đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Dựa theo thời gian suy tính, hắn nhập chức xưởng sắt thép thời gian cũng liền 2 năm, liền từ một cái bình thường nhân viên làm tới phó khoa trưởng, cái này cái nào là lúc sau sẽ nhất phi trùng thiên, hiện tại đã bay lên có được hay không? Đồng Ca, Đồng Giao không có xuống nông thôn trước đó, ra tại Yên Kinh cũng là có chút điểm thế lực. Tự nhiên biết ngắn ngủi thời gian 2 năm lên tới phó khoa trưởng, cần làm ra bao lớn cố gắng. Đồng Ca đều có chút đau lòng hắn. Toàn bộ làng người đều đang ghen tị hắn có cái chính thức làm việc công việc, lại có bao nhiêu người biết hắn có bao nhiêu vất vả. Đến lúc chiều, Hạ Vân Thiên mang theo Đồng Ca đi tới đại đội bộ. Bọn hắn là tìm đến Trần Lệ Hoa mở kết hôn thư giới thiệu. Đương Trần Lệ Hoa nghe được bọn hắn tìm hắn mở thư giới thiệu kết hôn, khiếp sợ không được. Trước đó nghe nói hai người yêu đương, đã là mấy tháng trước sự tình. Cái này theo Trần Lệ Hoa, hai người bọn họ đoán chừng không thành được, bằng không đã sớm kết hôn. Hắn đều chuẩn bị đem nhà mình nàng dâu nhà mẹ đẻ chất nữ giới thiệu cho Hạ Vân Thiên, toàn bộ Khấu Sơn chuẩn muốn cùng hắn kết thân không ít. Trong này có bao nhiêu yêu, nhiều ít tính toán, chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Bởi vì hắn không có di chuyển hộ khẩu nguyên nhân, lại thêm Đồng Ca hộ khẩu xuống nông thôn thời điểm, liền rời đến Khấu Sơn Chuân. Chỉ cần Trần Lệ Hoa cho một người ghi mục một chương thư giới thiệu là được rồi, hắn cũng không cần chạy đến xưởng sắt thép tìm Tể Chiến Phi ký tên. Cầm xong thư giới thiệu, liền vội vàng xe la mang theo Đồng Ca hướng công xã dân tiến đến. Đến công xã, tìm được phụ trách dân chính sự vụ nhân viên công tác, xuất cụ tương quan chứng minh. Trải qua xét duyệt phù hợp điều kiện về sau, từ công xã ban phát đóng dấu giấy khen kiểu dáng giấy hôn thú. Từ hôm nay trở đi, Hạ Vân Thiên tại trong mắt mọi người xem như chính thức cáo biệt độc thân. Lúc đầu muốn mang Đồng Ca chụp mấy tấm hình, kết quả đi khắp toàn bộ công xã đều không có tìm được chụp ảnh địa phương. Bọn hắn chỉ có thể đi vào công xã cung tiêu xã. Chương 225, kết hôn, không làm yến hội. Chương 225, kết hôn, không làm yến hội. Đi vào cung tiêu xã, chủ yếu là mua một chút bánh kẹo. Tân hôn vợ chồng có thể nương tựa theo giấy hôn thú, tại cung tiêu xã mua được không muốn phiếu nửa cân bánh kẹo, tiền đương nhiên vẫn là muốn giao, xem như quốc gia cho tân hôn vợ chồng một loại ban thưởng. Hạ Vân Thiên có thể nói là Hồng Kỳ cung tiêu xã khách quen, mỗi lần tới đều sẽ tiến hành một phen lớn mua sắm. Nơi này nhân viên đều biết hắn là xưởng sắt thép một mua sắm viên, cũng xưa nay sẽ không hoài nghi hắn ngân phiếu định mức lai lịch. Hôm nay nhìn thấy hắn, không phải một thân một người, mà là mang theo một người mặc áo đông nữ nhân xinh đẹp. Khi hắn xuất ra giấy hôn thú nói muốn mua bánh kẹo thời điểm, cung tiêu xã bên trong độc thân nữ tính trời đều sập. Có thể tại cung tiêu xã lấy tới một cái công việc, vô luận là cộng tác viên vẫn là chính thức làm việc, cái này đều thuyết minh nhà bọn họ có một chút năng lực, bằng không cái này gió không thổi, mưa không xối công việc cũng không tới phiên các nàng. Những này nữ nhân viên đều muốn để Hạ Vân Thiên đương đối tượng của mình, kết quả chính các nàng còn không có tranh ra kết quả đến, người ta đã kết hôn rồi, đáng tiếc tân nương lại không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào. Đem trên người đường phiếu cũng tìm được, mua 2 cân đại bạch thỏ nãi đường, lại mua mấy cân cứng rắn hoa quả đường, hôm nay bọn hắn chuyện kết hôn, nhất định sẽ bị Trần Lệ Hoa cái kia miệng rộng tuyên truyền đầy làng đều là, đoán chừng sẽ có không ít hải tử đến mua đường. Quả nhiên, chờ bọn hắn trở lại Khấu Sơn chuyên thời điểm, đã đến bọn nhỏ tan học thời gian. Hạ Vân Thiên xe la bị một đám hải tử vây quanh, hắn cũng không có trở mặt, hôm nay là kết hôn thời gian. Hắn xuất ra vừa mua hoa quả cứng rắn đường, cho ở đây mua đứa bé một viên. biết nói chuyện hài tử cũng sẽ cho thêm một viên, có chút hài tử khả năng nhìn qua người khác kết hôn, nói lên vui nói đến kia là một bộ một bộ. Đợi đến đem mua được hoa quả cứng rắn đường tất cả đều tàn mất, một đám trẻ con mới chạy đi. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đánh xe thời điểm, mấy cái làng bên trong phụ nữ ngăn cản đường đi của hắn. Một người phụ nữ hỏi, Vân Thiên, nghe nói ngươi kết hôn, lúc nào xử lý bàn tiệc? Cái khác phụ nữ cũng đều ứng hòa, còn có không ít nam xã viên cũng đang chờ. Hắn cười một cái nói, hiện tại mọi người cũng không dễ dàng, nào có lương thực xử lý bàn tiệc, ta lại không giống các ngươi, ra còn có thể tại đại đội dẫn tới lương thực. Lại nói, ta nếu là xử lý bàn tiệc, các ngươi tốt ý tứ tay không đến, làm sao cũng phải lên cái mấy đồng tiền lệ không phải? Cân nhắc đến mọi người khó xử, cái này bàn tiệc liền không mời, vợ chồng chúng ta liền không cho mọi người thêm phiền toái. Kỳ thật hiện tại nông thôn, kết hôn bên trên lễ tiền, mấy mao tiền là đủ rồi, quan hệ tốt lại cho bên trên một chút chậu rửa mặt, khăn mặt những này, đã là rất cao quý cách. Nhưng biết những người này ý tứ, không phải liền là muốn tại kết hôn thời điểm ác tâm một phen mình nha. Trước một lông, hai lông lễ tiền, đến lúc đó cả nhà tới ăn tịch, ngươi cũng không tốt tại đại hỷ thời điểm đuổi người ta, cũng chỉ có thể nhận cái này người cơm thua thiệt. Vì không bị buồn nôn đến, hắn quyết định không làm thiệt cưới. Tại Khấu Sơn Chân cũng không có bao nhiêu thật bằng hưu, nhiều nhất kêu lên Tô Minh, Tô Nhiên huynh muội ăn một bữa tốt. Những này lúc đầu chuẩn bị chiếm tiện nghi thôn dân tất cả đều không cam lòng đi, bọn hắn lúc đầu muốn đem Hạ Vân Tiên dựng lên tới. Kết quả bị ngược lại đem một quân, ngươi nếu là nghĩ đến ăn tịch, làm sao cũng muốn chuẩn bị cái mấy khối tiền. Hiện tại mấy khối tiền là có thể cứu mạng, thậm chí có thể cưới vợ. Ai sẽ vì ăn bữa bàn tiệc tốn tiền nhiều như vậy? Về tới ra, Đồng Ca đem giấy hôn thú cùng Đại Bạch Thỏ nãi đường cầm tiến vào phòng ngủ. Nhìn thấy Đồng Dao rất không vui dáng vẻ, nàng chỉ có thể hảo hảo an ủi. Hai tỷ muội là song bào thai, cũng không lâu lắm, Đồng Dao liền vui vẻ. Đến cơm tối thời gian, hắn lấy ra tất cả thủ đoạn, làm một bữa ăn tối thịnh soạn, xem như bọn hắn kết hôn bàn tiệc. Ba người nằm tại trên giường, Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, "Vân Thiên, tại sao ta cảm giác ngươi đối Tô Minh, Tô Nhiên so với những người khác tốt một chút?" Chuyện này, nàng kỳ thật sớm liền phát hiện, ngay từ đầu nàng cho là hắn là coi trọng Tô Nhiên, kết quả về sau nàng cùng Tô Nhiên ở chung lâu, phát hiện giữa bọn hắn không có ý tứ kia. Hạ Vân Thiên đứng dậy, từ trong tủ quần áo xuất ra một cái hộp sắt, từ bên trong lấy ra một cái phong thư. Tại trong phong thư, lấy ra một tấm hình đưa cho Đồng Ca. Đồng Ca tiếp nhận ảnh chụp, nàng phát hiện Hạ Vân Thiên tựa như là trên tấm ảnh hai người kết hợp thể. Nàng đã suy đoán ra đây cũng là cha mẹ của nàng, cũng chính là nàng đã hy sinh công công cùng bà. Cẩn thận xem xét tấm hình này, bên trong nữ tử kia cùng Tô Nhiên có mấy phần rất giống. Nàng không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, Hạ Vân Thiên nói, mẫu thân của ta họ Tô. Đồng Ca đầu giật mình, cái này Tô khẳng định không phải phổ thông Tô. Lại thêm có chút rất giống hai người, bọn hắn rất có thể là quan hệ thân thích. Người cùng Tô Minh, Tô Nhiên có quan hệ thân thích. Hắn nhẹ gật đầu, nói tiếp, bọn hắn là biểu ca của ta cùng biểu tỷ, phụ thân của bọn hắn là ta cứu cứu, là mẫu thân của ta đại ca. Các ngươi biết liền tốt, cũng chớ nói ra ngoài là được rồi, bình thường làm sao ở chung còn thế nào ở chung. Hai tỷ muội cũng là minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, từ bình thường Tô Minh, Tô Nhiên mặc đến xem, nhà bọn hắn hẳn là có chút tiền. Ở niên đại này người có tiền đều là ai, kia là nhà tư bản. Hiện tại đối nhà tư bản thế nhưng là không quá hữu hảo, không có người muốn cùng nhà tư bản dính líu quan hệ. Huống chi Hạ Vân Thiên loại này dễ chính miêu hồng gia đình liệt sĩ, nếu là để người ta biết quan hệ giữa bọn họ, khẳng định sẽ có người nhảy ra làm mưa làm gió. Bất cứ lúc nào, đều không thể coi thường người thói hư tật xấu. Không có người sẽ hy vọng người khác trôi qua tốt hơn chính mình, trừ phi cái này bên trong ở giữa chênh lệch đến bọn hắn không tưởng tượng nổi trình độ. Hắn đem ảnh chụp thu lại, nói ra, hiện tại đã trời tối, hai vị phu người hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, hắn kéo diệt đèn điện. Tiếp xuống sắc trời quá tối, thấy không rõ lắm liền không biết, tự hành não bổ. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Vân Thiên làm xong một bàn phong phú cơm trưa. Hắn đã sớm thông chi Tô Minh, Tô Nhiên tới dùng cơm, coi như là tham gia bọn hắn tiệc cưới. Lần này hắn từ trong không gian lấy ra không ít đồ tốt, trong đó còn có đại lượng hải sản. Hai người này từ tiểu sinh sống ở Thượng Hải thị, ăn đã quen hải sản, hắn sẽ thích hải sản. Quả nhiên, đương hai huynh muội nhìn thấy một bàn mỹ thực, còn có hải sâm, hải ngư những này chợ đen không mua được đồ vật, bọn hắn đều không thể không bội phục cái này biểu đệ năng lực. Hắn cùng Tô Minh uống rượu, ba nữ nhân uống vào nước nho, ăn trên bàn mỹ vị thức ăn. Dù cho khi còn bé ăn đã quen các loại mỹ vị món ngon, hai huynh muội cũng bị tài nấu nướng của hắn kinh diễm đến. Liên phần này trùng nghệ, để ở nơi đâu đều không nói chết. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tô Minh có chút mơ hồ nói, "Vân Thiên, đệ muội tiến vào trong nhà người, kia phòng ốc của các nàng ngươi là tính thế nào?" Hắn mặc dù uống hơn một cân rượu đế, lại không có một chút men say. Hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Buổi sáng hôm nay thời điểm, ta nhìn thấy có mấy cái thanh niên trí thức sang đây xem đệ muội phòng ốc của các nàng, hẳn là có ý tưởng gì, ngươi vẫn là phải sớm tính toán tốt. Hắn đều không thể không bội phục những này thanh niên trí thức đầu óc, Đồng Ca các nàng vừa chuyển vào trong nhà mình, bọn hắn liền muốn đánh cái kia nhà chủ ý, Đồng Ca như là đã gả cho hắn, nhà kia liền là của hắn, chính là Trần Lệ Hoa tới cũng không thể nói cái gì. Một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức, hào không bối cảnh người, cũng nghĩ đánh kia phòng nhỏ chủ ý của ngươi, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, nhà hắn đại môn bị người gõ. Một thanh âm hô, "Vân Thiên tại không, ta tìm ngươi có một số việc."